Chương 93, Hoài Châu xuất thủ, bị lừa bị bắt. Chương 93, Hoài Châu xuất thủ, bị lừa bị bắt. Văn Nhân Nhược Tịch ánh mắt hốt hoảng nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, sắc mặt băng lãnh uy hiếp nói, ngươi nếu dám đụng ta một cái, tướng công ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, hắn giờ phút này liền tại phụ cận.
A, có đúng không?
Vậy ngươi ngược lại là tranh thủ thời gian, gọi hắn ra đây nha. Cũng tốt để bản công tử nhìn một cái, đến tột cùng là ai có lá gan lớn như vậy, dám hỏng chuyện tốt của ta. Ta cũng phải để hắn nhìn tận mắt, hắn nữ nhân là như thế nào đầu nhập ngực của ta. Nam tử mặt lộ vẻ khinh thường, không có chút nào đem Văn Nhân Nhược Tịch uy hiếp để ở trong lòng. Văn Nhân Nhược Tịch lệ rơi đầy mặt, cái kia hối hận nước mắt như nước vỡ đê, không ngừng chảy mà xuống. Thời khắc này nàng mất đi tất cả khí lực, chỉ có thể suy yếu ngẩng đầu. Nàng ánh mắt mê ly nhìn về phía đầu bậc thang, dùng yếu ớt đến cơ hồ nghe không được âm thanh, nhẹ giọng hô hoán, "Tướng công, mau tới cứu ta." Đúng lúc này, đột nhiên chói mắt kim quang từ cửa sổ bay vụt mà vào, nháy mắt đánh trúng nam tử vị trí trái tim. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, nam tử trừng lớn hai mắt, đầy mặt không thể tin nhìn xem chính mình chỗ ngực cái kia to lớn lô máu, sau đó liền thẳng tắp hướng phía sau ngã xuống. Sau một khắc, Hoài Châu to lớn cao ngạo thân ảnh xuất hiện ở Văn Nhân Nhược Tịch trước mắt. Chỉ thấy hắn mặt không thay đổi đi lên phía trước, đưa tay một phát bắt được đã ngã xuống đất không đứng dậy nổi nam tử. Hắn giống sách gà con đồng dạng, thoải mái mà đem nhấc lên, sau đó tùy ý hất lên. Nam tử thân thể liền bạch qua một đường vòng cung, phu phu một tiếng rơi vào trong nước. Nhưng mà, làm Hoài Châu xoay người lại thời điểm, lại phát hiện một cái vô cùng sắc bén đoản kiếm, chính vững vàng chống đỡ tại cổ của mình bên trên. Cầm kiếm người chính là phía trước mềm yếu bất lực, tuyệt vọng bất lực Văn Nhân Nhược Tịch. "Còn chạy sao?" Văn Nhân Nhược Tịch ôn nhu nói, trong mắt lóe ra mừng rỡ tia sáng. Hoài Châu chau mày, nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, lộ ra một nụ cười khổ. "Xong, ta bị lừa rồi." "Hừ, chỉ bằng hắn điểm này bé nhỏ thủ đoạn, cũng vọng tưởng có khả năng đánh bại bản tiểu thư. Thật sự là ngây thơ." Văn Nhân Nhược Tịch khẽ miệng hơi dương lên, đầy mặt đắc ý chi sắc. "Bất quá để ta không nghĩ tới chính là, nguyên lai ngươi cũng là một người tu sĩ. Chắc không được những binh lính kia vẫn luôn bắt không được ngươi đây. Thả ta đi, ta thật còn có chuyện trọng yếu phi thường, chờ lấy đi làm đâu." Văn Nhân Nhược Tịch nhíu mày, nhiều hứng thú hỏi tới, "A, chuyện gì? Thế mà có thể so sánh ta còn trọng yếu hơn? Bảo vệ biểu ca ta a. Bây giờ muốn uy hiếp tính mạng hắn người, thực sự là quá nhiều. Nếu như không có ta ở bên người bảo vệ hắn, khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Biểu ca ngươi đến tột cùng là ai? Tại sao lại có nhiều như vậy người muốn lấy tính mệnh của hắn?" Văn Nhân Nhược Tịch nhìn chằm chằm Hoài Châu con mắt, không buông tha bất luận cái gì một chút cái hở. "Tiêu Dũng Hầu." "Trời ơi, vậy mà là Tiêu Dũng Hầu Sở Vân. Nghe nói hắn nhưng là Sở Tiêu ngoại tôn đâu. Cũng không biết lời đồn đại này đến cùng phải hay không thật nha." "Ừ, nếu là hắn thật, vậy ta cũng là rồi. Mẫu thân của ta có thể là hắn di nương đâu." "A, cái kia cứ như vậy nói, ta chẳng phải là trèo cao ngươi. Bất quá ngươi có hay không hỏi qua mẫu thân, việc này là thật hay không a?"
"Hỏi cái gì nha?
Với có đầu ngốc điếc, có cửa ra vào vô tâm. Nhân gia Sở Tiêu cũng chỉ có một cái nữ nhi, ta biểu các kia khẳng định là đang khoác lác gạt người a." "Tốt a, ngươi cái mập mạp chết bẩm, lại dám mắng bản tiểu thư là có cái, còn nói ta có đầu ngốc điếc. Nhìn ta không đồng nhất kiếm, đưa ngươi đi một lần nữa đầu thai làm người." Chỉ thấy Văn Nhân Nhược Tịch lông mày dựng thẳng, trợn mắt nhìn, cầm trong tay bản kiếm, dùng sức ép một chút.
"Ôi bi, cô nãi nãi của ta nha. Ta tin, ta tin. Ta cũng không dám lại nói lung tung. Không có cái gì những chuyện khác lời nói, ta chưa hết cáo lui rồi. Ta biểu ca kia còn tại bên kia chờ lấy ta đây." Hoài Châu dọa đến sắc mặt trắng bệnh, liên tục lui về phía sau. "Muốn chạy, môn đều không có. Cho ta ngoan ngoãn trở về cùng ta thành hôn. Thành hôn về sau, ngươi đi nơi nào, ta cũng sẽ không quản ngươi." Văn Nhân Nhược Tịch vừa xài bước tiến lên, ngăn cản Hoài Châu đừng đi. "Chuyện này là thật." Giờ phút này, Hoài Châu mở to hai mắt nhìn, đầy mắt tinh quang. "Bản cô nương từ trước đến nay nói một không hai, chưa từng đánh nửa câu lừa dối. Mà còn, ta cũng sớm đã phái người hồi phủ bên trên, thông báo chuẩn bị hôn lễ thủ tục. Đợi đến nhóm này hàng hóa vận chuyển xong xuôi, chúng ta liền cùng nhau lên đường trở về phủ đệ, trực tiếp cử hành bãi đường nghi thức. Cái này, có thể hay không quá mức gấp gáp chút? Chúng ta làm sao, cũng phải thật tốt chuẩn bị một phen mới là a." "Bớt nói nhảm. Bản cô nương tâm ý đã quyết, đợi không được. Dù sao nên chuẩn bị, ta đều để người sớm chuẩn bị tốt, tuyệt đối sẽ không hỏng việc. Có thể là..."
"Liền tính như vậy, ngươi liền như vậy chắc chắn, có thể tóm được ta sao?" Hoài Châu con mắt hơi chuyển động, trong lòng âm thầm tính toán kế thoát thân. "Đó còn cần phải nói. Bọn họ bắt không được, là bọn họ thực lực không bằng ngươi. Bản tiểu thư bắt ngươi dễ như trở bàn tay, cho dù thiên ngai góc biển, cũng muốn đem ngươi mang về."
"Sư phụ ngươi là ai?"
"Ta không có sư phụ, là ta Văn Nhân gia tổ truyền công pháp, thế nhưng người bình thường rất khó luyện thành, chỉ có ta thành công. Nguyên lai là ẩn tàng tu hành thế gia. Ta đi gọi biểu ca bọn họ đi lên."
"Dừng lại, còn muốn chạy?
Chúng ta cùng một chỗ đi xuống." Văn Nhân Nhược Tịch nhẹ giơ lên tay ngọc, ôn nhu kéo lại, Hoài Châu bền chắc có lực cánh tay. Phản phất sợ buông lòng tay, hắn liền sẽ biến mất không thấy gì nữa, nắm chắc không chịu thả ra mảy may. Nàng chạy như bay, bước đi vội vàng, hướng về dưới lầu bước nhanh mà đi. Lúc này, bên bờ kịch chiến đã hạ màn kết thúc, khói bụi tan hết về sau, chỉ thấy đầy đất năng dọc, hắc long các người thi thể. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, không khí bên trong tràn ngập, nồng đậm mùi huyết tinh. Nguyên bản ồn ào náo động ồn ào chiến trường, giờ phút này rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có thỉnh thoảng truyền đến sóng lớn, đánh ra thuyền lớn thanh âm, lộ ra càng thêm lạnh lẽo tịch liêu. Liêu Vân cực xa xa trông thấy, hóa Hoài Châu mang theo cùng một tên dáng người hiểu điệu nữ tử, chân thành mà đến. Trong lòng nháy mắt minh ngộ, nữ tử này chính là trong truyền thuyết văn nhân Nhược Tịch. Hắn vội vàng thả người nhảy xuống ngựa xe, vẻ mặt tươi cười tiến ra đón. "Hoài Châu, vị này chắc hẳn chính là đệ muội a." Liêu Vân Cực ánh mắt thân thiết, rơi vào văn nhân Nhược Tịch trên thân, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng vẻ tán thưởng. Văn nhân Nhược Tịch khẽ không người hành lễ, xấu hổ nói, "Nhược Tịch bái kiến hầu gia." "Miễn lễ miễn lễ, chúng ta đều là người trong nhà, không cần đa lễ như vậy." Liêu Vân Cực sang sảng cười một tiếng, vội vàng đưa tay ra hiệu, văn nhân Nhược Tịch đứng dậy. "Biểu ca, mau mời lên thuyền a. Lần này chúng ta đi đường thủy, vừa bạn đi qua nhà ta, ta tính toán về nhà hoàn thành hôn sự." "Ha ha, đây chính là thiên đại hỷ sự a. Biểu đệ yên tâm, ta chắc chắn vì ngươi tỉ mỉ chuẩn bị một phần hậu lễ, để bày tỏ tâm ý của ta." "Đa tạ biểu ca ý tốt, nhưng thật không cần tốn kém rồi. Chỉ cần ngài có thể đích thân trình diện, đối tiểu đệ đến nói, đã là lớn lao vinh hạnh cùng ủng hộ." "Như vậy sao được chứ? Biểu đệ đại hôn, xem như huynh trưởng há có tay không lý lẽ. Cho ta lại cẩn thận đắn đo một phen." Liêu Vân Cực túi đầu rơi vào trầm tư, một bộ trầm tư suy nghĩ dáng dấp. Không bao lâu, mọi người nhộn nhịp leo lên, rộng rãi khí phái thuyền lớn. Các binh sĩ đã xem các loại hàng hóa, vận chuyển xong xuôi, tại văn nhân Nhược Tịch ra lệnh một tiếng, liền dương buồn khởi hành. Chiếc thuyền lớn này nội bộ không gian rộng lớn, bố trí tinh xảo xa hoa, khoang đông đảo lại thoải mái dễ chịu hợp lòng người. Đối với đám này người mang tuyệt kỹ khát vọng dốc lòng tu luyện, tăng cao thực lực đám người mà nói, nơi này không thể nghi ngờ là một cái tuyệt giai nơi. Cái này thuyền không những hoàn cảnh thanh lũ tĩnh mịch, còn không người quấy nhiễu, mà còn liền tính ngẫu nhiên có thủy tặc cần hiện, đối mặt kích thước khổng lồ như vậy, có trọng binh thủ hộ thuyền, chỉ sợ cũng là hữu tâm vô lực, chỉ có thể chùn bước. Tốt đẹp hoàn cảnh, cũng để cho tiến vào luyện khí kỳ tu sĩ từ từ tăng nhiều. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là Băng Thanh, nàng đem linh thạch đặt ở bọn họ trung ương, phụ trợ mọi người trở thành tu sĩ. Cảm nhận được bên cạnh đông đảo tu sĩ, văn nhân Nhược Tịch cũng từ bắt đầu thành cao, biến thành kinh ngạc. Đặc biệt là đến từ giao đồng ý, để nàng cảm giác vô cùng không thoải mái, rất muốn ra tay giáo huấn một chút nàng. Thế nhưng trở ngại Liễu Vân Cực mặt mũi, nàng không dám biểu hiện ra ngoài. "Đệ muội, những cái kia người lạnh lén là ai?" "Hắc Long các người." "Bọn họ tổng cát, hình như liền tại phụ cận." "Lại là bọn họ? Ta đã từng gặp phải, bọn họ chỉ là cầm tiền làm việc sao?" "Không hoàn toàn là. Có khi gặp phải hi hữu đồ vật, bọn họ sẽ đến cướp. Các ngươi lần này có hàng hiếm vật?" "Có. Bằng không ta cũng không thể đích thân tới. Có thể nói cho ta là cái gì sao?" "Một cái hoàng kim quan tài." Chương 94, Thánh Linh Luyện Tiên Quyết, Hắc Long các phản kích. Chương 94, Thánh Linh Luyện Tiên Quyết, Hắc Long các phản kích. Liêu Vân Cực nghe đối phương đề cập hoàng kim quan tài lúc, trong lòng không khỏi đông nhiên giật mình. Hắn biết rõ dạng này một cái từ vàng dòng chế tạo thành quan tài, ẩn chứa to lớn giá trị. Phía sau tất nhiên ẩn giấu đi một cái kinh thế hãi tục bí ẩn. Hoàng kim quan tài. Như vậy nặng nghề đồ vật, ngươi đến tuột cùng muốn thế nào đưa nó vận chuyển lên thuyền đâu? Đối với những người khác mà nói, chiếc quan tài này nặng đến mấy ngàn cân, như muốn vận chuyển đến trên thuyền lớn, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, huống hồ còn rất dễ gây nên người khác quan tâm. Nhưng mà, trong tay ta, vận chuyển nó nhưng là chuyện dễ như trở bàn tay, hơn nữa có thể xảo diệu, tránh đi tầm mắt mọi người. Chẳng lẽ ngươi nắm giữ túi chứa vật? Không sai, bởi vì cái này cửa ra vào hoàng kim quan tài không phải tầm thường, ta phát giác được tích chứa trong đó yếu ớt linh lực ba động, cho nên mới quyết định sử dụng túi chứa vật. Có thể ngươi lại là từ chỗ nào được đến bực này hi hữu túi chứa vật đâu? Đây là bảo vật gia truyền. Gia tộc bọn ta có cái truyền thống, một khi trong tộc có tu sĩ sinh ra, như vậy túi đựng đồ này liền trở về tất cả, mà ta vừa lúc trở thành cái kia may mắn. Nói như vậy, các ngươi gia tộc lão tổ chắc hẳn đã từng là cái nào đó danh môn đại phái bên trong, nhân vật hết sức quan trọng à? Ai, liên quan tới điểm này không người biết được à? Liên gia tộc gia phả bên trên đều chưa từng lưu lại bất luận cái gì ghi chép liên quan. Đúng lúc này, vẫn đứng ở bên cạnh trầm mặc không nói Băng Thanh, đột nhiên mở miệng hỏi, không biết ngươi lão tổ tôn tính đại danh? Văn nhân tiên trác. Minh Bạch. Nguyên lai ngươi đúng là hắn hậu nhân, nếu như ta không có đoán sai, ngươi tu luyện nên chính là trong truyền thuyết kia Thánh Linh Luyện Tiên Quyết. Ngươi như thế nào biết? Bị nhìn thấu thân phận văn nhân Nhược Tịch, đầy mặt nghi hoặc, trong ánh mắt để lộ ra một tia cảnh giác. Ngươi lão tổ chính là danh chấn thiên hạ cửu phẩm đan thánh, thuật luyện đan có thể nói xuất thần nhập hóa, không ai bằng. Nhưng bất hạnh gặp người thần bí ám sát, không những hắn vị trí môn phái thảm tao thai họa diệt môn, liền tất cả cùng hắn có chỗ liên quan người cũng đều chưa thể may mắn thoát khỏi. Băng Thanh vô cùng đau đớn nói, phản phất chính mắt thấy trận kia cực kỳ bi thảm giết chóc. Văn nhân Nhược Tịch song quyền nắm chặt, trong mắt chứa nước mắt chất vấn nói, là ai tàn nhẫn như vậy? Bọn họ vì cái gì muốn đối lao tổ hạ độc thủ như vậy? Bởi vì bộ này Thánh Linh Luyện Tiên Quyết, như thế tuyệt thế công pháp, từ xưa đến nay có khả năng lĩnh ngộ người thành công, phượng mao lân giác. Mà ngươi lao tổ không chỉ là trong đó người nổi bật, càng là thu được toàn bộ công pháp truyền thừa. Cái này tự nhiên đưa tới vô số người ngấp nghé cùng ghen ghét. Những cái kia lòng mang ý đồ xấu người, vì được đến bộ này công pháp, không tiếc bất cứ giá nào, thậm chí đại khai sát giới. Cái kia lão tổ sở thuộc môn phái, lại là môn phái nào? Chính là Thánh Linh môn. Bởi vì cái gọi là thế gian vạn vật đều có linh, lấy thân là dẫn hóa thanh lưu. Thiên địa đồng huy đúc hồng lô, âm dương tổng tế luyện hư không có. Cái này Thánh Linh môn lẽ ra là một cái lấy luyện chế đan dược làm chủ danh môn đại phái, nhưng cuối cùng vẫn là khó thoát vận rủi. Ngươi đến cùng là người phương nào? Lại tại sao lại biết công pháp bên trong châm luôn? Văn nhân Nhược Tịch con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Băng Thanh, nghi ngờ trong lòng càng thêm làm sâu sắc. Những này ngươi không cần hỏi nhiều, miệng kín như bưng a. tuyệt đối không cần tùy tiện tin tưởng hắn người lời nói. Bộ này công pháp uy lực vượt xa tưởng tượng của ngươi, hơi không cẩn thận liền có thể dẫn tới họa sát thân. Đa tạ tỷ tỷ nhắc nhở. Đúng lúc này, Liêu Vân Cực chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía Văn Nhân Nhược Tịch. Cái này Hoàng Kim Quan Tài thông tin, ngươi là như thế nào biết rõ? Là có người ngoài ý muốn phát hiện, thế nhưng bọn họ lấy không được, cho nên người nơi này gần như đều biết rõ. Ta cũng là nghe bọn thủ hạ nói, liền mượn cơ hội này tới tìm tòi hư thực, không nghĩ tới sẽ có như thế lớn kinh hỉ. Hắc Long các những tên kia, đến tột cùng là như thế nào biết, cái này Hoàng Kim Quan Tài đã rơi vào ngươi chi thủ đây này. Cái này ta cũng không rõ lắm a. Có lẽ là bọn họ trước đó tại cái này quan tài bên trên, giở trò gì? Lại thông qua đặc thù nào đó thủ đoạn, phát giác cử động của ta, tiến tới phát hiện ta đi. Hắc Long các chẳng lẽ, liền cái túi chứa vật đều không có sao? Cái này, ta còn thực sự không biết được nha. Hầu ra ngài ý là, bọn họ có ý để ta đem cái này quan tài cho mang đi phải không? Băng Thanh đối Thương Vân Giới hiểu rõ, so với bọn họ muốn nhiều rất nhiều, cho nên mở miệng phân tích nói, công tử, Hắc Long các khả năng không lớn nắm giữ, cho dù là tại Thương Vân Giới, túi chứa vật cũng là cực kỳ khó được đồ vật. Giống Văn Nhân Thiên chắc thân là đứng đầu một phái, mới có thể may mắn nắm giữ một cái túi lượng đồ. Truy cứu nguyên nhân vẫn là ở chỗ chế tạo túi chứa vật cần thiết đá không gian, thực sự là quá mức hi hữu chân quý. A, thì ra là thế. Cái kia Hắc Long các chẳng phải là liền nghĩ ngồi đợi người khác đem cái này quan tài lấy ra, sau đó lại tùy thời cướp đoạt. Chính là ý này. Bất quá công tử, trước mắt sợ rằng chúng ta cũng khó có thể thoát khỏi phiền phức. Vì sao nói như vậy? Công tử, lần hành động này bọn họ tổn thất nặng nề, hao tổn đông đảo nhân thủ, như thế nào tùy tiện bỏ qua? Bọn họ tất nhiên sẽ đối chúng ta theo đuổi không bỏ. Biểu ca đừng nội, chúng ta thân ở trên nước, có thể nói là như cá gặp nước thế không thể đỡ. Lượng cái kia Hắc Long các người cũng không có dũng khí tùy tiện xuống nước truy kích chúng ta, tuyệt đối không cần phớt lờ, nhất định muốn cẩn thận, bọn họ trong bóng tối đột bàn lén. Hầu ra, xin yên tâm, bọn họ cũng không dám như thế phách lối cuồng vọng, nếu quả thật dám làm như thế, bọn họ sợ rằng đã sớm không tồn tại. Vậy phải xem bọn họ chỗ truy tìm đồ vật đến cùng chân quý hay không. Ngươi tất nhiên có thể đủ phát giác được linh lực tồn tại, chẳng lẽ bọn họ liền không phát hiện được sao? Băng Thanh, ngươi cẩn thận xem xét một phen, nhìn xem Văn Nhân Nhược Tịch trên thân có hay không có lưu cái gì đặc thù ấn ký. Tuân mệnh, công tử. Băng Thanh lập tức liền bắt đầu nghiêm túc tỉ mỉ kiểm tra. Cũng không lâu lắm, nàng liền có điều phát hiện, hơi nhíu lên lông mày. Công tử, xác thực như ngài lời nói, trên người nàng xác thực có một đạo đặc thù mùi. Bất quá xin yên tâm, ta đã xem xóa đi. Xem ra tình huống không ổn a, sợ là chúng ta chiếc thuyền này đã bại lộ hành tung. Bây giờ thuyền quả quyết không thể tùy tiện bỏ qua, chúng ta chỉ có thể tạm thời án binh bất động yên lặng theo dõi kỳ biến. Tất cả mọi người đều tự tìm cái địa phương, thật tốt tu luyện đi thôi. Là, công tử. Sau đó nhộn nhịp tản đi, tìm kiếm vị trí thích hợp chuẩn bị tu luyện. Quả nhiên không ngoài dự đoán, vẹn vẹn qua một canh giờ, nguyên bản bình tĩnh chạy thuyền lớn, đột nhiên gặp phải mãnh liệt tập kích. Chỉ thấy bên bờ bắn ra từng đạo, mang theo lửa nóng hừng hực mũi tên, giống như lưu tinh bạch qua chân trời, hướng về trên thuyền lớn bay vụt mà đến. Cứ việc các binh sĩ phản ứng cấp tốc, ngay lập tức dập tắt đại bộ phận hỏa diễm, nhưng vẫn có một chút người không may thụ thương thậm chí bỏ mình. Nhưng mà vì để tránh cho bại lộ tự thân thân phận chân thật, bọn họ không thể không lựa chọn bị động phòng ngự, trơ mắt nhìn những cái kia mũi tên không ngừng mà rơi vào trên thuyền lớn. Cùng lúc đó, Hắc Long các công kích không có chút nào ngừng dấu hiệu, ngược lại càng hung mạnh hơn cùng điên cuồng. Càng nhiều mang theo hỏa diễm mũi tên liên tục không ngừng bắn về phía thuyền lớn, phảng phất muốn đem chỉnh chiếc thuyền đều đốt thành cho bụi lủng đạng. Phía trên cái kia nguyên bản thật cao nâng lên buồm đã sớm bị cấp tốc thu hồi, mất đi gió thổi trợ lực thuyền lớn, giờ phút này đành phải dựa vào nhân lực khó khăn bắt đầu huy động. Nhưng mà dù cho các thủy thủ đem hết toàn lực, cái này cũng làm cho thuyền lớn tốc độ tiến lên trên diện rộng chậm lại. Mà tại trên bờ, mọi người nhìn qua nơi xa thuyền lớn lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại không có biện pháp gì có khả năng tới gần nó mảy may. Song Phương liền như vậy rằng co không xong, bầu không khí khẩn trương đến khiến người ngạt thở. Theo thời gian trôi qua, thuyền lớn chậm rãi tiến lên, từ trên bờ chuyển đến mũi tên số lượng cũng dần dần giảm bớt. Không những như vậy, xung quanh địa hình bắt đầu thay đổi đến đối mặt nước càng thêm có lợi, ngăn cản trên bờ người truy kích, hành động chướng ngại càng ngày càng nhiều. Cuối cùng bọn họ thành công thoát khỏi Hắc Long các những cái kia theo đuổi không bỏ người, có thể một lần nữa dâng lên nguồn, đồng thời tăng nhanh đi thuyền tốc độ. Ngay tại lúc này, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên vạch phá bầu trời, đúng là có người ngự kiếm phi hành mà đến, theo thật sát thuyền lớn phía sau. Hừ, chớ đắc ý quá sớm, môn phái bên trong cường giả sắp đến, các ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của chúng ta. Đạo kia ngự kiếm phi hành thân ảnh phát ra thở dài một tiếng. Chỉ tiếc ta phí hết tâm tư đều không thể mở ra chiếc kia thần bí hoàng kim quan tài. Nếu không cất giấu trong đó bí mật kinh thiên, chắc chắn bị ta dẫn đầu để lộ. Nơi đó có thể là trong truyền thuyết phi thiên đàm, từng nghe nói có người ở chỗ này phi thăng thành tiên. Nhưng cái này cửa ra vào hoàng kim quan tài đến tột cùng là khi nào xuất hiện đâu? Bên trong chỗ vẫn là người, lại đến cùng là ai đâu? Hắn tự lẩm bẩm, tựa hồ muốn thời ra cái này liên tiếp bí ẩn chưa có lời đáp. Chương 95, Đoan Mục Nguyên cũng không phải là tu sĩ. Chương 95, Đoan Mục Nguyên cũng không phải là tu sĩ. Hai ngày về sau, ánh mặt trời rơi tại sóng gợn lăn tăn bản Long Hà trên mặt, một chiếc thuyền lớn chậm rãi hướng bên bờ tới gần. Theo một trận nhẹ nhàng lay động, thuyền lớn cuối cùng vững vàng dừng sát ở bên bờ. Lúc này trên bến tàu sớm đã tụ tập đông đảo thân ảnh, chỉ thấy mặc áo giáp màu đen tư thế hiên ngang thương lòng quân binh sĩ cùng thân thể khỏe mạnh bọn tiểu nhị nhộn nhịp bận rộn. bọn họ đều đâu vào đấy, đem trên thuyền chồng chất như núi hàng hóa vận chuyển xuống, đồng thời thông qua từng chiếc xe ngựa, vận chuyển hướng nội thành từng cái cửa hàng. Mà tại đám người bên trong, Hoài Châu cùng Văn Nhân Nhược Tịch chính dẫn đầu Liễu Vân Cực đám người hướng về thành Nam đi đến. Diệp gia tộc nhân bị lưu tại trên thuyền lớn, để tránh gây nên sự chú ý của người khác. Không bao lâu, một tòa khí thế to lớn phủ đệ xuất hiện ở trước mắt, đây chính là nằm ở thành Nam Tống phủ. Thời khắc này Tống phủ răng đèn kết hoa, khắp nơi tràn đầy vui mừng bầu không khí. Quý phủ bọn hạ nhân bận trước bận sau, trên mặt đều là mang theo nụ cười sảng lạ, hiển nhiên ngay tại nóng bỏng mong mỏi, bọn họ trở về. Không những như vậy, trong phủ còn tập hợp rất nhiều đến từ bản Long Thành, các giới nhân vật nổi tiếng hiển quý. Trong đó có không ít bản xứ thương nhân quyền quý, cùng với danh môn vọng tộc công tử cùng tiểu thư. Những người này hoặc top 5 top 3, tập hợp một chỗ chuyện trò vui vẻ, hoặc tò mò nhìn xung quanh, toàn bộ tràng diện phi thường náo nhiệt. Nhưng mà, tại cái này trong đám người, làm người khác chú ý nhất, thuộc về quận trưởng Đoàn Mộc Nguyên, cùng hắn trưởng tử Đoàn Mộc Hoa lỗi trưởng nữ Đoàn Mộc Thiên Dung. Bọn họ lần này trước đến, hoàn toàn là bởi vì Văn Nhân Liêm hy vọng cùng địa vị, đặc biệt trước đến là Văn Nhân Nhược Tịch, nâng đỡ trợ trợ. Đang lúc mọi người đắm chìm tại vui vẻ an lành bầu không khí bên trong lúc, Đoàn Mộc Nguyên ánh mắt, đột nhiên bị cách đó không xa một màn hấp dẫn lấy. Chỉ thấy Văn Nhân Nhược Tịch cùng Hoài Châu đứng song vai, tại các nàng bên cạnh còn có một vị mang theo mặt nạ nam tử thần bí. Chẳng biết tại sao, Đoan Mục Nguyên tại nhìn đến, vị này mặt nạ nam tử nháy mắt, trong đầu đống nhiên hiện lên một người thân ảnh. Hắn không lo được mọi người xung quanh, kinh ngạc biểu lộ, bước nhanh đi đến Liêu Vân Cực trước người, có chút không mình hành lễ, trên mặt dáng tươi cười nhẹ giọng hỏi, dám hỏi công tử, có thể là Kiêu Dũng Hầu. Nguyên bản huyên náo hiện trường, lập tức yên tĩnh trở lại, ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên thân hai người. Đối mặt Đoan Mục Nguyên hỏi thăm, Liêu Vân Cực đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó khóe miệng nâng lên một vệt nhàn nhạt đường cong, hỏi ngược lại, ngươi làm sao có thể như vậy khẳng định, nhận định ta chính là cái kia Tiêu Dũng Hầu đâu? Liêu Vân Cực mắt sáng như đuốc, nhìn chăm chú Đoan Mộc Nguyên, trong giọng nói mang theo một tia nghi hoặc cùng uy nghiêm. Về hầu gia, ở trong đó nguyên nhân có năm, lại nghe vi thần chậm rãi kể lại. Đầu tiên, ngài trên mặt chỗ đeo mặt nạ, cùng với trên thân chỗ áo bào trắng, đây là Tiêu Dũng Hầu mang tính tiêu chí hóa trang. Thứ nhì, từ ngài quanh thân, tản ra khí thế cường đại, cũng có thể phán đoán một hai. Còn nữa, nghe ngài cùng Tống công tử quan hệ không cạn, ngày hôm nay chính là Tống công tử ngày đại hỷ. Ngoài ra, thuộc hạ trước đây từng rất thuộc hạ, trước đến thông bẩm qua, biết được hầu gia xuất hiện. Cuối cùng vi thần đã từng may mắn ở phía xa gặp qua hầu gia, lại đối hầu gia bên cạnh mấy vị hộ vệ cũng là khắc sâu ấn tượng. Tổng hợp trở lên đủ loại nhân tố, vi thần cả gan suy đoán, ngài nhất định chính là Kiêu Dũng Hầu không thể nghi ngờ. Liêu Vân Cực nghe vậy, trong mắt lóe lên một vẻ không dễ dàng phát giác vẻ tán thưởng. Nhưng hắn mặt ngoài vẫn như cũ rất bình tĩnh, nhàn nhạt hỏi, "A, thì ra là thế. Như vậy xin hỏi, ngươi đến tuột cùng là người phương nào?" Khởi bẩm hầu gia, tại vi thần chính là An Châu quận trông coi Đoàn Mộc Nguyên. Hôm nay có khả năng tại cái này bái kiến hầu gia, quả thật vi thần sự may mắn. Miễn lễ thôi. Sau đó ta có một số việc cần cùng ngươi bàn bạc một phen. Tuân mệnh, hầu gia. Vi thần đi trước lui ra. Đoan Mục Nguyên nói xong liền chậm rãi lui lại mấy bước, đứng qua một bên. Theo Liễu Vân Cực thân phận tuyên bố, mọi người tại đây đều là bừng tỉnh đại ngộ, nhộn nhịp tiến lên hướng thi lễ chào hỏi. Hạ quan bái kiến Tiêu Dũng Hầu. Tiểu nhân bái kiến Tiêu Dũng Hầu. Trong lúc nhất thời, liên tục không ngừng chào hỏi âm thanh không dứt bên tai. Liễu Vân Cực mặt mỉm cười, nhẹ nhàng đưa tay ra hiệu mọi người. Chư vị mau mau xin đứng lên. Lần này bản hầu trước đến, bất quá là tham gia biểu đệ hôn lễ, đơn thuần tư nhân chuyến đi, đại gia không cần như vậy câu nệ. Đúng lúc này, Tống Triều Huy nhìn thấy Liêu Vân Cực đến, trên mặt lập tức tách ra nụ cười sán lạ. Ai nha, không nghĩ đúng là hầu gia đại gia quang lâm. Tiểu nhân thật sự là không có từ xa tiếp đón, mong rằng hầu gia rộng lòng tha thứ a. Dượng, ngài khách khí. Đều chuẩn bị xong chưa? Tất cả chuẩn bị sẵn sàng, liền chờ bọn họ trở về. Khi nào bắt đầu? Mậu lúc. Mời hầu gia đi nghỉ trước một hồi a. Tống Triều Huy cung cung kính kính nói, đồng thời dùng tay làm dấu mời. Liêu Vân Cực trực tiếp hướng về bên trong đi đến, đồng thời đối với bên cạnh Đoan Mục Nguyên hô, "Đoan Mục Nguyên, theo ta tới." "Là, hầu gia." Đoan Mục Nguyên vội vàng ứng thanh đuổi theo, hắn biết chính mình chờ cơ hội tới. Hoài Châu thì dẫn bọn họ đi vào một gian trang trí tinh xảo phòng khách, mà Liêu Cát đám người thì tận chức tận trách giữ ở ngoài cửa, cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía động tĩnh. Vào phòng phía sau, Liêu Vân Cực ngồi xuống, khuôn mặt hiền lành nhìn xem Đoan Mục Nguyên. Đoan Mục Nguyên quỳ trên mặt đất, sắc mặt cung kính nói, "Thuộc hạ Đoan Mục Nguyên, bái kiến thiếu chủ." "Đoan Mục Nguyên, Đoan Mục gia hiện tại có bao nhiêu tộc nhân?" Đoan Mục Nguyên không có chút gì do dự, phản phất hiểu rõ tại tâm, buột miệng nói ra, "Về thiếu chủ, hiện nay Đoan Mục gia tổng cộng có hơn 1300 người. Chọn lựa ra người có thiên phú, ta muốn tại Nam Cương khai tông lập phái." Đoan Mục Nguyên lập tức lộ ra vẻ mặt hưng phấn, kích động nói, "Thiếu chủ, chúng ta đợi giờ khắc này đã rất lâu rồi. Từ khi ngài từ Bắc Cương vinh quang trở về, thuộc hạ liền tin tưởng vững chắc, ngài nhất định sẽ dẫn đầu chúng ta bước về phía một cái mới tinh khởi điểm. Vậy liền mau chóng phái người trở về chọn lựa, chúng ta tại Nam Cương tụ lại." Lúc này, Đoan Mục Nguyên do dự một chút, ngượng ngùng mở miệng hỏi, "Thiếu chủ, thuộc hạ có thể tu luyện sao?" Liêu Vân Cực không có trực tiếp trả lời, mà là nhìn hướng một bên Băng Thanh, phân phó nói, "Băng Thanh, ngươi đến xem, thể chất của hắn làm sao?" Băng Thanh đi lên trước, cẩn thận tường tận xem xét một phen, sau đó nói, "Công tử, thể chất của hắn rất thích hợp tu đạo." Được đến khẳng định trả lời chắc chắn, Liêu Vân Cực tâm tình thật tốt cười cười. "Rất tốt. Đã như vậy, cũng truyền cho ngươi một bộ công pháp. Bất quá trước đó, còn có một chuyện cần giải quyết. Đoan Mục Nguyên, ngươi như đi Nam Cương, nơi này do ai đến quản lý? Giờ phút này Đoan Mục Nguyên đã mừng rỡ như điên, không chút nghĩ ngợi hồi đáp, phó quận trưởng tuyệt đối có khả năng đảm nhiệm, mời thiếu chủ cứ việc yên tâm tốt. Các ngươi Đoan Mục gia, đến tột cùng vì cái gì, cam tâm tình nguyện thần phục với mẫu thân của ta đâu? Nếu là không có chủ nhân, lúc trước toàn lực tương trợ, chỉ sợ chúng ta Đoan Mục gia tộc đã sớm không tồn tại nữa. Đoan Mục Nguyên trong lời nói tràn đầy cảm khái cùng vui mừng chi tình. Nương ta thật là tu sĩ, cũng không phải là như vậy. Thiếu chủ nhân cũng không thể hấp thu linh khí. Nhưng thế nhưng thân phận chân thật của nàng, nhưng là cực kỳ đặc thù, xa không phải người bình thường có thể đánh đồng. Tất nhiên không thể tu hành, như vậy nàng như thế nào trở thành thủ hộ giả đây này? Chủ nhân phía sau, tựa hồ có một vị cường đại tu sĩ trong bóng tối bảo vệ. Có lẽ chính là đang nói vị kia thần bí cường giả. Ngươi cũng đã biết nương ta hiện tại đi nơi nào? Thuộc hạ thực tế không biết ta. Chủ nhân chỉ là nói cho chúng ta biết, ngày sau ngài sẽ trước đến, đồng thời dẫn đầu chúng ta cùng nhau đi về phía Huy Hoàng. Dạng này a? Vậy ngươi nhanh phái người trở về bẩm báo một tiếng a. Ngày mai chúng ta liền muốn đi thuyền xuất phát, dọc theo con đường này toàn bộ lựa chọn đi đường thủy. Thiếu chủ, ven đường vừa lúc sẽ trải qua Đoan Mục gia nơi ở, có thể hay không trước mang lên một chút người, cũng tốt bảo vệ thiếu chủ. Có thể. Ngày mai ngươi liền cùng chúng ta cùng nhau lên đường đi. Đa tạ thiếu chủ. Thuộc hạ cái này liền cáo lui. Nhưng mà đúng vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một đạo lanh khốc đến cực điểm thanh âm nam tử, còn có nhàn hạ thoải mái, tại cái này cử hành hôn lễ. Đến tột cùng ai là văn nhân nhược tịch? Nhanh chóng cút ra đây cho ta. Liêu Vân Cực nghe cái này âm thanh, sắc mặt nháy mắt thay đổi đến ngưng trọng lên. Hắn không chút do dự cấp tốc bước ra phòng khách, dẫn đầu Thương Long vệ, trực tiếp hướng về đỉnh viện đi đến. Chỉ thấy đỉnh viện trên không, bất ngờ đứng vững hai tên mặc hắc bào nam tử. Bọn họ dáng người thẳng tắp, thần sắc lạnh lùng, tựa như cao cao tại thượng tiên nhân đồng dạng, quan sát phía dưới mọi người. Lúc này, một tên khách nam khách vội vàng tiến ra đón, trên mặt chất đầy định nọ đủ cười, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói, hai vị đạo trưởng bất giận a. Người nổi tiếng cô nương giờ phút này, ngay tại trong phòng tỉ mỉ trang điểm. Chờ một lát tự nhiên là sẽ hiện thân, còn mời hai vị kiên nhẫn chờ đợi một cái. Để chúng ta đợi nàng. Toàn bộ các ngươi đều muốn chết phải không? Đối mặt hắc bảo nam tử uy hiếp, tất cả mọi người không dám lên tiếng, đều đưa ánh mắt nhìn về phía Liêu Vân Cực. Chương 96, diện sát hai người, Nam Cung Thái Ngọc đến. Chương 96, diện sát hai người, Nam Cung Thái Ngọc đến. Liêu Vân Cực bất động thanh sắc, hướng bên cạnh Băng Thanh đưa cái ánh mắt, Băng Thanh tâm linh thần hội gật gật đầu. Ngay sau đó, nàng hướng hai vị hắc bảo nam tử, có chút không người thi lễ. Hai vị đạo trưởng, mời theo tiểu nữ tử bên này đi, cần thiết đồ vật đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Trong đó một vị hắc bảo nam tử, tại Băng Thanh trên thân, trên dưới quan sát một phen. Thấy nàng thần sắc ung dung không bức bách, cũng là chưa đem lòng sinh nghi, chỉ là lạnh lùng phun ra hai chữ, dẫn đường. Được đến đáp ứng phía sau Băng Thanh, cũng không dám lãnh đạm, dưới chân bộ pháp tăng nhanh, như hành vân lưu thủy, thần tốc đi ra tống phủ cửa lớn. Cái kia hai tên hắc bảo nam tử thì theo sát phía sau, phân biệt rơi vào nàng hai bên trái phải, để phòng nàng thừa cơ chạy trốn. Cũng không lâu lắm, Băng Thanh liền thành công đem hai người này đưa đến ngoài thành, một mảnh tĩnh mịch rừng trúc bên trong. Nhưng làm cái kia hai tên hắc bảo nam tử ngắm nhìn bốn phía phía sau, nhưng cũng không phát hiện trong chờ mong hoàng kim quan tài. Một người trong đó sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong mắt lửa giận phun ra ngoài, nghiêm nghị quát hỏi, chết tiệt, nơi này nào có cái gì hoàng kim quan tài? Nói, ngươi đến cùng đem nó giấu đi nơi đó, đồ vật ở nơi nào? Hai vị không có cảm giác được dị thường sao? Dị thường? Ngươi đang đùa chúng ta? Nào dám nha, ta muốn đưa các ngươi đoạn đường. Hồn rơi, lạc hồn các người. Hắc bào nam tử lời còn chưa dứt, hai người liền hồn phi phách tán, một mệnh ô hô. Băng Thanh lấy ra một cái bình ngọc, nhỏ ra hai giọt chất lỏng màu nhũ bạch, thân thể bọn hắn thân thể nháy mắt hóa thành cho bụi. Một cái túi đựng đồ, còn có hai cái pháp khí xuất hiện tại trước mắt của nàng. Băng Thanh thu hồi trên đất vật phẩm, tự lẩm bẩm, thử. Một cái trúc cơ kỳ đệ tử cũng muốn uy hiếp ta? Ta muốn chứa ra bị khi dễ bộ dạng, không phải vậy sẽ bị người nhìn ra sơ hở, liên lụy đến tống phủ. Băng Thanh xé toang chính mình váy dài, lại tại trên mặt môi một chút vết máu, cái này mới thất tha thất tiểu hướng nội thành đi đến. Tại cái này tòa phồn hoa náo nhiệt thành thị bên trong, mọi người rộn rộn ràng ràng, qua lại phố lớn ngõ nhỏ ở giữa. Băng Thanh khuôn mặt tiểu tụy thần sắc hoảng sợ bộ dáng, đưa tới chú ý của mọi người. Thân ảnh của nàng cô độc mà bất lực, mỗi một bước đều lộ ra như thế khó khăn. Cứ việc trong thành đám người nhộn nhịp ghé mắt, rõ ràng xem đến, nàng lúc này chật vật không chịu nổi dáng dấp. Nhưng không có một người dám can đảm tiến lên hướng nàng đưa ra viện trợ chi thủ. Bởi vì bọn họ nhìn thấy, Băng Thanh là theo hai vị người tu hành rời đi. Cuối cùng, Băng Thanh bước đi tập tễnh, đi vào tống phủ. Nàng dáng dấp phản phất một đạo kinh lôi xẹt qua chân trời, nháy mắt khiếp sợ tất cả mọi người ở đây. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tống phủ lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua vị này quần áo không chỉnh tề, chật vật không chịu nổi nữ tử. Công tử, bọn họ muốn giết ta diệt khẩu. Băng Thanh run rẩy âm thanh, nước mắt theo gò má nàng trượt xuống. Liêu Vân Cực chau mày, ánh mắt nhìn chằm chằm run lẩy bẩy Băng Thanh, đội vàng hỏi, ngươi là như thế nào chạy trốn? Băng Thanh hít sâu một hơi, cố gắng bình phục chính mình tâm tình khẩn trương, chậm rãi hồi đáp, tựa như là tuần sát giả đột nhiên xuất hiện, cho nên bọn họ mới vội vàng thoát đi. Trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một trận thanh thủy êm tai tiếng cười. Mọi người kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị dáng người uyển chuyển nữ tử, giống như tiên nữ hạ phàm đồng dạng, nhẹ nhàng lơ lửng giữa không trung bên trong. Nàng đầy mặt nụ cười vui vẻ, đối với Liêu Vân Cực lớn tiếng nói, nguyên lai thật là các ngươi nha, có thể là để ta dễ tìm a. Người đến không phải người khác, chính là cái kia khiến Liêu Vân Cực cảm thấy vô cùng nhức đầu Nam Cung Thái Ngọc. Liêu Vân Cực một mặt bất đắc dĩ nhìn xem nàng, tức giận hỏi, ngươi làm sao tìm tới? Chẳng lẽ không có lạc đường sao? Nam Cung Thái Ngọc nghịch ngợm trừng mắt nhìn, cười hì hì hồi đáp, lạc đường nha. Bất quá tốt tại bản tiểu thư thông minh lanh lợi, trên đường đi không ngừng hỏi thăm người qua đường, cuối cùng là tìm trở về. Đúng, nơi này là ai tại cử hành hôn lễ nha? Các ngươi làm sao còn không đi Nam Cương đâu? Là biểu đệ của ta, đến mức đi Nam Cương hành trình, cũng định tại ngày mai. Nam Cung Thái Ngọc nghe xong, lập tức hưng phấn vô hạ thủ. Vậy thì tốt quá, ta vừa vặn có thể đi theo các ngươi, cùng đi rồi. Liêu Vân Cực nghe vậy, không khỏi nhíu mày, nghi hoặc mà hỏi thăm, ngươi không trở về môn phái, đi theo chúng ta làm cái gì? Nam Cung Thái Ngọc không hề lo lắng, xua tay, dương dương đắc ý nói, trước không bay về rồi. Ta bây giờ có thể là đường đường chính chính tuần sát giả, những môn phái kia bên trong quy củ, căn bản trói buộc không được ta. Lại nói, cùng các ngươi cùng một chỗ có nhiều thú vị nha. Liêu Vân Cực bất đắc dĩ liếc qua bốn phía, phát hiện người xung quanh, mỗi một người đều câm như hến, liền không dám thở mạnh một cái. Trong lòng hắn khổ không thể tả, không biết lần này mang lên Nam Cung Thái Ngọc, cùng nhau đi tới Nam Cương, đến tuột cùng sẽ chọc ra bao nhiêu chuyện phiền phải đến. Cùng ta trở về phòng, bọn họ có chút không quá thích ứng. Lá gan quá nhỏ. Không có người ra mặt dạy a. Tuần sát giả cũng không sợ. Liêu Vân Cực hơi đỏ mặt, ôm lấy Băng Thanh, xài bước hướng phòng khách đi đến. Băng Thanh nhất thời chưa kịp phản ứng, lập tức đỏ bừng mặt, sắc mặt so Liêu Vân Cực còn muốn đỏ. Các ngươi hai cái đỏ mặt cái gì? Bị ta nói chúng đi. Tiểu Thái ngậm miệng, gọi ta Sở Vân. Liêu Vân Cực trong lòng cực độ sợ hãi, sợ nàng không cẩn thận đem thân phận chân thật của mình bộc lộ ra đi. Vì vậy đống nhiên gầm thét một tiếng, dùng cái này đến tỉnh táo nàng. Bị Liêu Vân như vậy hống một tiếng, cái kia Nam Cung Thái Ngọc đầu tiên là sức sở, sau đó gắt giọng, Vân ca ca, đừng nóng giận nha. Nhân gia biết lỗi rồi. Lời của nàng ôn nhu thẹn thùng, nhưng lúc này lại mang theo một tia lấy lòng cùng làm lũng chi ý, mà Nam Cung Thái Ngọc lời nói này thì giống như là một cỗ sóng lớn, càn quét đám người bên trong, nháy mắt đưa tới sóng to gió lớn. Mọi người ở đây đều là đầy mặt vẻ kinh ngạc, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng Liêu Vân Cực vậy mà nắm giữ thực lực cường đại như vậy cùng lực ảnh hưởng. Liên vị này ngày bình thường mắt cao hơn đầu tuần sát giả, cũng muốn đối nó đủ tiểu thuận theo nhận sai cầu xin tha thứ. Cái này cũng ngồi vững, hắn là Sở Tiêu ngoại tôn tử sự thật, càng không có người dám đối hắn bất kính. Bên kia, Ngọc Lâm nhìn qua trước mắt, phát sinh tất cả, trong lòng hối tiếc không thôi. Hắn mặt đỏ tới mang tai, cực kỳ lúng túng đi đến Giao Đồng trước người, ăn nói khép nép nói, Giao Nhi, Đa Đa phía trước không nên ngăn cả ngươi, đều là Đa Đa không tốt, van cầu ngươi liền tha thứ Đa Đa, lần này à? Giao Đồng đôi mi thanh tú cau lại, âm thanh lạnh lùng nói, cha, thua thiệt ngài lần này, còn không có đủ thành đại họa. Bằng không liền xem như ta, chỉ sợ cũng khó mà cứu được ngài. Bây giờ An Châu quận sắp nên đón một trang biến động thật lớn, ta đã thỉnh cầu công tử sắp xếp cho ngài một cái chức vị thích hợp. Từ nay về sau, giữa chúng ta liền lại không bất luận cái gì liên quan. Ngọc Lâm nghe xong lời này, lập tức hoàng hồn, đội vàng hỏi tới, không có liên quan. Đây rốt cuộc là có ý gì a? Ta ý tứ rất đơn giản, lần này xem như là ta giúp ngài một lần cuối cùng. Ngay sau, vô luận ngài gặp phải cái gì khó khăn, ta đều tuyệt đối sẽ lại không xuất thủ tương trợ. Đồng thời, ngài cũng không cho phép mượn công tử quyền thế làm sằng làm bậy. Ngọc Lâm mở to hai mắt nhìn, tức hồn hển reo lên, ngươi có thể là ta Ngọc Lâm thân sinh nữ nhi à? Trợ giúp ta vốn là thiên kinh địa nghĩa chuyện đương nhiên sự tình, sao có thể nói không quản liền không quản đâu? Giao Đồng hừ lạnh một tiếng, không chút lưu tình phản bác, tất nhiên ngài cảm thấy ta giúp ngài là thiên kinh địa nghĩa, tốt như vậy nha. Từ giờ trở đi, ta liền lại không giúp ngài, ngài vẫn là tiếp tục đi làm, ngài thành chủ đại nhân a. Nói xong, Giao Đồng dứt khoát kiên quyết xoay người sang chỗ khác, cũng không quay đầu lại hướng về phòng khách đi đến, cũng không tiếp tục nguyện nhìn nhiều phụ thân của mình một cái. Ngọc Lâm nhìn thấy tình hình này, trong lòng quýnh lên, chạy như bay, cấp tốc đi theo. Hắn hạ quyết tâm, muốn tới cái cuốn quýt chặt lấy, vô luận như thế nào đều muốn từ hầu ra nơi đó, nhu cầu đến một cái chức vị tốt. Chỉ thấy hắn một bên, xích sao đuổi theo phía trước Giao Đồng, một bên trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm, Giao Nhi, ngươi cũng không thể trơ mắt nhìn, ta bị người khác ước hiếp nha. Van cầu ngươi, liền để hầu ra lại giúp ta một chút lần này a. Nhưng mà, Giao Đồng không có dừng bước lại, ngựa khí kiên quyết nói, cơ hội cũng sớm đã cho qua ngươi, tuyệt đối sẽ lại không có lần tiếp theo. Làm người không muốn như vậy lòng tham không đáy, nếu không cuối cùng sẽ chỉ hại chính ngươi. Nàng trực tiếp đi thẳng vào một gian phòng khách bên trong, mà Ngọc Lâm thì bị cửa ra vào Thương Long vệ vô tình đỗ lại đường đi. Đứng ở ngoài cửa, Ngọc Lâm nhìn qua cái kia cửa phòng đóng chặt, trong lòng lại là chán nản lại là không cam lòng. Hắn biết rõ hầu gia có được vô cùng cường đại quyền thế cùng thực lực, nếu như có thể trèo lên cây to này, chính mình sau này nhất định có thể bay vàng lên cao. Có thể là một phương diện khác, hắn lại đối Sở Vân lòng sinh e ngại, sợ hãi bạn nhất chọc giận vị gia này, sợ rằng chính mình liền mạng nhỏ cũng khó khăn bảo vệ. Tại loại này mâu thuẫn tâm lý điều khiển, Ngọc Lâm miệng ngập ngừng, muốn nói gì nhưng lại nuốt trở vào. Sau đó, hắn giống như kiến bò trên chảo nóng, tại phòng khách phụ cận đi qua đi lại, chậm chạp không muốn rời đi. Chương 97, ngoài ý muốn thông tin, Âu Dương Kiên làm loạn. Chương 97, ngoài ý muốn thông tin, Âu Dương Kiên làm loạn. Lúc này, trong phòng khách Liêu Bất Cực, chính một mặt bất đắc dĩ cười khổ, ánh mắt nhìn hướng ngồi ở một bên Nam Cung Thái Ngọc. "Tiểu Ngọc tỷ, ngài liền xin thương xót, đừng cứ mãi đi theo chúng ta, được hay không?" Ai ngờ Nam Cung Thái Ngọc hai tay ôm ngực, lông mày dựng thẳng, không khách khí chút nào trả lời, "Không được. Sở Vân, bản tiểu thư đã đối ngươi rất khoan dung đủ nể mặt ngươi. Chẳng lẽ ngươi bây giờ còn muốn đem ta đuổi đi? Nam Bộ có thể là có tuần sát giả, các các nàng chưa chắc sẽ cho phép ngươi một mực ở lại nơi đó à? Nam Cung Thái Ngọc nhưng là xem thường, hất cằm lên cao ngạo nói, thử, ta cũng sẽ không đi, can thiệp các nàng sự tình, các nàng tự nhiên cũng không có quyền lực đến quản ta nhàn sự. Liêu Bân Cực nhìn thấy mình vô luận như thế nào đều không khuyên nổi người trước mắt, lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn chỉ có thể tìm phương pháp khác đến thay đổi lập tức cục diện, vì vậy liền bắt đầu nói sang chuyện khác. Liêu Bân Đỉnh sự kiện kia, không biết ngươi xử lý đến như thế nào. Vậy dĩ nhiên là thỏa đáng rồi. Bản cô nương tự thân xuất mã, trực tiếp đứt rời hắn một cánh tay. Đồng thời đối nó nghiêm khắc cảnh cáo, lượng hắn về sau rốt cuộc không có lá gan kia, dám đi trêu chọc Thải Phượng. Cái kia Liễu Hải nhưng có trở về, đã sớm trở về. Bất quá nhìn hắn cái kia hung thần ác sát bộ dáng, tựa hồ là có cái gì trọng yếu đồ vật làm mất, ngay tại trong phủ quá độ tính tình đâu. Hắn có thể từng đề cập qua cùng ta tương quan sự tình. Nghe nói như thế, Nam Cung Thái Ngọc trong mắt hiện lên một tia vẻ giảo hoạt, nhẹ giọng nói, hắc hắc, có à. Hắn lại muốn mưu quyền xoán bị, nhưng không biết bởi vì loại nào nguyên nhân, kế hoạch bị ép trì hoãn rồi. Tiếp lấy, nàng lại thần thần bí bí, xích lại gần Liễu Vân Cực bên thai nói nhỏ, mà còn a, hắn đang suy nghĩ biện pháp tăng cường quân bị, dẫn đầu chiếm đoạt An Châu quận, xung quanh những này quân phòng thủ đều khó mà chống cự. Khục, dạ tâm bừng bừng a, không có chúng ta, nhìn Âu Dương Chiến làm sao ngăn cản? Hắn coi như chân bảo, ba viên màu bạc bạo linh châu, bây giờ đã rơi vào ta trong tay, cũng coi là cho bọn họ giải trừ một mầm hoa lớn. Nghe lời ấy, Nam Cung Thái Ngọc hai mắt tỏa ánh sáng, sợ hãi than nói, màu bạc bạo linh châu, đây chính là có thể đánh giết hóa thần kỳ cường giả hiếm thấy chân bảo a. Nhanh lấy ra cho ta một viên, ta giữ lại bảo mệnh. Liêu Vân Cực không hề nghĩ ngợi, liền không chút do dự lấy ra một viên màu bạc bạo linh châu, đưa tới Nam Cung Thái Ngọc trước mặt. Nam Cung Thái Ngọc tiếp nhận bạo linh châu, cẩn thận tường tận xem xét một phen phía sau, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Lúc này, Liêu Vân Cực tò mò mở miệng hỏi, "Tiểu Ngọc tỷ, chẳng lẽ ngươi trước mắt còn có mặt khác quan trọng hơn nhiệm vụ trong người?" Nam Cung Thái Ngọc một mặt nghiêm túc, gật đầu đáp lại nói, "Đó là tự nhiên. Cấp trên giao xuống, nhất thiết phải toàn lực tìm kiếm Quỷ lão Hạ Lạc. Đồng thời nghiêm cấm bất kỳ tu sĩ nào tự tiện xông vào tương quan khu vực, một khi phát hiện có người vi phạm, ổn thỏa nghiêm trị không tha." Lại có là nghe nói Thương Long giới gần nhất xuất hiện một chỗ di tích, thuận tiện điều tra một cái. Ở nơi nào? Nam Xuyên Sơn Tây Biên, liền tại cái kia cùng Nam Cương liền nhau nơi không xa, với ta mà nói cũng là tính toán tiện đường. Những người còn lại bây giờ người ở chỗ nào? Như thế nào không thấy Tiểu Tri Ân thân ảnh? Bọn họ đều là tại trên thuyền lớn chờ, dù sao nhân số đông đảo, như cùng nhau hành động, khó tránh khỏi sẽ khiến người hoài nghi. Ân, thật là như vậy. Như vậy mang nhà mang người trở thế, người khác một cái liền có thể nhìn ra, là nâng nhà di chuyển thái độ. Đúng, ta vừa mới ở trên đường lại nhìn thấy một đám đại quân chính nhanh như điện chớp hướng bên này chạy đến, chẳng lẽ là hướng về phía ngươi tới? Cụ thể có bao nhiêu người? Ước chừng mấy ngàn người chúng a. Lúc ấy ta chưa từng nhìn đến quá mức chân thành, có lẽ thực tế số lượng còn muốn nhiều hơn một chút, mà còn trong đó tựa hồ còn kèm theo không ít nữ tử. Thế mà còn có nữ tử, bọn họ cách nơi đây còn có bao xa khoảng cách? Nếu như bọn họ ngày đêm kiêm trình lời nói, đoán chừng ngày mai liền có thể đến nơi đây. Tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng, chẳng lẽ bọn họ không có lựa chọn đi đường thủy sao? Chính là đi đường thủy, so với xe ngựa nhưng muốn mau lẹ rất nhiều, lại đồng hành cũng có mấy chiếc thuyền lớn đâu. Đã như vậy, vậy liền tạm thời chờ đợi bọn họ đến về sau lại cùng nhau lên đường đi. Băng Thanh nhanh phái người tiến về bờ sông, lưu ý động tĩnh, không được để bọn họ bỏ lỡ. Tuân mệnh, công tử. Băng Thanh đồng ý một tiếng, quay người vừa muốn ra ngoài, lại nghe được ngoài cửa truyền đến Liêu Cát Tâm Thanh. Công tử, Sở gia tộc trưởng trước đến thăm hỏi, nói là muốn hướng ngài hỏi thăm có quan hệ Sở Tiêu thủ tụ. Tống lão gia đặc biệt đến hỏi thăm ngài có nguyện ý hay không gặp hắn một lần. Không thấy, ta cùng cái kia Sở gia từ trước đến nay không có gì giao tình. Nói cho bọn họ, Sở Tiêu sự tình cùng bọn hắn không có chút nào liên quan, để bọn họ chớ có tự cho là thông minh dẫn lửa thiêu thần. Ngoài ra, nhanh chóng điều động nhân viên tiến về bờ sông, nghiêm mật giám thị thuyền con qua lại, nhân mã của chúng ta sắp đến. Tuân mệnh, công tử. Lúc này, Liêu Vân Cực chú ý tới bên cạnh Giao Đồng, một bộ muốn nói lại thôi rằng dấp, trong lòng đã sáng tỏ nàng ý nghĩ. Giao Đồng, lấy lập tức thế cục đến xem, nếu để phụ thân của ngươi tiếp nhận trưởng sự một chức, không biết hắn có thể hay không gánh cái này trách nhiệm đâu. Công tử, tiểu nữ tử biết rõ, gia phụ mặc dù một mực khát vọng thăng quan tiến tức vinh hoa phú quý, nhưng hắn tuyệt không như phản lòng phản loạn, lại có đủ đầy đủ năng lực đảm đương cái này một chức vụ. Đã là như vậy, vậy ngươi liền báo cho tại hắn a. Ta sẽ để cho Đoan Mục Nguyên ngày mai trước mặt mọi người tuyên bố việc này. Đa tạ công tử đại ân đại đức. Giao Đồng lông mày giãn ra, mặt lộ vẻ vui mừng, đội vàng hướng Liêu Vân Cực nói cảm ơn. Đừng đội cảm ơn ta, còn có một chuyện cần căn dặn phụ thân ngươi. Nếu như hắn có khả năng thành công chống lại Liêu Hải Lăng Lệ thế công, cùng với các loại lôi kéo thủ đoạn, như vậy bản công tử đem sắc phong hắn là An Châu quận đại tướng quân, đồng thời khiến cho đóng giữ An Châu quận, bảo vệ một phương bình an. Công tử, ngài thật sự có quyền sắc phong tướng quân sao? Giao Đồng trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, nhíu mày, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Nếu biết rõ, loại này sự tình có thể là chỉ có đương kim hoàng thượng mới có năng lực đạt tới a. Đến tột cùng cất giấu trong đó, như thế nào huyền cơ cùng thâm ý đâu? Ngươi chỉ để ý chi tiết nói tới liền có thể. Sau đó hoàng thượng thánh chỉ, liền sẽ đưa đến nơi đây. Giao Đồng nghe vậy, vội vàng cung cung kính kính thi cái lễ, trong lòng cảm kích không thôi. Công tử, lần này thật sự là làm phiền ngài hao tâm tổn trí. Tiểu nữ tử không thể báo đáp. Liêu Vân Cực khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng xua tay, trấn an nói, không cần khách khí như thế. Những này bất quá là trần thế bên trong việc vặt mà thôi. ngươi chỉ cần dốc lòng tu hành, những đều không cần để ở trong lòng.
Ân.
Tiểu nữ tử cái này liền đi báo cho gia phụ. Chờ Giao Đồng rời đi về sau, Liễu Vân Cực lấy ra một đạo màu vàng nóng thánh chỉ. Sau đó nhấc bút lên đến, đem chuyện này cùng với có quan hệ Hoài Châu sự tình, kỹ càng viết xuống dưới. Hắn ngẩng đầu, nhìn hướng bên cạnh Băng Thanh, phân phó nói, "Băng Thanh, đem cái này trên thánh chỉ bút tích thổi khô, sau đó phái người mang đến Đoan Mục Nguyên nơi đó, nhất thiết phải dặn dò hắn tại hôn lễ bên trên, trước mặt mọi người tuyên đọc cái này chỉ."
"Là, công tử."
Lập tức nàng tiếp nhận thánh chỉ, động tác nhanh nhẹn đi ra phòng khách. Cùng lúc đó, tại Tống phủ rộng rãi đình viện bên trong, một vị thân phận hiển hách khí thế bức người khách không mời mà đến, chính dẫn mấy tên võ trang đầy đủ binh sĩ, vênh váo tự đắc nên ngang bước vào cửa sân. Những cái kia nguyên bản ngay tại đình viện bên trong, chuyện trò vui vẻ thương nhân các quyền quý, gặp một lần người này đến, nhộn nhịp đình chỉ trò chuyện, bước nhanh tiến ra đón, đầy mặt định hót không mình hành lễ. Bái kiến Âu Dương đại tướng quân. Vị này bị mọi người vây quanh Âu Dương đại tướng quân, dáng người khôi ngô cường tráng, khuôn mặt cương nghị lạnh lùng, toàn thân tỏa ra một loại khiến người kính sợ uy nghiêm khí tức. Chỉ thấy ánh mắt của hắn như đuốc, trong đám người quét mắt một vòng, giọng nói như chuông đồng chất vấn nói: "Tống triều huy ở đâu? Lần yến hội này vậy mà chưa từng thông báo bản tướng quân, chẳng lẽ là không nhìn chúng ta những này vũ đao lộng thương võ tướng phải không?" "Nguyên lai, người này chính là trấn thủ tại An Châu quận đại tướng quân Âu Dương Kiên. Uy danh lan xa, chiến công hiển hách, thâm thụ triều đình coi trọng." Nghe đến Âu Dương Kiên chất vấn, Tống triều huy không dám chậm trễ chút nào, liên tục không ngừng một đường chạy chậm tới. Trên mặt hắn chất đầy nụ cười, một mực cung kính hướng Âu Dương Kiên thi lễ bồi tội nói: "Ai nha, Âu Dương đại tướng quân bất giận, hạ quan sao dám có khinh thị đại tướng quân chi ý a. Thực sự là bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, nhất thời sơ suất, không thể tới lúc mời đại tướng quân đến. Mong rằng đại tướng quân đại nhân đại lượng, chớ nên trách tội hạ quan mới tốt ta. Chúng ta vừa vặn được đến bẩm báo, các ngươi mới tiến tới cái này một nhóm hàng hóa bên trong, vậy mà có dấu vi phạm lệnh cấm vật phẩm." Âu Dương Kiên nhìn chằm chằm trước mắt mọi người, âm thanh băng lãnh mà nghiêm túc. Chương 98, lo lắng, Liêu Vân Cực phẫn nộ. Chương 98, lo lắng, Liêu Vân Cực phẫn nộ. Vị Âu Dương Kiên chất vấn Tống Triều Huy, không khỏi biến sắc, nhưng vẫn là cố giả bộ trấn định nói: "Âu Dương đại tướng quân, ngài tin tức này sợ là có sai a. Ngày mai vừa vặn rất tốt. Ngài nhìn ngài lúc này, đột nhiên trước đến Hưng sư vấn tội, thực sự là để chúng ta có chút trở tay không kịp a. Mà còn, chúng ta vẫn luôn là giữ khuôn phép làm ăn, vì sao lại có cái gì vi phạm lệnh cấm vận phẩm đâu?" Âu Dương Kiên hừ lạnh một tiếng, chớp mắt nhìn, sau đó nghiêm nghị nói: "Tống Triều Huy, bất ở chỗ này cùng ta giả bộ ngớ ngẩn. Đừng tưởng rằng ngươi cùng cái kia ngự sử đại phu thông gia, liền có thể từ đây bình bộ thanh vân gối cao vô ưu. Nếu như nhóm này hàng hóa bên trong thật tra ra quân nhu vật dụng loại hình vi phạm lệnh cấm đồ vật, liền xem như ngự sử đại phu ra mặt, cũng đừng hòng giữ được các ngươi." Tống Triều Huy trong lòng căng thẳng, nhưng ngoài miệng vẫn không chịu yếu thế: "Đại tướng quân, ngài lời này nhưng là quá oan của người. Chúng ta muốn những cái kia quân nhu chủng loại làm gì? Chẳng lẽ lấy ra làm trang trí phải không? Trong này khẳng định không có ngài nói tới đồ vật." Âu Dương Kiên trong mắt hiện lên một tia hàn quang, cười lạnh nói: "Thử, hùng binh tự trọng làm hại một phương. Bây giờ đã có không ít người đối các ngươi đủ loại việc các cảm giác sâu sắc bất mãn, tiếng oán hờn khắp nơi. Hôm nay các ngươi nếu là ngoan ngoãn phối hợp, tiến đến tiếp thu điều tra còn dễ nói. Nếu không một khi chính chúng ta động thủ điều tra đi ra, đến lúc đó cũng đừng trách chúng ta nói xấu các ngươi." Đoan Mục Nguyên bộ mặt tức giận, từ trong đám người bước nhanh đi tới, lớn tiếng quát lớn: "Âu Dương Kiên, ngươi có phải hay không quản đến hơi quá nhiều? Liên tính bọn họ quả thật tự mình vận chuyển vi phạm lệnh cấm vật phẩm, cái kia cũng nên do chúng ta phụ trách xét xử à? Khi nào đến phiên ngươi đến nhúng tay chuyện này?" Âu Dương Kiên không sợ hãi chút nào, nên tiếp Đoan Mục Nguyên ánh mắt phẫn nộ, nghĩa chính ngôn từ nói: "Đoan Mục Nguyên, không nghĩ tới ngươi thế mà cũng tại nơi đây. Chính là bởi vì các ngươi những người này cấu kết với nhau cùng một ruộng, bản tướng quân mới không thể không đích thân dẫn đầu binh mã trước đến trà rõ việc này. Nhất định phải trả dân chúng một cái công đạo, cho bọn họ một cái an bình an lành hoàn cảnh sinh hoạt." "Hừ, nói đến ngược lại là quang minh chính đại, ngươi rõ ràng chính là có chủ tâm đến gây chuyện a. Ngươi chớ nên ở chỗ này ăn nói linh tinh. Có hay không hàng cấm, đây mới là cực kỳ trọng yếu. Dù vậy, việc này cũng không tới phiên ngươi đến nhúng tay. Ngươi đã xúc phạm luật pháp, chẳng lẽ còn không tự biết sao? Nếu như lại không lạc đường biết quay lại sửa chữa, ngươi đại tướng quân vị trí sợ rằng liền muốn đổi chủ." Âu Dương Kiên ngẩng đầu đỡ ngực, nghĩa chính ngôn từ nói: "Thân chính không sợ bóng nghiêng, thanh giả tự thanh. Các ngươi nhưng có dũng khí để bản tướng quân tự mình đi kiểm tra thực hư một phen. Hoa Lỗi, ngươi điều động nhân viên cùng Âu Dương đại tướng quân cùng nhau đi tới xem xét, nhất định không thể e ngại bất luận kẻ nào." "Tuân mệnh." Chỉ thấy Âu Dương Kiên đầy mặt nổi giận đùng đùng, hung tợn bỏ xuống một câu: "Bản tướng quân khuyên các ngươi vẫn là kịp thời bỏ đi, cử hành hôn lễ suy nghĩ a. Nếu không qua không được bao lâu, trận này việc vui trong nháy mắt liền sẽ biến thành tang sự. Hãy đợi đấy." Hắn bỗng nhiên hất lên ống tay áo, quay người nên ngang rời đi, bóng lưng rời đi tràn đầy bừng bừng sát khí, khiến người không rét mà run. Mà Tống Triều Huy thời khắc này sắc mặt khó coi tới cực điểm, trên trán của hắn thậm chí dị ra một tầng mồ hôi mịn, thấp thỏm bất an trong lòng. Chỉ thấy hắn vội vàng đem bên người một ga hộ vệ triệu hắn tới, hạ giọng vội vàng phân phó nói: "Tống Nham, ngươi tranh thủ thời gian đi thông báo nhược tịch, hỏi thăm một cái có hay không hàng hóa bị người khác trong bóng tối đánh cháo. Theo ta thấy đến, cái kia Âu Dương Kiên như vậy không có sợ hãi đã tính trước dáng dấp, tất nhiên sự tình ra có nguyên nhân, tuyệt không phải không có lửa thì sao có khói, tuyệt đối không thể trì hoãn, nhanh đi mau trở về." "Là, lao ra." Liêu Vân Cực nghe thủ hạ vội vàng chạy đến bẩm báo về sau, sắc mặt ngưng trọng bước nhanh đi tới nơi đây. Vừa thấy được Tống Triều Huy, hắn liền không kịp chờ đợi, mở miệng hỏi, "Dượng, Âu Dương Kiên đến cùng người ở chỗ nào?"
Tống Triều Huy đầy mặt lo nghĩ, âm thanh run rẩy hồi đáp, "Hắn dẫn đầu một đội nhân mã, chạy thẳng tới nhà kho mà đi. Trong lòng ta thật là lo lắng, chỉ sợ việc này có biến, tiến tới ảnh hưởng đến hôn lễ bình thường cử hành a."
Liêu Vân Cực hơi suy tư, sau đó quay đầu nhìn hướng bên cạnh Băng Thanh, quả quyết hạ lệnh, "Băng Thanh, nhanh chóng tiến đến xem xét."
"Là, công tử."
Băng Thanh tâm linh thần hội gật gật đầu, nàng biết rõ Liêu Vân Cực cử động lần này thâm ý, nếu như đối phương như toàn vu oan giá họa, như vậy chính mình liền có thể thi triển di hoa tiếp một kế sách, đem mấu chốt đồ vật lặng yên thay thế đi. Một gác hộ vệ nhanh như điện chớp chạy về, xích lại gần Tống Triều Huy bên hai, hạ giọng báo cáo, "Lão gia, thiếu phu nhân nói, nơi đó tuyệt đối không có bất luận cái gì vi phạm lệnh cấm vật phẩm." Tống Triều Huy lông mày nhíu chặt, hai tay không tự giác nắm chặt thành quyền, tự lẩm bẩm, "Như thế nói đến, nhất định là chúng ta nội bộ ra phản đồ, cùng bọn hắn cấu kết với nhau, sớm liền đem những vật kia giấu kín tại nhà kho bên trong. Trước mắt tình hình như vậy, nhưng như thế nào là tốt? Đây chính là giống như là tội mưu phản, một khi bị thẩm tra, không những chúng ta tự thân khó đảm bảo, sợ rằng sẽ còn liên lụy cửu tộc, bị tai họa ngập đầu nhà." Liêu Vân Cực tiến lên một bước, đưa tay vỗ nhẹ Tống Triều Huy cánh tay, trấn an nói, "Dựa lại thoải mái tinh thần, không cần quá mức thất kinh. Lựa bọn họ cũng không dám tại cái này gây sóng gió. Như thật có không biết sống chết người, dám can đảm trước đến gây chuyện sinh sự, ta chắc chắn để có đến mà không có về." Tống Triều Huy nghe vậy, trên mặt vẻ sầu lo, thoáng làm dịu mấy phần, chắp tay hướng Liêu Vân Cực gửi tới lời cảm ơn nói, "Hầu gia, lần này sự tình, liền xin nhờ ngài quan tâm nhiều thêm. Mắt thấy giờ lành sắp tới, ta còn cần vội vàng đi mời cha ta rời núi, từ lão nhân gia ông ta đích thân chủ trì cuộc hôn lễ này. Mau đi đi, nơi đây giao cho ta đến ứng đối chính là." Liêu Vân Cực yên tĩnh nhìn chăm chú Tống Triều Huy cái kia bận rộn không ngừng bóng lưng, trong lòng các loại ngũ vị tạp trần, khó mà nói nên lời. Hắn chậm rãi xoay người sang chỗ khác, nguyên bản ôn hòa khuôn mặt, nháy mắt trở nên lạnh lùng. Hai đạo đen đặc lông mày chặt chẽ bệnh lại cùng một chỗ, tạo thành một cái sâu sắc xuyên chữ. Ánh mắt càng là như loại băng hàn lạnh lẽo, thẳng tắp hướng về ngoài viện nhìn lại. "Liêu Cát, cho ta một mực giữ vững trước cửa này, nếu người nào dám ở chỗ này gây rối, hết thảy đem đánh ngất xỉu, đợi đến ngày mai lại chém." Liêu Vân Cực âm thanh âm u mà tràn đầy uy nghiêm, không cho mảy may hoài nghi.
"Tuân mệnh, công tử."
Liêu Cát không chút do dự đáp, hai tay ôm quyền, một mặt trang nghiêm đứng ở nơi cửa, toàn bộ tinh thần đề phòng. Sau đó, Liêu Vân Cực quay đầu, đối với mọi người nói, "Các vị tạm thời rời bước đến phòng, hơi chút chờ đợi a. Chờ hành lễ nghi thức sau khi hoàn thành, bản hầu chắc chắn cùng chư vị thoải mái trẻ chén." "Đa tạ hầu gia." Mọi người nhộn nhịp chắp tay nói cảm ơn, khắp khuôn mặt là vẻ cung kính. Có Kiêu Dũng hầu tại cái này tòa trấn, những người này trong lòng nhất thời an tâm rất nhiều, rốt cuộc không cần lo lắng Âu Dương Kiên trước đến đảo loạn. Giờ phút này, bọn họ ngược lại bắt đầu thay Âu Dương Kiên lo lắng. Dù sao phàm là dám cùng Kiêu Dũng hầu đối nghịch người, gần như đều không ngoại lệ, toàn bộ đều mất mạng hoàn toàn. "Các ngươi nói một chút, cái này Âu Dương Kiên đến tột cùng là cái kia gần đi sai, như thế nào tuyển chọn vào lúc này tùy tiện trước đến đâu? Chẳng lẽ hắn không biết Kiêu Dũng hầu ngay ở chỗ này sao? Chắc là tiễn đã ở dây cùng, không phát không được. Có lẽ bọn họ căn bản chưa từng ngờ tới, hầu gia hôm nay lại sẽ đích thân tới nơi đây. Theo ý ta, Âu Dương Chiến cử động lần này, đơn giản chính là muốn dung cây dọa khỉ, nhờ vào đó bức bách Văn Nhân Liêm mau chóng làm ra lựa chọn. Chỉ tiếc hắn lần này sợ là muốn tính sai."
"Đúng vậy à, Kiêu Dũng hầu từ trước đến nay, không sợ trời không sợ đất, há lại sẽ e ngại, chỉ là một cái Âu Dương Kiên đâu. Nếu như hầu gia có khả năng bước lên con đường tu hành, lấy hắn tiên phú và tài hoa, chỉ sợ sớm đã rời đi Thương Long Quốc, tiến về cấp bậc cao hơn giới vực sông sáo đi đi." Mọi người ngươi một lời ta một câu nghị luận, ngôn ngữ bên trong đối Liêu Vân Cực tràn đầy ý kính nể. Hắn tại sao lại cam tâm tình nguyện đi phụ tá đương kim thánh thượng đâu? Lấy hắn năng lực cùng hy vọng, tự lập làm vương chẳng phải là lựa chọn tốt hơn? Có người đầy mặt nghi hoặc đưa ra một vấn đề như vậy. "Theo ta được biết, hắn cùng hoàng thượng quan hệ trong đó thân mật vô gian, không phân khác biệt. Phàm là hắn đề ra đề nghị hoặc chủ trương, hoàng thượng từ trước đến nay đều là không chút do dự bày tỏ đồng ý, đồng thời giúp đỡ ủng hộ, chưa bao giờ có bất luận cái gì phản đối thanh âm. Bởi vậy có thể thấy được, người này không có chút nào nửa điểm dã tâm có thể nói. Nếu như hắn thật tích chữ phần tâm tư kia, sợ rằng cái kia cao cao tại thượng hoàng vị cũng là hắn dễ như trở bàn tay đổ vật."
"Đúng vậy a, bây giờ Tống gia có thể là gặp may rồi. Có như thế nhân vật lợi hại, xem như bọn họ kiên cố hậu thuẫn. Đợi một thời gian, trở thành cái kia thanh danh hiển hách tứ đại gia tộc, quả thực chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Nói đến thật sự là buồn cười đến cực điểm. Sở ra thế mà phái người hành thích Kiêu Dũng hầu. Ghê tởm hơn chính là sau đó, vậy mà còn mưu toan mượn người khác chi thủ, diệt trừ Kiêu Dũng hầu. Chỉ tiếc tất cả âm mưu quỷ kế đều bị Kiêu Dũng hầu xảo diệu nhìn đấu, đồng thời thành công nghịch chuyển thế cục. Lần này Sở ra vốn muốn mượn rút, Sở Tiêu lực lượng đến đạt tới mục đích, nhưng cuối cùng vẫn là chưa thể được như nguyện." Lúc này, trong đám người có cái thông tin linh thông láo giả, nhẹ giọng nói, "Các ngươi biết sao? Kỳ thật Kiêu Dũng hầu thân mẫu cũng không phải là Sở gia người, chỉ là trước kia gửi nuôi tại Sở gia mà thôi. Nhưng mà Sở gia đối đãi nàng không những cực kỳ cay nghiệt tác liệt, thậm chí còn trăm phương ngàn kế thiết kế hãm hại nàng, cuối cùng ép đến nàng không thể nhịn được nữa, trong cơn tức giận cướp đi Sở gia dòng dã một nửa gia sản. Nguyên bản đầy trời phú quý cứ như vậy giáng lâm đến Sở gia trên đầu, nhưng bọn họ lại không hiểu được cố mà chân quý, ngược lại đem hóa thành một chàng đáng sợ mầm thai bạn. Thực sự là khiến người cảm thấy đáng buồn đáng tiếc a. Ai nói ta Sở gia cùng Sở Tiêu không có quan hệ? Đó là ta Sở gia người. Chương 99, Sở gia lão tổ Sở Tiêu, cướp đoạt gia phả. Chương 99, Sở gia lão tổ Sở Tiêu, cướp đoạt gia phả. Sở Thiên Hùng giờ phút này đầy mặt đỏ bừng lên, trên trán nổi gân xanh, trong mắt phảng phất thiêu đốt, thường ngực liệt hỏa đồng dạng. Hắn cái kia tràn đầy sát ý cùng tức giận ánh mắt, liếc nhìn qua ở đây mỗi người. Những người này cũng dám như vậy khinh thị tại hắn, hoàn toàn không đem hắn để vào mắt, cái này để luôn luôn tâm cao khí ngạo Sở Thiên Hùng, lửa giận ngút trời. Liên tại hắn vừa vặn bước vào, cánh cửa này phía trước còn có một ít người, sẽ còn cùng hắn hàn huyên vài câu trò chuyện một lát. Nhưng mà từ khi Liễu Vân Cực không chút lưu tình cự tuyệt gặp hắn về sau, tình huống nháy mắt phát sinh chuyện. Không còn có người nguyện ý phản ứng hắn, thậm chí liền nhìn cũng sẽ không tiếp tục nhìn nhiều hắn một cái. Sở Thiên Hùng phẫn nộ trong lòng đã đạt tới đỉnh điểm, hắn cũng không còn cách nào chịu đựng loại này bị không để ý tới cùng khinh miệt đãi ngộ. Tại cực độ trong cơn tức giận, hắn vừa xung động liền buột miệng nói ra Sở gia vẫn giấu kín cái kia kinh thiên đại bí mật. Nhưng ai từng ngờ tới, hắn vốn cho rằng mọi người nghe xong chắc chắn cực kỳ hoảng sợ tin tưởng không nghi ngờ, nhưng kết quả lại hoàn toàn ra khỏi ngoài dự liệu của hắn. Người ở chỗ này không những không ai lựa chọn tin tưởng hắn lời nói, ngược lại nhộn nhịp đối hắn châm chọc khiêu khích, các loại lời khó nghe giống như thủy triều hướng hắn vọt tới. Hừ, Sở Thiên Hùng, ngươi cái tên này chẳng lẽ làm chúng ta đều là 3 tuổi đứa con nít không bằng sao? Còn muốn dùng dạng này hoang đường nói dối đến lừa gạt chúng ta? Vì tranh đoạt những cái kia tài sản, ngươi thậm chí ngay cả thân tình đều có thể quên sạch sành sanh. Giống ngươi như vậy vô tình vô nghĩa chi đồ, thế gian sợ là tìm không ra cái thứ hai tới. Một người trong đó chỉ vào Sở Thiên Hùng cái mũi chửi ầm lên. Một người khác thì âm dương quái khí trầm trọng nói, nếu là Sở Tiêu, thật là các ngươi Sở gia người, chỉ bằng các ngươi Sở gia trước sau như một đến nay phong cách hành sự cùng thủ đoạn, sợ rằng liền hoàng vị đều muốn bỏ vào trong túi đi. Như thế nào lại cho đến ngày nay mới bạo lộ ra đâu? Đối mặt mọi người chất vấn cùng trách mắng, Sở Thiên Hùng tức giận đến toàn thân phát run, hắn mở to hai mắt nhìn, giận dữ hét, các ngươi dám hoài nghi ta lời nói? Tốt, hôm nay ta liền để các ngươi đám này có mắt không tròng ra hỏa thật tốt nhìn một cái, Sở Tiêu đến cùng phải hay không ta Sở gia người. Dứt lời, hắn đột nhiên từ trong lực lấy ra mấy tấm vàng óng kim đơn giản, đồng thời không chút do dự trực tiếp đem kim đơn giản trang đầu lật ra. Trong chốc lát, chói mắt kim quang hiện lên, mọi người tập trung nhìn vào, chỉ thấy kim đơn giản bên trên xếp tại thủ vị danh tự rõ ràng hiện ra Sở Tiêu, tu sĩ, hai cái này bắt mắt chữ lớn, mà tại danh tự phía sau còn có một cái đặc biệt đánh dấu chú thích, tựa hồ tại cường điệu người này thân phận chỗ đặc thủ. Thấy cảnh này, tất cả mọi người ở đây đều cả kinh trợn mắt há hốc mồm, trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ. Quả thật là Sở Tiêu, hắn vậy mà là Sở gia lão tổ. Có người mở to hai mắt nhìn, đầy mặt kinh ngạc hô, đó còn cần phải nói, lúc này các ngươi dù sao cũng nên tin tưởng ta lên đi, chẳng lẽ còn đi tin tưởng cái kia Sở Vân phải không? Hắn làm sao lại là lão tổ ngoại tôn từ đâu? Chính các ngươi ngẫm lại xem, cái này có khả năng sao? Sở Thiên Hùng một mặt chắc chắn, tựa hồ đối với phán đoán của mình có niềm tin tuyệt đối. Mọi người hai mặt nhìn nhau, một người trong đó chần chừ nói, xác thực không quá giống a, có thể là nếu như hắn thật là Sở gia lão tổ, vậy tại sao Sở Tiêu lờ đi Sở gia đâu? Chẳng lẽ là vì trùng tên trùng họ, nhưng vận mệnh lại hoàn toàn khác biệt? Hừ, các ngươi lại cẩn thận nhìn xem phía dưới ghi chú, đến lúc đó liền biết ta có hay không nói dối. Chỉ thấy tại kim đơn giản phía dưới cùng rõ ràng ghi chú một hàng chữ nhỏ, Sở Tiêu, tại Tiêu Long Nhị nằm tiến vào Tiên Ba Môn, vua hậu người. Đã như vậy, vậy hắn sáng lập Sở gia lại là làm sao truyền thừa xuống đây này? Còn có cái này kim đơn giản, đến tột cùng là ai chế tác? Trong này tựa hồ tồn tại không ít điểm đáng ngờ a. Đúng vậy à, quả thực là trăm ngàn chỗ hở. Hắn rõ ràng không có hậu nhân, có thể những này Sở gia người lại là làm sao tới đây này? Chẳng lẽ đều là người hầu đại sao? Vấn đề này một khi ném ra, hiện trường lập tức rơi vào một mảnh trầm mặc. Đúng lúc này, đột nhiên có người kinh hô lên, nhanh nhìn, những người khác danh tự phía sau có chút không đúng. Đại gia nhộn nhịp áp sát tới xem xét, quả nhiên phát hiện mánh khỏe. Nguyên lai, tại những tất cả mọi người danh tự phía sau đều có thể nhìn thấy rõ ràng, bị đánh san bằng vết tích. Mặc dù đã thấy không rõ lắm, nhưng vẫn có thể lờ mờ phân biệt ra được, từng có qua sửa chữa dấu hiệu. Nhưng mà, duy chỉ có Sở Tiêu danh tự phía sau, nhưng là bóng loáng bằng thẳng, một cái liền có thể nhìn ra, chưa hề bị cải biến qua. Sở Thiên Hùng, ngươi phía trước cũng không có nhìn kỹ a? Ta nghĩ cái này cũng có thể chính là Sở Tiêu không để ý tới Sở gia nguyên nhân thực sự chỗ. Phát hiện trước nhất dị thường người kia chậm rãi nói, trong ánh mắt để lộ ra một tia nghi hoặc cũng không hiểu. Tu hu chiếm tổ chim khách, người hầu phản bội chủ nhân, trang thứ hai hậu nhân liền không có ghi chú vết tích, không sai được, nhìn chữ viết liền biết trang thứ nhất là Sở Tiêu viết, cứng cắp có lực bút tẩu long xà bá khí ẩm ẩm khí thế bằng bạc. Lại nhìn trang thứ hai, trung quy trung cụ mà còn cường độ rõ ràng không đủ, còn chưa đủ thoải mái, không có chút nào khí thế có thể nói. Sở Thiên Hùng đoạt lấy kim đơn giản thả lại trong ngực, các ngươi đừng đoán lung tung nghi, có lẽ bọn họ phía trước đều là tu sĩ, làm như vậy chính là vì che giấu tung tích, nói cái gì đều không thể nào khảo chứng, trừ phi ngươi đem phía trên vết tích làm rơi để chúng ta xem đến phần sau ghi chú, không cần hướng các ngươi chứng minh cái gì. Sở Tiêu chính là ta Sở gia lão tổ, phải hay không phải đều không trọng yếu, hắn tới qua mấy lần Thương Long Quốc cũng không có gặp hắn xuất hiện tại Sở gia một lần, ngươi cũng đừng cầm Sở Tiêu tới dọa chúng ta, nhân gia hầu gia liền tuần sát giả cũng không sợ ngươi được sao? Ta cũng có thể. Hắn ở đâu? Liên tại hầu gia bên người, ngươi nếu là thật có thể làm cho nàng sợ hãi, chúng ta liền tin tưởng ngươi. Hừ, vậy các ngươi liền hảo hảo xem một chút đi. Sở Thiên Hùng cầm kim đơn giản, hướng đình viện bên trong đi đến. Lúc này, Âu Dương Kiên cũng cùng Đoan Mục Hóa Lỗi đi tới cửa ra vào, bị Thương Long vệ ngăn cản. Băng Thanh mang theo Đoan Mục Hóa Lỗi, thuận lợi chạy qua Thương Long vệ, đi vào trong phủ, một cử động kia, nháy mắt chọc giận Âu Dương Kiên. Người tới, xông đi bảo, người chống cự, giết không tha. Tuân mệnh, đại tướng quân. Nhưng mà không ra một lát, đám này binh sĩ toàn bộ ngã xuống đất không đứng dậy nổi, đều bị đặt ở ngoài cửa trên xe ngựa. Đi tìm Kim Đồng huynh đệ, để bọn họ ngủ một đêm, ngày mai lại giết. Là, phó thống lĩnh. Liêu Vân Cực quay người liền muốn trở lại phòng, lại nhìn thấy Sở Thiên Hùng, coi trời bằng vùng tới. Mà Sở Thiên Hùng không có liếc hắn một cái, mà là lấy ra kim đơn giản, đưa cho Nam Cung Thái Ngọc nhìn. Ngươi là tuần sát giả a? Đúng vậy a. Làm sao vậy? Nhìn thấy phía trên tên thứ nhất sao? Đó là ta Sở gia lão tổ. Nam Cung Thái Ngọc không rõ ràng cho lắm, nhìn thoáng qua phía trên danh tự, lập tức không dám tin vào hai mắt của mình, lại đến gần cẩn thận quan sát một cái. Ngươi là Sở Minh chủ hậu nhân, tìm ta làm cái gì? Lập tức rời đi Sở Vân, không phải vậy ta để lão tổ trừng phạt ngươi. Có thể là để Sở Thiên Hùng, không tưởng tượng được là Nam Cung Thái Ngọc đem cái này kim đơn giản cướp được trong tay. Ngươi hù dọa ai đây? Tướng công ta có thể là Sở Tiêu ngoại tổ tử, ta liền thay ta ngoại tổ phụ thu hồi, để tránh ngươi lại đi ra giả danh lừa bịp, hỏng thanh danh của hắn. Ngươi trả cho ta giá phả. Lan, có tin ta hay không một kiếm chém ngươi? Sở Thiên Hùng vừa vặn nâng tay lên, lập tức để xuống. Ngươi thật sự là lao tổ ngoại tôn nàng dâu. Cái kia còn có giả. Ngươi đi đoạt ta ngoại tổ phụ đồ vật thử xem. Có can đảm sao? Không dám. Vậy liền đi một bên chơi. Ít đến phiền ta. Sở Thiên Hùng khỏe miệng giật một cái, giữ im lặng về tới phòng. Nam Cung Thái Ngọc cười tủm tỉm, đem kim đơn giản đưa cho Liễu Vân Cực. Thế nào? Ta lợi hại a? Lợi hại? Ngươi thật sự là ngoại tôn của hắn nàng dâu. Ta cái kia biết hắn nha. Lừa gạt một chút người phàm nhân còn có thể. Ta xem một chút, gia phả bên trên có không có nương ta. Kết quả để hắn thất vọng, người hắn quen biết đều có, duy chỉ có không có Sở Thiên Tiêu danh tự. Đáng ghét ta. Vì sao nương ta đều không có tư cách tiến vào gia phả? Cũng bởi vì chiếm một nửa gia sản sao? Vân đệ đệ, đừng nóng giận. Chờ ngươi cường đại, đem một nửa khác gia sản cũng đoạt lại, một lần nữa lập cái gia phả. Tất nhiên Sở gia người bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa, ta muốn tan cái này phá gia phả, xây dựng lại mới gia phả. Vân đệ đệ, ta ủng hộ ngươi. Đừng quên đem tỷ tỷ cũng viết lên. Không phải vậy không có cách nào lắc lư người. Chương 100, gia phả kinh biến, ngoài ý muốn thông tin. Chương 100, gia phả kinh biến, ngoài ý muốn thông tin. Liên tại Liễu Bất Cực muốn thu hồi gia phả thời điểm, chói mắt ánh sáng xanh lục từ trên người hắn bắn ra, nháy mắt đem chỉnh cuốn gia phả hoàn toàn bao phủ tại trong đó. Trong chốc lát, chỉ thấy cái kia nguyên bản rậm rạp chẳng chịt, tràn ngập các loại tính danh gia phả bên trên, còn lại tất cả danh tự lại giống như bị một trận vô hình cuồng phong thổi qua, nhộn nhịp tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà cuối cùng, duy nhất lưu giữ lại chỉ có Sở Tiêu cái tên này, lẻ loi trơ trọi lấp lánh bên trên. Nhưng mà, cũng không lâu lắm, phía dưới lại liên tiếp hiện ra mấy cái tên mới. Trừ Sở Thiên Tiêu bên ngoài, Mạc Hàm Yên, Trung Ly Y Liễu Nhân cùng Nam Cung Thái Ngọc danh tự cũng từng cái hiện ra. Làm cái kia thần bí ánh sáng xanh lục dần dần biến mất về sau, Nam Cung Thái Ngọc một cái liền trông thấy, gia phả bên trên thuộc về mình cái tên kia. Lập tức, hốc mắt của nàng ngập nước, kích động nước mắt không bị khống chế tràn mi mà ra. Nam Cung Thái Ngọc nắm chặt Liêu Vân ống tay áo, âm thanh run rẩy cầu khẩn nói, "Vân đệ đệ, van cầu ngươi tuyệt đối không cần đem tên của ta lao đi à. Nếu không, ta sẽ bị khó có thể tưởng tượng bi thảm cảnh ngộ." Liêu Vân vô Nam Cung Thái Ngọc tay, một mặt kiên định nói, "Yên tâm đi, ta minh bạch, tuyệt đối sẽ không lao đi tên của ngươi. Chỉ cần có ta ở đây, ai cũng đừng nghĩ tổn thương ngươi mảy may." "Vân đệ đệ, thật rất cảm tạ ngươi. Có cái này cuốn gia phả, không còn có người có khả năng bức bách ta làm bất luận cái gì chuyện không muốn làm. Ta cuối cùng thu hoạch được chân chính tự do rồi." Nam Cung Thái Ngọc vui đến phát khóc, trên mặt tách ra như xuân hoa nụ cười sảng lạ. "Tốt, các ngươi mau vào đi xem một chút, hôn lễ bắt đầu đi. Ta tại chỗ này trông coi là được rồi." Liêu Vân mỉm cười thúc giục hai người, muốn để bọn họ cũng cảm thụ một chút vui sướng bầu không khí. "Vậy được rồi, chúng ta đi vào trước nhìn một cái, nhìn xem cái kia tiểu mập mạp hôm nay biểu hiện có tốt hay không." Nói xong, Nam Cung Thái Ngọc hưng phấn kéo, đã thay đổi một bộ hoa mỹ váy dài băng thanh. Hai người bước nhẹ nhàng bộ pháp, tựa như hai cái vui sướng hồ điệp đồng dạng, thần tốc chạy vào, rộng rãi sáng tỏ phòng bên trong. Liêu Vân cực hứng hở, nhìn xem hoàn toàn mới gia phả. Đột nhiên, một cái phát hiện kinh người, để hắn trừng lớn hai mắt. Gia phả bên trên, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, còn lại tất cả mọi người ghi chú, vậy mà thuần một sắc viết tu sĩ hai chữ. Cái này ngoại ý muốn phát hiện, giống như một đạo sấm sét giữa trời quang, nháy mắt đánh trúng nội tâm hắn chỗ sâu, làm hắn lâm vào sâu sắc nghi hoặc bên trong. Trải qua thời gian dài, liên quan tới mâu thân có hay không, cũng là một người tu sĩ vấn đề, từ đầu đến cuối giống một đoàn mê vụ, quanh quẩn tại trong lòng hắn, trở thành trong lòng hắn lớn nhất nghi hoặc. Bây giờ, đối mặt cái này gia phả bên trên, rõ ràng như thế khác biệt, hắn cảm thấy mâu thân thân phận càng ngày càng thần bí khó lường. Khi ánh mắt của hắn chậm rãi di động đến Mạc Hàm Yên danh tự phía sau lúc, chỉ thấy nơi đó rõ ràng ghi chú chính thê hai chữ. Trong chốc lát, một cố khó nói lên lời tình cảm dâng lên trong lòng Liêu Vân Cực, biến mắt không khỏi có chút phím hồng. Hắn biết rõ tại thời đại kia chính thê địa vị đáng tôn sùng cỡ nào, mà Mạc Hàm Yên có khả năng lấy được vinh hạnh đặc biệt này chắc hẳn có phi phạm chỗ. Nhưng mà còn chưa chờ hắn từ phần này cảm khái bên trong lấy lại tinh thần, tiếp xuống nhìn thấy nội dung, càng làm cho hắn kinh ngạc đến há to miệng. Chỉ thấy Trung Ly Y Y nhân danh tự phía sau, rõ ràng biết là thê. Lại nhìn xuống, Nam Cung Thái Ngọc thì bị đánh dấu là bên dưới thê. Dạng này xưng hô khác biệt, thực sự là nằm ngoài sự dự liệu của hắn, hắn nhịn không được tự lẩm bẩm, Thiên Khải thủ hộ a. Ngài thật đúng là lợi hại. Ta trước đây vậy mà chưa từng nghe qua, còn có cái này mấy loại khác biệt xưng hô đâu. Đúng lúc này, nguyên bản yên tĩnh Thiên Khải thủ hộ, tựa hồ có cảm ứng, nhẹ nhàng chấn động một cái. Nó lấy một loại phương thức đặc biệt, đáp lại Liêu Vân cực sợ hai thán phục. Phản phất tại nói cho hắn, chuyện thế gian không thiếu cái lạ, còn có càng nhiều không biết, chờ đợi hắn đi thăm dò. Màn đêm bao phủ phía dưới, yên lặng như tờ, một đạo hắc ảnh giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động lén vào tổng phủ. Nhắc tới cũng đúng dịp, đang lúc bóng đen này chuẩn bị tiếp tục thâm nhập sâu phủ đệ thời điểm, lại cùng vừa lúc đứng tại trung ương Liêu Vân Cực, đụng thẳng. Liêu Vân Cực thấy thế, trong lòng siết chặt, nghiêm nghị quát, người nào dám đêm khuya tự tiện xông vào tổng phủ? Nhưng mà, người áo đen kia đối hắn quát hỏi, người mặt làm ngơ, không nói một lời giơ lên trong tay lợi kiếm, hướng về Liêu Vân Cực ngực, mãnh liệt đâm tới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Liêu Vân Cực phản ứng cực kỳ cấp tốc, thân hình lóe lên, liền nhẹ nhõm tránh thoát, người áo đen một đòn mãnh liệt. Ngay sau đó, hắn không chút do dự, tế khởi chính mình mang theo người trường kiếm. Thanh trường kiếm này chính là một kiện huyền phẩm bảo vật, dù cho người sử dụng trong cơ thể không có chút nào linh lực truyền vào, y nguyên có thể phát huy ra nhất định uy lực. Chỉ bất quá, so sánh linh lực ra chỉ phía sau trạng thái, lực sát thương phải kém hơn không ít mà thôi. Thế nhưng nó dù sao cũng là tu sĩ sử dụng pháp khí, cho nên người áo đen trường kiếm trực tiếp bị hắn một kiếm chặt đứt. Biến cố đột nhiên xuất hiện, sát thực để người áo đen kia trố mắt đứng nhìn. Còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, liền đã bị như lang như hổ, cấp tốc chạy tới Thương Long vệ một bắt. Chỉ thấy những này Thương Long vệ nghiêm chỉnh huấn luyện hành động nhanh nhẹn, trong chớp mắt liền đem thứ năm hoa lớn chói, khiến cho không thể động đậy. Mà đứng ở một bên Liễu Vân Cực, ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm người áo đen trên thân trang phục. Vẹn vẹn một cái, hắn liền lập tức nhận ra, người này là đến từ Hắc Long Các. Hắn sát mặt trầm xuống, tức giận quát lớn, các ngươi Hắc Long Các, thật là tặc tâm bất tử a. Người áo đen kia mặc dù thân hãm nhà tù, nhưng vẫn như cũ mạnh miệng, cứng cổ đáp lại nói, "Hừ, ta bất quá là trước đến tìm hiểu tình huống, chúng ta các chủ giờ phút này, chính dẫn đầu số lớn nhân mã, đang đuổi trên đường tới, các ngươi liền ngoan ngoãn chờ lấy, tiếp nhận lửa giận của hắn cùng trả thù a." Trả thù? Rõ ràng là các ngươi dẫn đầu bước lên sự cố, chủ động trêu chọc chúng ta. Không quản các ngươi đến bao nhiêu người, chúng ta đều sẽ để bọn họ có đến mà không có về, gặp một cái giết một cái. Người áo đen hai mắt trợn lên, hung tợn quát, các ngươi đám này, không biết trời cao đất rộng ra hỏa, dám giết chúng ta thiếu chủ, làm hại các chủ đoạn tử tuyệt tôn, các chủ chắc chắn hạ lệnh tru diệt các ngươi cửu tộc. Ngươi chớ có tin cửa ra vào nói bậy, chẳng lẽ các ngươi các chủ còn có thể áp đảo vương pháp bên trên? Liên tính hắn thật sự dám xâm phạm, chúng ta cũng sẽ làm cho cái này Hắc Long Các từ đây trên giang hồ mai danh nhận tích. Ha ha, các ngươi đừng quá đắc ý, chúng ta Hắc Long Các phía sau có thể là có cường đại Ám Long Điện nâng đỡ, bọn họ đã phái ra cường giả đi tới nơi đây. Nhưng mà Liêu Vân Cực lại một mặt bình tĩnh đáp lại nói, bọn họ đã sớm đã tới. Người áo đen nghe lời ấy không khỏi cực kỳ hoảng sợ, đầy mặt khó có thể tin mà hỏi thăm, cái gì? Các ngươi thế mà không có chết? Cái này sao có thể? Đến tột cùng là vì sao? Liêu Vân Cực khinh thường liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói, bởi vì chết người là bọn họ. Liêu Cát, đem người này kéo tới ngoài thành xử quyết rơi. Ngoài ra, nhanh chóng điều động nhân viên tiến đến chặn đánh Hắc Long Các chủ, tuyệt đối không thể để bọn họ bước vào bản Long Thành nửa bước. Là, công tử. Viên này Bạo Linh Châu ngươi trước tạm thu, một khi gặp phải trúc cơ kỳ, trở lên tu vi cường đại đệ tử, không cần do dự, quả quyết sử dụng. Nhất định không thể để các huynh đệ rơi vào hiểm cảnh mà xuất hiện bất luận cái gì thương vong. Mặt khác, để Kim Đồng cùng Hinh Duyệt dẫn đầu Diệp gia tộc nhân theo các ngươi cùng nhau tiến lên. Kể từ đó, chúng ta cũng có thể thoáng yên ổn chút. Đa tạ công tử. Nói xong, Liêu Cát liền dẫn 10 tên Thương Long vệ, dứt khoát kiên quyết bước ra độc phủ. Giờ phút này, to như vậy trong độc phủ, chỉ còn lại Liêu Vân Cực một thân một mình. Chỉ thấy hắn yên tĩnh, đứng ở đình viện chính giữa, dáng người thẳng tắp như tùng, tựa như một tôn uy chấn thiên hạ không ai bị nổi tuyệt thế chiến thần, kiêu ngạo mà đứng sừng sững ở chỗ đó. Lúc này, một sợi nhu hòa mà ánh trăng trong sáng, giống như nước chút xuống. Vừa lúc chiếu rọi tại, hắn cái kia to lớn cao ngạo thân thể bên trên, làm cho cả người hắn đều tỏa ra một loại chói lóa mắt quang mang. Phản phất khoác lên một tầng ngân xa, lộ ra càng thêm thần thánh cao thượng chính quý nghiêm nghị. Thời gian lặng yên trôi qua, ước chừng qua chừng nửa canh giờ, Băng Thanh cùng Nam Cung Thái Ngọc từ phòng chậm rãi đi ra. Nhưng mà, liền tại Nam Cung Thái Ngọc dương mắt nhìn hướng Liêu Vân Cực thời điểm, lại đột nhiên bị một màn trước mắt cả kinh chố mắt đứng nhìn, nhịn không được nghẹn ngào gào lên, "Vân đệ đệ, ngươi làm sao có thể hấp thu ánh trăng này lực lượng đâu?" Chương 101, mọi người trở về, gặp lại Xích Liên tiên tử. Chương 101, mọi người trở về, gặp lại Xích Liên tiên tử. Nghe nói như thế, Liêu Vân Cực không khỏi hơi mẩn ra, mặt lộ vẻ nghi hoặc. "Ta cũng không có a, cớ gì nói ra lời ấy? Lại là ở nơi nào nhìn thấy?" Gặp hắn một mặt mờ mịt, Nam Cung Thái Ngọc đội vàng chỉ hướng ngực của hắn chỗ, "Ngươi nhanh chính mình nhìn một cái nơi đó." Nghe lời ấy, Liêu Vân Cực vô ý thức cúi đầu xuống, hướng về ngực của mình nhìn. Chờ thấy rõ tình hình phía sau, hắn cũng là bừng tỉnh đại ngộ, nháy mắt minh bạch nguyên do trong đó. "A, là pháp bảo của ta. Trước đây không có chú ý, cho nên ta cũng là lần thứ nhất gặp. Đến cùng là pháp bảo gì nha? Theo ta thấy cái này phẩm giai, tất nhiên không thấp a. Mau mau lấy ra cho ta xem một chút." Nam Cung Thái Ngọc lòng tràn đầy tò mò, áp sát tới, trong mắt lóe ra mong đợi tia sáng. Đúng lúc này, Băng Thanh chợt phát hiện tình huống có chút không đúng, nàng vội vàng mở miệng hỏi, "Công tử, ngoài cửa nguyên bản nhiều người như vậy, hiện tại làm sao lại chỉ còn lại hai tên hộ vệ?" Hắc Long các chủ dẫn người chạy đến, "Ta để bọn họ ra khỏi thành ngăn cướp. Bọn họ như vậy giống chống thua chiêng hưng sư động chúng, đến tột cùng vì chuyện gì đâu? Lần trước đến cướp đoạt người bên trong, có Hắc Long các thiếu chủ, chắc hẳn bọn họ là vì thế mà đến. Nguyên lai là dạng này a. Công tử, đã như vậy hung hiểm, ta đi giúp Thương Long vệ một chút sức lực. Nếu như bị các chủ kia còn mang theo tu vi cao thâm tu sĩ bảo vệ, chỉ sợ Thương Long vệ sẽ có thương vong." Liêu Vân Cực hơi suy tư phía sau, gật đầu đáp, "Cũng tốt. Chỉ là Hinh Duyệt tuổi còn nhỏ, không có chút nào kinh nghiệm chiến đấu, ngươi nhưng muốn nhiều chiếu cố nàng một chút." Nhưng mà, Liêu Vân Cực lời nói còn chưa nói xong, Liêu Cắt đã mang theo Thương Long vệ, đội vàng đuổi về. Mọi người liếc nhìn lại, chỉ thấy bên cạnh hắn Thượng quan Hinh Duyệt, toàn thân đẫm máu, bộ pháp lảo đảo, hướng về Băng Thanh đi tới. Thượng quan Hinh Duyệt đầy mặt hoảng sợ, cùng vẻ ấy nấy, âm thanh run rẩy nói, "Tỷ tỷ, ta giết người." Băng Thanh đội vàng đỡ lấy, lung lay sắp đổ Thượng quan Hinh Duyệt, ôn nhu an ủi, "Hinh Duyệt đừng sợ, bọn họ đều là cùng hung cực các người. Đối đãi loại này địch nhân, nhất định không thể nhân từ nương tay, nếu không mất mạng người, sẽ phải là chúng ta chính mình. Bọn họ có thể tuyệt sẽ không, đối chúng ta còn có mảy may lòng thương hại." "Ân." Thế nhưng Hinh Duyệt vẫn có chút sợ hãi. "Công tử, là Hinh Duyệt tiểu thư kịp thời xuất thủ, lấy thế xét đánh lôi đình đánh giết vị kia cùng hung cực các tu sĩ. Nếu không phải như vậy, chỉ sợ hậu quả sẽ thay đổi đến khó có thể tưởng tượng." Liêu Cắt thần sắc kích động, hướng Liêu Vân Cực bẩm báo, vừa rồi cái kia kinh tâm động phách một màn. Liêu Vân Cực ánh mắt vội vàng chuyển hướng, một bên Thượng quan Hinh Duyệt, tràn ngập cảm kích cùng mừng rỡ nói, "Hinh Duyệt, người kia thực lực cường đại, thủ đoạn hung ác, chỉ có ngươi mới có thể đem đánh bại. Ngươi lần này đứng ra, không những cứu vớt các minh đệ khác bọn họ tính mệnh, càng là lập xuống bất thế chi công, đây là thiên đại thiện hạnh a." Hắn tình cảm không từ cấm địa đưa ra hai tay, muốn đem Thượng quan Hinh Duyệt nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Nhưng mà, Thượng quan Hinh Duyệt lại có chút nghiêng người, né tránh Liêu Vân Cực ôm, đồng thời có chút ngượng ngùng nói, "Ca ca, chớ có dạng này, trên người ta dính đầy vết máu. Nếu là ôm lấy ngươi, chắc chắn làm bẩn ca ca lộng lẫy trường bảo." Liêu Vân Cực đau lòng nhìn xem, trước mắt cái này thiện lương hiểu chuyện muội muội, nhíu mày hỏi, "Hinh Duyệt, chẳng lẽ ngươi liền không có những váy áo, có thể thay đổi thay thế sao?" Thượng quan Hinh Duyệt lắc đầu, nhẹ giọng hồi đáp, "Ca ca, đây đã là ta sau cùng một kiện váy áo. Phía trước độ kiếp quá mức kịch liệt, còn lại y phục đều đã tổn hại không chịu nổi." Đúng lúc này, vẫn đứng ở bên cạnh Băng Thanh đi lên phía trước, ôn nhu đối Thượng quan Hinh Duyệt nói, "Hinh Duyệt muội muội, tỷ tỷ nơi này còn có dư thừa váy dài đâu. Ngươi theo tỷ tỷ cùng nhau trở về phòng đi, tỷ tỷ giúp ngươi tìm một kiện thích hợp thay đổi à." Nói xong, liền kéo Thượng quan Hinh Duyệt tay, hướng về phòng khách đi đến. Tiến vào phòng khách phía sau, Băng Thanh lấy ra một đầu chính mình váy dài, lại cầm lấy bằng kiếm, cẩn thận đem váy sửa chữa một phen, khiến cho càng thích hợp Thượng quan Hinh Duyệt dáng người. Chờ tất cả chuẩn bị thỏa đáng, nàng tự tay là Hinh Duyệt đổi lại, đầu này mới tinh váy dài. Mà lúc này, Hoài Châu cùng Văn Nhân Ngự Tịch cũng đội vàng chạy tới đỉnh viện trung ương. Coi các nàng nhìn thấy đầy đất máu tươi, cùng với những cái kia thân chịu trọng thương mệt mỏi không chịu nổi thương long vệ lúc, trong lòng không khỏi siết chặt. Hoài Châu bước nhanh đi đến Liêu Vân Cực bên cạnh, đầy mặt lo âu hỏi, "Biểu ca, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì sao bọn họ lại biến thành bộ dáng như vậy? Đều là chúng ta không cẩn thận trêu ra mầm thai bạn, Hắc Long các thiếu chủ bị chúng ta chém giết, việc này chọc giận Hắc Long các chủ." Hắn dẫn đầu số lớn cao thủ, khí thế hung hăng đánh tới, tốt tại người của chúng ta liều chết chống cự, cuối cùng mới đưa bọn họ ngăn giết tại ngoài thành. Còn có Âu Dương Kiên bọn họ cũng bị đánh ngất xỉu, đều tại trên thuyền lớn, ngày mai xử quyết. Hoài Châu vô cùng cảm động, nếu là không có bọn họ, hôn lễ liền sẽ bị xáo trộn, hơn nữa còn sẽ chết rất nhiều người. "Biểu ca, chân tâm cảm ơn các ngươi a. Các vị các minh đệ tỉ muội, hôm nay tất cả mọi người đến nâng ly ta rượu cưới. Ta nhất định muốn cùng các ngươi trẻ chén đến bình minh." Tất cả Thương Long vệ cùng Diệp gia tộc nhân, nhộn nhịp đưa ánh mắt về phía Liêu Vân Cực, trên mặt của mỗi người đều tràn đầy chúc phúc nụ cười. Liêu Vân Cực khẽ mỉm cười, ánh mắt ôn nhu đảo qua, trên người bọn họ kiện kia nhuộm đầy máu tươi y phục. "Trước đi đem y phục đều đổi đi a. Hôm nay tại cái này, không có địa vị phân chia cao thấp, chúng ta đều là người một nhà." "Tuân mệnh, công tử." Mọi người cùng kêu lên đáp, âm thanh chỉnh tề mà vang dội. "Còn có, đem mấy cái kia đám trẻ con cũng cùng một chỗ mang tới, để cho bọn họ cũng cảm thụ một chút cái này vui mừng bầu không khí." "Là, công tử." Chỉ chốc lát sau công phu, tất cả mọi người đều thay đổi mới tinh trường bào, bước nhanh đi vào yến hội trong gian phòng. Giờ phút này, Băng Thanh ôm trong ngực Thượng quan Hinh Duyệt, mặt mỉm cười, đi đến Liêu Vân Cực bên cạnh ngồi xuống. Sự xuất hiện của nàng giống như một đóa nở rộ hoa tươi, nháy mắt hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Theo bọn họ vào chỗ, nguyên bản liền mười phần náo nhiệt tiến hội, càng là tăng thêm mấy phần vui vẻ an lành bầu không khí. Mọi người nhộn nhịp thả xuống, ngày thường thân phận gò bó, thỏa thích hưởng thụ cái này khó được đoàn tụ thời khắc, thoải mái trẻ chén. Nhưng mà, ngay tại lúc này, một cái thân mặc váy dài trắng khuôn mặt lãnh lược băng xương nữ tử, lặng yên xuất hiện ở yến hội bên trong. "Nơi đây xuất hiện tu sĩ, mời mình ra đi." Băng Thanh vận dụng đặc biệt công pháp, đem nàng cùng mọi người khí tức hoàn mỹ ẩn nấp đi về sau, ánh mắt liền một cách tự nhiên chuyển hướng một bên Nam Cung Thái Ngọc. Chỉ thấy Nam Cung Thái Ngọc nháy mắt ngầm hiểu, không chút do dự đứng dậy. Nàng mặt mỉm cười, tự nhiên hào phóng nói, "Chính là tại hạ. Vị sư tỷ này, tiểu nữ tử chính là Thanh Tâm Tông tuần sát sứ Nam Cung Thái Ngọc." Đối diện người ánh mắt lăng lệ, chăm chú nhìn Nam Cung Thái Ngọc hỏi, "Vậy ngươi lại vì sao xuất hiện ở chỗ này?" "Thực không dám giấu giếm, hôm nay chính là ta biểu đệ ngày đại hỷ, ta ta tự nhiên là trước đến uống rượu mừng nha. Nữ tử khẽ nhíu mày, tiếp tục truy vấn nói, như vậy ngoài thành trường một dặm đã phát sinh sự tình, có phải hay không là ngươi cách làm?
Ai nha, sư tỷ ngài thật đúng là hiểu lầm rồi. Từ đầu đến cuối, ta một mực tại chỗ này xem lễ đâu. Như ngài không tin, có thể hướng ở đây chư vị chứng thực một hai.
Không sai, tuần sát đại nhân, Nam cung tiểu thư xác thực chưa từng rời đi, mọi người chúng ta đều có thể vì thế làm chứng.
Nhưng mà, vị kia vận hỏi người vẫn như cũ lòng tràn đầy hoài nghi, tự nhủ, thật sự là kỳ thai quái dã. Đến tột cùng là người phương nào lại có như thế tu vi, có khả năng một lần hành động đánh giết một tên luyện khí kỳ đỉnh phong tu sĩ.
Dứt lời, nàng nhìn khắp bốn phía, mở miệng lần nữa đặt câu hỏi, trừ cái đó ra, các ngươi có thể từng thấy đến, còn có tu sĩ khác tới qua nơi đây.
Đám người bên trong, đông nhiên có người cao giọng hô, bẩm đại nhân, phía trước ngược lại là có hai vị tu sĩ tới qua, về sau bọn họ đi theo vị nữ tử này, đi lấy đồ vật, liền rốt cuộc không trở về.
Băng Thanh ôm thượng quan huynh duyệt, xấu hổ đứng lên, đối với nữ tử khẽ mỉm cười.
Xích Liên tiên tử, bọn họ là Ám Long Điện người.
Là các ngươi a?
Thật có duyên, lại gặp mặt.
Cái kia bị đánh giết tu sĩ, cũng là Ám Long Điện người phải không?
Không rõ ràng.
Trên người bọn họ đều có hình rồng đồ đằng.
Vậy được rồi.
Bọn họ như thế nào, đột phá trùng điệp cửa ải, tiến vào trong này đến?
Phụ trách trông coi kết giới những người kia, chẳng lẽ đều là thùng rỗng têu to sao?
Đối mặt cái này liên tiếp chất vấn, Nam Cung Thái Ngọc bất đắc dĩ mở ra hai tay.
Cái này sao?
Ta liền không được biết rồi. Ta cũng chỉ là trùng hợp đi qua nơi đây, thuận tiện hiệp trợ điều tra một cái, chuyện này mà thôi.
Các ngươi tiếp tục a.
Ta đi, gần nhất tu sĩ hội nhiều một ít, các ngươi nhiều chú ý.
Cảm ơn Xích Liên tiên tử.
Xích Liên chợt lấy người, liền biến mất không thấy, người nào đều không có chú ý tới, nàng lại lúc đi ý vị thâm trường, nhìn thoáng qua Liễu Vân Cực.
Liễu Vân Cực cũng là một mặt mờ mịt, hắn tại Xích Liên trong mắt nhìn thấy lo lắng, hơn nữa còn đối hắn nhẹ gật đầu.
Chương 102, Thiên Đao môn lão giả, dị tộc nữ tử.
Chương 102, Thiên Đao môn lão giả, dị tộc nữ tử.
Tiến hội ngay tại náo nhiệt tiến hành, mọi người đẩy chén cạn ly, tiếng cười cười nói nói không ngừng.
Đúng lúc này, một thân ảnh lặng lẽ đi tới Liễu Vân Cực bên cạnh, nguyên lai là Liễu Kiệt.
Chỉ thấy Liễu Kiệt có chút không người, tới gần Liễu Vân Cực lỗ tai, nhẹ giọng nói, "Công tử, có một vị lão giả muốn gặp ngài, là một vị tu sĩ."
Liễu Vân Cực nghe vậy chấn động trong lòng, vội vàng thả ra trong tay chén rượu, quay đầu nhìn hướng Liễu Kiệt.
"Có biết lão giả kia vì chuyện gì?"
"Là ngài giả mạo, Sở Tiêu ngoại tôn sự tình."
Liễu Vân Cực hơi chút suy nghĩ, sau đó đối với một bên đang cùng những người khác, cười vui vẻ Hoài Châu nói, "Hoài Châu, ta bên này có chút việc, cần phải đi xử lý một chút, người của chúng ta tới tìm ta."
"Biểu ca, ngươi cứ việc đi làm a.
Nơi này có ta bồi tiếp các huynh đệ, nhất định để đại gia uống cái tận hứng."
Dứt lời, Liêu Vân Cực đứng dậy rời chỗ, sau lưng theo sát lấy Băng Thanh cùng Nam Cung Thái Ngọc.
Bốn người xuyên qua rộn rộn ràng ràng đám người, bước nhanh đi ra yến hội vị trí, hướng về đỗ thuyền lớn đi đến.
Không bao lâu, bọn họ liền leo lên thuyền lớn, đi lên lầu trước một căn phòng. Nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng, trong phòng ngồi một vị tóc bạc mặt hồng hào tiên phong đạo cốt lão giả.
Liêu Vân Cực không dám thất lễ, liền vội vàng tiến lên ôm quyền hành lễ, cung kính nói, "Vãn bối Sở Vân, bái kiến tiền bối."
Lão giả kia khẽ gật đầu, ra hiệu Liêu Vân Cực miễn lễ, đồng thời ánh mắt cẩn thận đánh giá hắn.
"Nghe ngươi ở bên ngoài giả mạo bản môn môn chủ ngoại tôn, việc này có thể là thật."
Liêu Vân Cực trong lòng giật mình, nhưng trên mặt nhưng như cũ duy trì trấn định, vội vàng giải thích, "Ta cũng không có giả mạo a."
"Tiền bối vì sao nói như thế?"
"Không có giả mạo.
Mọi người đều biết, đại tiểu thư còn chưa có đạo lữ, làm sao đến ngoại tôn?
Không có đạo lữ, chẳng lẽ liền không thể nắm giữ dòng dõi sao?
Chuyện thế gian thiên kỳ bách quái, há có thể cơ đua cả nắm?"
Lão giả nhíu mày, tựa hồ đối với Liêu Vân Cực giải thích có chút bất mãn.
"Nói miệng không bằng chứng, ngươi nhưng có thể chứng minh thân phận của mình đồ vật."
Liêu Vân Cực biết rõ trước mắt vị lão giả này, thực lực cao thâm khó dò, mình tuyệt đối không thể chơi vào.
Vì giữ được tính mạng, hắn khẽ cắn môi, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một quyển kim quang lóng lánh gia phả, đưa tới trước mặt lão giả.
"Cái này cuốn gia phả có thể chứng minh."
Chỉ thấy vị lão giả kia đem trong tay kim đơn giản từ từ mở ra.
Khi ánh mắt của hắn chạm tới kim đơn giản bên trên chỗ khắc lấy cái tên kia lúc, nháy mắt chừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy khó có thể tin thần sắc.
"Cái này vậy mà là môn chủ danh tự."
Lão giả kinh ngạc đến, liền âm thanh đều có chút run rẩy lên.
Hắn cẩn thận tường tận xem xét, kim đơn giản chữ viết, lại cảm thụ một cái phía trên lưu lại khí tức, lập tức một mặt khiếp sợ nhìn hướng Liêu Vân Cực.
Cái này đích xác là môn chủ chữ viết không thể nghi ngờ, hơn nữa còn mang theo hắn đặc biệt khí tức.
"Như vậy trọng yếu đồ vật, ngươi đến tột cùng là từ chỗ nào được đến?"
Liêu Vân Cực lấy hết dũng khí, ngẩng đầu đỡ ngực, không sợ hai chút nào hồi đáp, "Ta chính là Sở Tiêu bên ngoài tôn, cái này kim đơn giản chính là ta ngoại tổ phụ lưu lại."
"Nhưng mà," lão giả lại nhíu mày, lắc đầu nói, "Thế nhưng đại tiểu thư chi danh, cũng không phải là Sở Thiên Kiêu a."
"Các ngươi tất nhiên là tính sai."
Liêu Vân Cực một trận hoảng sợ, vội vàng nhẹ giọng hỏi, "Cái kia nàng đến cùng tều cái gì đâu?"
Lão giả hít sâu một hơi, trịnh trọng hồi đáp, "Đại tiểu thư tên là Sở Niệm Tiên."
Nghe đến cái tên này, Liêu Vân Cực hơi mẩn ra, nhưng rất nhanh liền chấn định lại.
"Vậy cái này ra phả hẳn là không có sai a?"
"Không sai, cái này thật là môn chủ tự tay lưu lại.
Bất quá việc này can hệ trọng đại, ta trước hết về trong môn hỏi thăm môn chủ, tạm thời thả các ngươi một ngựa."
Dứt lời, lão giả thân hình lóe lên, liền biến mất ở tại chỗ.
Chờ lão giả rời đi về sau, Liêu Vân Cực cái này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lau đi trên trán mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu.
Sau đó hắn như chút được gánh nặng, ngồi liệt tại sau lưng trên đế, lòng vẫn còn sợ hãi thở dài một tiếng, "Ai,
thật là nguy hiểm à. Bây giờ liền tính muốn sửa lại sai lầm, chỉ sợ cũng đã không kịp. Vân đệ đệ, vừa rồi bị lao giả kia, thực lực thâm bất khả chắc. Nếu như hắn thật đem việc này bẩm báo cho Sở Tiêu, lấy Sở Tiêu tính cách, tất nhiên sẽ truy tra đến cùng. Cho nên chúng ta phải tranh thủ thời gian, lại nghĩ ra một cái sách lược bài toán, để bọn họ triệt để bỏ đi lo nghĩ mới được à. Nhân gia lại không có ngoại tôn, làm sao có thể tùy tiện liền tin tưởng. Công tử, ngài ngâm lại xem, Sở Tiêu lưu lại bản kia gia phả, chính hắn sẽ không biết sao. Thương Long Quốc gần như không có kim đơn giản, hắn có thể dùng kim đơn giản làm gia phả, đủ để thấy hắn đối với cái này coi trọng. Liên tính hắn lại thế nào sinh khí, hẳn là cũng sẽ không trách tội đến trên đầu chúng ta. Nói cho cùng, tại hắn này loại nhân vật trong mắt, chúng ta bất quá chỉ là phổ phổ thông thông, mấy cái phạm nhân mà thôi. Ân, Băng Thanh nói cực phải. Xem ra đúng là chúng ta nghĩ đến quá nhiều rồi. Đúng Liêu Kiệt, lần này tổng cộng tuyển chọn ra bao nhiêu người? Về công tử, lần này tổng cộng tuyển ra hơn 3000 người, nhưng cụ thể có bao nhiêu người có khả năng bước lên con đường tu hành, hiện nay còn có nói. Mặt khác, Thẩm Ngọc Chân cũng dẫn theo Thẩm gia mọi người, cùng nhau theo tới. A, các nàng ngược lại là rất kiên quyết ta. Đây là hoàn toàn đối Hàn Thiên mất đi lòng tin. Băng Thanh, ngươi vất vả một chuyến, từ trong những người này chọn lựa ra một chút thiên tư hơi tốt đệ tử, đem bọn họ toàn bộ đều mang lên chúng ta thuyền. Là, công tử. Liêu Kiệt, Thương Long Thành tình huống bây giờ làm sao? Còn bình yên. Công tử yên tâm, bây giờ Thương Long Thành mười phần bình yên, từ lần trước sự kiện kia phía sau, Âu Dương Chiến rõ ràng thu liễm không ít. Trong thành mọi người đều đối công tử kính sợ có phép, rốt cuộc không ai dám tùy tiện trêu chọc chúng ta. Vậy liên tốt. Châu Nhi đâu? Châu Nhi tiểu thư tại một những trên chiếc thuyền, nàng không dám tới gặp ngài. Hừ, tiểu nha đầu này, vậy mà không che đậy miệng, nói ta là nàng tướng công, thật sự là gan to bằng trời. Liên một chút nữ hài tử, thận trọng cùng mặt mũi, cũng không cần sao. Công tử, mời ngài bất giận nha. Châu Nhi tiểu thư sở dĩ như vậy làm việc, cũng là bất đắc dĩ. Nàng chỉ là vì để những người theo đuổi kia bọn họ biết khó mà lui mà thôi. Ngài nhưng chớ có trách cứ nàng, lại có người tại theo đuổi nàng. Đúng vậy a. Công tử, mà còn vị này người theo đuổi cũng không phải nhân vật bình thường, chính là một người tu sĩ đâu. Nghe vẫn là cái kia tiếng tăm lừng lẫy, Kiếm Vũ lâu bên trong đệ tử. Tiểu nha đầu này, còn thật sự là nhận người yêu thích a. Chỉ là không biết nàng vì sao duyên cớ không chịu đáp ứng đâu. Châu Nhi tiểu thư nói, nàng đời này đều không muốn rời đi công tử nửa bước. Cho dù cả đời không gả cũng ở đây không tiếc, chỉ cần có thể lưu tại công tử bên cạnh, vô luận để nàng làm thế nào sự tình, nàng đều không oán không hối. Mà thôi mà thôi. Chắc hẳn theo tuổi tác phát triển, đợi nàng ngày sau gặp phải chân chính tâm duyệt người lúc, tự sẽ thay đổi ý nghĩ của mình. Đúng, lần này hành trình, trên đường đi có hay không tất cả trôi chảy? Về công tử, trên đường gặp phải vài nhóm kẻ đánh lén, chúng ta bên này không may hao tổn 4 người. Liêu Kiệt thần sắc cảm đạm, âm thanh thoáng âm u, đến tột cùng là người phương nào cách làm. Liêu Vân cực sầm mặt lại, ánh mắt lăng lệ như lao. Còn chưa tra ra thân phận, chỉ hiểu được đối phương tựa hồ ý thai kiếp thuyền, nhưng cụ thể toan tính vì sao, hiện nay Tôn Sùng không được biết, nhưng có bắt được tập nhân. Ai, nói ra thật xấu hổ, đám này tặc tử thực tế quá mức giàu hoạt, không ngừng đối chúng ta tiến hành bày rối, lại luôn có thể toàn thân trở ra, không hư hao chút nào. Ngay tại lúc này, thân tàu đột nhiên kịch liệt lắc lư 2 lần. Đứng ở một bên Nam Cung Thái Ngọc, phản ứng cực nhanh, thân hình lóe lên tựa như phi điểu, phi nhanh mà ra. Chưa qua bao lâu, tay nàng nâng 2 tên mặc kỳ trang dị phục nữ tử, nhanh nhẹn mà về. Cái này 2 tên nữ tử, đỉnh đầu chỗ đeo ngân quan tinh xảo vô cùng, phía trên điêu khắc phức tạp mà thần bí hoa văn, lóe ra lạnh lạnh ngân quang. Cái kia ngân quan xít sao gián bảo, trán của các nàng, phản phất là trời sinh tới xứng đôi đồng dạng. Không những như vậy, cổ của các nàng chỗ còn đeo một cái đồng dạng từ thuần ngân chế tạo thành vòng cổ. Vòng cổ bên trên khảm nạm mấy viên óng ánh đá quý, theo các nàng nhẹ nhàng động tác, đá quý thỉnh thoảng lại chết xạ ra hào quang chói sáng. Lại nhìn trên người các nàng, mặc màu lam nhạt váy áo, càng là lộng lẫy. Váy áo tính chất nhu hòa bóng loáng, giống như chân trời mềm mại nhất đám mây. Váy cùng nơi ống tay áo đều tỉ mỉ thêu chế, đại lượng lộng lẫy ngân tuyến đồ án. Những này ngân sức cùng màu lam nhạt vải vóc lẫn nhau làm nổi bật, càng lộ ra lộng lẫy bất phàm. Xa xa nhìn lại, cái này 2 tên nữ tử, tựa như từ trong tiên cảnh đi tới tiên tử, tươi đẹp thoát tục. Nhưng mà, cùng cái này tạo thành so sánh rõ ràng chính là, trong tay các nàng nắm chặt, nhưng là 2 cái như trang khuyết màu bạc luân đao. Trên thân đao lóe ra hàn quang, khiến người không rét mà run. Chương 103, hai nữ nỗi khổ tâm trong lòng, Xích Liên tiên tử thỉnh cầu. Chương 103, hai nữ nỗi khổ tâm trong lòng, Xích Liên tiên tử thỉnh cầu. Liêu Vân cực đứng tại các nàng đối diện, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cái này 2 tên nữ tử. Nam Cung Thái Ngọc đem 2 người trong tay loan đao thu đi, đứng ở Liêu Vân cực bên người. Vân đệ đệ, chính là 2 người bọn họ muốn trộm chúng ta thuyền, hơn nữa còn ám sát trên thuyền 2 vị thuyền viên, hiện tại muốn hay không lập tức giết các nàng. Nghe đến Nam Cung Thái Ngọc lời nói, trong đó một tên nữ tử đội vàng giải thích, đừng có giết chúng ta, chúng ta thật chỉ là vì có thể sống sót, thực tế không có biện pháp khác, mới bất đắc dĩ vì đó nha. Nàng âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, thần sắc 10 phần sợ hãi. Van cầu các ngươi buông tha chúng ta a, chúng ta nguyên bản cho rằng bọn họ cũng là những cái kia việc gác bất tận người xấu, cho nên mới sẽ đối với bọn họ độc thủ. Nói xong, 2 vị nữ tử nước mắt đã chảy ra không ngừng xuống dưới. Hừ, các ngươi vì chính mình mạng sống, chẳng lẽ liền có thể tùy ý sát hại người vô tội sao? Không phải, không phải như vậy. Nói chuyện trước, nữ tử kia liều mạng lắc đầu, giải thích nói, chúng ta muốn trở lại Nam Cương đi, có thể là không có thuyền căn bản là không cách nào thành hàng.
Lúc ấy nhìn thấy các ngươi chiếc thuyền lớn này, chúng ta nhất thời nóng nổi, liền nghĩ đem nó đoạt lại, coi như về nhà công cụ, thật không nghĩ qua, muốn thương tổn bất luận kẻ nào à. Đã các ngươi có thể đến nơi đây, lại vì sao không thể trở về đi đâu? Thuyền của chúng ta ở trên đường, bị một đám cường đạo đoạt đi. Bọn họ tâm ngoan thủ lạn, giết sạch trên thuyền tất cả người, chỉ có ta cùng Á tỷ may mắn đào thoát đi ra. Nếu như không có thuyền dẫn chúng ta trở về, sợ là chúng ta cũng sống không được bao lâu. Mà chiếc thuyền này chính là thuyền của chúng ta chỉ là muốn đoạt lại. Nói đến chỗ này, nữ tử đã khóc không thành tiếng, nước mắt theo khuôn mặt chảy xuống. Đến tột cùng là người phương nào lớn mật như thế, dám đi cái này chuyện ác. Liêu Vân cực chau mày, đầy mặt vẻ giận dữ, ánh mắt bén nhọn quét mắt trước mắt hai vị nữ tử. Bẩm đại nhân, động thủ binh sĩ nói bọn họ là phủ đại tướng quân người, mà còn hàng hóa của chúng ta cũng tất cả bị bọn họ đoạt đi. Nữ tử âm thanh run rẩy, hiển nhiên còn chưa từ trận kia kinh tâm động phách gặp phải bên trong hoàn toàn khôi phục lại. Cái dạng gì hàng hóa, nguyên bản định vận chuyển đến nơi nào? Liêu Vân cực ngữ khí càng thêm cấp thiết, trong lòng âm thầm suy nghĩ, ở trong đó có hay không ẩn giấu đi càng lớn âm mưu. Có số lớn dược liệu quý giá, còn có không ít phẩm chất thượng thường ngọc thạch, mặt khác còn có chúng ta bí chế các loại độc dược thuốc bổ cùng với thuốc chữa thương các loại. Nguyên bản nhóm này hàng là muốn đưa hướng Thương Long Thành, mặt có hoàng thượng cùng hoàng thượng bàn bạc một kiện cực kỳ trọng yếu sự tình. Nữ tử kỹ càng hồi báo tình huống, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng lăn xuống. Các ngươi là tại chỗ nào gặp phải trận này tập kích? Chính là ở chỗ này không xa, lúc ấy đột nhiên xuất hiện một đội binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện, bọn họ không nói lời gì liền đối với chúng ta phát động công kích. Chúng ta liều chết chống cự, nhưng cuối cùng quả bất địch chúng, chỉ có thể chạy từ phía. Chờ thật vất vả chạy trốn phía sau, lại phát hiện lạc mất phương hướng, mãi đến mấy ngày trước đây mới hiểu, vậy mà đi lầm đường. Tiểu Ngọc tỷ, phiền phức ngươi mang lên các nàng, tiến về Âu Dương chiến nơi đó đi, xác nhận một chút việc này, là có hay không là bọn họ cách làm. Liêu Vân cực biểu lộ nghiêm túc, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo qua mang. Tốt, nếu thật là bọn họ làm đâu? Nếu là như vậy, nhất định muốn đem những cái kia cá lọt lưới toàn bộ bắt tới, đồng thời tìm ra hàng hóa hạ lạc. Ngày mai liền tại trong thành quảng trường công khai xử quyết những này cả gan làm loạn chi đồ, gian đe. Liêu Vân cực chém đinh chặt sắt nói, trên thân tỏa ra một cỗ khiến người sợ hãi uy nghiêm. Vân đệ đệ, vẫn là ngươi bá khí a. Vậy tỷ tỷ ta, cái này liền mang theo các nàng tiến đến điều tra một phen. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, băng thanh bước đi nhẹ nhàng, dẫn linh ba vị binh sĩ chậm rãi bước vào gian phòng. Mà cùng lúc đó, Nam Cung Thái Ngọc ba người vừa lúc từ cửa ra vào trải qua, song phương cứ như vậy gặp thoáng qua. Công tử, vừa rồi cái kia hai vị đến từ Miêu Cương nữ tử, đến tột cùng là lai lịch gì nha? Băng Thanh chớp mắt to như nước trong eo, tò mò hỏi. Liêu Vân cực nghe lời ấy, trên mặt lập tức hiện ra một vẻ vẻ kinh ngạc. Cái gì? Các nàng vậy mà là Miêu Cương người? Ta lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Công tử, không những như vậy, theo ta được biết, các nàng đều là Miêu Cương quý tộc xuất thân, thân phận không thể coi thường nha. A, nguyên lai là dạng này. Nhưng nghe ngươi vừa rồi lời nói, các nàng chẳng lẽ rất lợi hại? Băng Thanh nhẹ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc hồi đáp, đúng như là công tử đoán. Công tử, các nàng tới đây có chuyện gì? Các nàng ám sát hai vị thuyền viên, bất quá thoạt nhìn, các nàng tựa hồ cũng là người bị hại. Khả năng là lầm đem chúng ta coi là cửu gia, mới sẽ xuất thủ công kích. Thì ra là thế. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, công tử ngài nhưng phải cẩn thận, ngàn vạn không thể tùy tiện đi trêu chọc những cái kia Miêu Cương sẽ cổ thuật người. Nghe nói các nàng am hiểu cổ thuật cùng độc thuật, thủ đoạn âm hiểm độc ác lắm đây. Yên tâm đi, bản công tử tâm lý nắm chắc, lần này trước đến, nhiệm vụ của chúng ta chính là thu phục Miêu Cương Nam Bộ mất đất. Công tử, nơi đó chính là Vu tộc lãnh địa, muốn đánh hạ bọn họ, còn cần Miêu Cương bộ tộc trợ giúp. Ân, xác thực khó khăn trùng điệp, nhưng binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, chúng ta rồi sẽ tìm được cách đối phó. Công tử, ta chọn lựa ra 3 vị, có thể nói thiên tài đệ tử, cùng với 120 vị thiên tư không sai đệ tử. Chỉ bất quá số lượng này, tương đối mà nói quả thật có chút thiếu. Làm sao sẽ chỉ có ít như vậy đâu? Những người khác đâu? Công tử có chỗ không biết, con đường tu hành vốn là gập ghềnh khó đi, đối với đại đa số người mà nói, có thể hay không bước lên con đường này, toàn bằng thiên phú và thể chất quyết định. Cho nên có thể có cái này hơn 100 vị thiên tư xuất chúng người, đã coi như không tệ. Đến mức những người khác nhà, mặc dù tạm thời tư chất kém hơn một chút, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Chỉ cần chịu cố gắng tu luyện, trước trở thành ngoại môn đệ tử, luôn có một ngày sẽ trở thành tu sĩ. Ba người các ngươi cần phải chăm chỉ khắc khổ tu hành, nhất định không thể phụ lòng trời xanh ban cho các ngươi, như vậy chắc tuyệt thiên tư. Ghi nhớ kỹ, không được ỷ vào quyền thế đi ưu hiếp người khác, cũng không thể bởi vì tự thân thiên phú mà tự cao tự đại mất phương hướng bản tâm. Cần tuân hầu ra dạy bảo. Cái kia ba tên binh sĩ cùng kêu lên đáp, thái độ cung kính có thừa. Công tử, không bằng liền để bọn họ cùng mặt khác đệ tử cùng nhau tu luyện a. Dạng này không chỉ có thể thúc đẩy bọn họ càng mau vào hơn bước, đối những đệ tử mà nói cũng là một loại khích lệ, có thể cộng đồng trưởng thành. Có thể. Việc này liền toàn quyền giao cho ngươi đến phụ trách a. Đối với những chuyện này, ta thực tế biết rất ít ta. Là, công tử. Băng Thanh lĩnh mệnh phía sau mang người lui xuống, trong nháy mắt, trong phòng liền chỉ còn lại Liêu Vân cực một thân một mình. Đúng lúc này, một đạo như hồng liên diễm lệ thân ảnh chậm rãi hiện lên tại gian phòng bên trong. Nàng môi son khẽ mở, đối với Liêu Vân cực nở nụ cười xinh đẹp, nhẹ giọng hỏi, ngươi có thể là tại cái này chờ ta đến? Liêu Vân cực vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cau mày hỏi ngược lại, chúng ta quen biết sao? Vì sao ta đối ngươi không có chút nào ấn tượng? Xích Liên khẽ lắc đầu, mỉm cười giải thích nói, ngươi mặc dù không nhận ra ta, nhưng ta là biết ngươi. Ta sở dĩ có thể may mắn đảm nhiệm cái này Nam Bộ tuần sát giả một chức, chính là bởi vì biết được ngươi sẽ đến chỗ này. Liêu Vân Cực trong lòng càng là không hiểu, lập tức hỏi tới, ngươi lại là làm sao biết được, ta chắc chắn trước đến nơi đây đâu. Tu sĩ tu hành đến cảnh giới nhất định lúc, có thể biết trước, mà cơ duyên của ta liền tại Nam Bộ, mà lại là tại trên người của một người đàn ông. Cái kia cũng không phải là ta đi. Ta không thể tu hành. Bọn họ đều lấy ngươi làm chủ, ngươi mới thật sự là có quyền nhất người. Mà ta duyên chủ, chính là một vị người mạnh nhất. Ngươi muốn để ta giúp ngươi làm cái gì? Tiến vào Nam Xuyên Sơn cái gì thế kia? Cơ duyên của ta liền tại nơi đó. Chính ngươi tại sao không đi? Ta ngược lại là nghĩ a. Thế nhưng bên ngoài có kết giới, dù ai cũng không cách nào tiến vào. Ta có thể được đến chỗ tốt gì? Bên trong đoạt được đồ vật phân ngươi một nửa, đồng thời giúp ngươi bảo thủ bí mật, làm sao? Ta muốn trước chọn lựa một kiện. Có thể. Thế nhưng như món đồ kia, là cơ duyên của ta đâu. Ta không cùng ngươi tranh. Ngươi cũng không thể cố ý hành động. Thành giao. Để tỏ lòng cảm ơn, bốn tuần sát sứ liền tại trong bóng tối, hộ tống các ngươi đến Nam Xuyên Sơn. Không làm phiền ngươi. Chúng ta muốn tự mình kinh lịch, tôi luyện một cái bọn họ ý chí lực. Không sai. Rất có thấy xa nha. Vậy ta liền tại Nam Xuyên chờ ngươi đi. Xích Liên tiên tử cảm giác có người trở về, đối với Liêu Vân Cực nháy mắt mấy cái, thi triển thuấn di chi thuật rời đi. Chương 104, hai nữ cảm động, màu vàng tiền đồng hợp nhất. Chương 104, hai nữ cảm động, màu vàng tiền đồng hợp nhất. Nam Cung Thái Ngọc dẫn hai vị nữ tử chậm rãi trở về. Nàng ánh mắt đột nhiên bị một đạo nữ tử thần bí thân ảnh hấp dẫn. Nhưng mà, đạo thân ảnh kia chớp mắt là qua, trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vân Đệ Đệ, vừa bọn người kia đến tột cùng là ai vậy? Xích Liên tiên tử, tất cả những thứ này đều là Âu Dương Kiên cách làm sao? Không sai, chính là hắn làm. Mà còn hắn còn thú nhận mục trực, nói là chịu Âu Dương Chiến sai khiến. Những hàng hóa kia hiện nay đều cất giữ trong quân doanh bên trong, còn chưa vận chuyển trở về. Liêu Vân Cực ánh mắt lăng lệ, quả quyết hạ lệnh, "Tốt, ngày mai sáng sớm, chúng ta đầu tiên muốn đem bọn họ tội ác chiêu cáo thiên hạ, lại đem những này ác đồ chém đầu giam chúng, lấy nhìn thẳng vào nghe. Sau đó lập tức tiến về quân doanh, đem hàng hóa toàn bộ thu hồi, đồng thời an toàn hộ tống hai vị này nữ tử trở lại Miêu Cương. Đa tạ công tử." Thì mọi chúng ta hai người ổn thỏa hồi báo. Cái kia hai vị nữ tử yêu kiều hạ bái, trong mắt tràn ngập lòng cảm kích. Liêu Vân Cực liền vội vàng tiến lên nâng lên các nàng, ôn hòa nói, "Không cần chú ý. Đây vốn là ta nên tận lực thực hiện trách nhiệm, để hai vị chịu khổ. Công tử trạch tâm nhân hậu, tỷ muội chúng ta vinh thế không quên. Nếu không phải công tử xuất thủ tương trợ, sợ là chúng ta sớm đã gặp bất trắc. Các ngươi ngay ở chỗ này a, ngày mai xử lý tốt tất cả, lại lên đường. Công tử, tìm tới hàng hóa về sau, chúng ta còn có thể đi Thương Long thành sao?" "Vì sao muốn đi Thương Long thành?" "Chúng ta muốn gặp mặt hoàng thượng, bàn bạc một chút sự tình. Hoàng thượng không tại Thương Long thành, các ngươi vẫn là trở về đi." "Công tử, chúng ta không thể trở về đi a. Còn có mấy ngàn tộc nhân đang chờ chúng ta mang về tin tức tốt đâu." Muội muội gấp đến độ nước mắt đều nhanh đi ra, nắm chặt Liêu Vân Cực cánh tay. "Các ngươi tìm hoàng thượng đến tụt cùng vì chuyện gì?" Liêu Vân Cực thấy thế, ngữ khí cũng biến thành nghiêm túc lên. Muội muội cắn môi, tức giận bất bình nói, "Vu tộc nhân luôn là thỉnh thoảng trước đến quấy rối tộc nhân của chúng ta, gần đây càng là trắng trợn tiếp cận. Các ngươi cùng Vu tộc ở giữa, có thể là oán hận chất chứa đã lâu." "Ân, vì tranh đoạt Thánh Sơn quyền sở hữu, hai chúng ta tộc thường xuyên phát sinh tranh đấu. Nhưng lần này khác biệt ngày trước, bọn họ vậy mà định ra một vụ cá cược, công đấu người thắng trận sẽ vĩnh viễn nắm giữ Thánh Sơn." Nói đến chỗ này, muội muội nắm đấm, không tự giác nắm chặt. "A, lại có việc này. Không biết đánh cược này, nội dung cụ thể là cái gì?" Song phương riêng phần mình phái ra 5 vị cao thủ tham chiến, dẫn đầu thắng được 3 trận phe thắng lợi, liền có thể đem Thánh Sơn bỏ vào trong túi. Cái này cùng đương kim hoàng thượng có liên quan như thế nào đâu? Vu tộc bằng vào lực lượng cường đại, xưng hùng tại thế, mà chúng ta thì là lấy thần bí cổ trùng chi thuật, cùng với kịch độc chi pháp nổi tiếng thiên hạ. Nhưng mà, Vu tộc lại có một loại đặc biệt năng lực, đủ để chống cự cổ độc xâm nhập. Nguyên nhân chính là như vậy, như cùng bọn hắn chính diện giao phong, bên ta có thể nói là không có phần thắng chút nào có thể nói. Rơi vào đường cùng, chúng ta từng hướng Du Long thành thỉnh cầu chi viện, nhưng được đến đáp lại nhưng là, như không có hoàng thượng ý chỉ, bất luận kẻ nào đều không được tự tiện điều động binh mã xuất chinh. Dù cho hoàng thượng ân chuẩn bọn họ xuất binh tương trợ, chẳng lẽ liền có thể chiến thắng Vu tộc sao? Nếu biết rõ Vu tộc hung hãn, có thể là mọi người đều biết, những cái kia đứng đầu đại tông sư, chỉ sợ cũng không dám lời nói nhẹ nhàng tất thắng. Thực tế không còn cách nào khác, chúng ta chỉ có thể lặn lội đường xa mà đến, khẩn cầu hoàng thượng làm cứu trợ. Hoàng thượng thật sẽ đồng ý xuất thủ tương trợ sao? Ta cha vì cầu được thánh thượng viện trợ, cam nguyện đem chúng ta tỷ muội hai người đưa vào trong cung, trở thành hoàng thượng phi tần. Chỉ mong hoàng thượng xem tại phần này thành ý bên trên, giúp bọn ta một chút sức lực, thành công cướp đoạt Thánh Sơn. Thánh Sơn vậy mà so với các ngươi hai tỷ muội còn trọng yếu hơn phải không? Không sai. Bởi vì tòa kia Thánh Sơn không chỉ là chúng ta nhất tộc thần thánh chi địa, càng là Vu tộc phát nguyên chi địa. Đối với chúng ta song phương mà nói, đều có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Nhưng dù cho như thế, cũng không đến mức muốn dùng các ngươi tỷ muội hạnh phúc đi đổi lấy nha. Vì tộc nhân tương lai cùng phát triển, cho dù phía trước nói đường rậm rạp bẫy dập trông gai tràn đầy gian nan hiểm trở, chúng ta cũng cam tâm tình nguyện, kính dâng ra bản thân tất cả. Cái này rõ ràng lời nói, hiện lộ rõ ràng ra các nàng vì tộc nhân, việc nghĩa chẳng từ nan quyết tâm cùng dũng khí. Yên tâm nghỉ ngơi a, không cần lo lắng, còn lại sự tình đều là giao cho chúng ta đến xử lý. Liêu Vân Cực ngữ khí kiên định mà trầm ổn, để người không khỏi đối nó sinh ra tín nhiệm cảm giác. muội muội tràn ngập lòng cảm kích, hưng phấn nhảy dựng lên.
A, đa tạ công tử đại ân đại đức.
A tỷ, quá tốt rồi, chúng ta cuối cùng không cần bị ép đi làm hoàng thượng phi tử.
Bên cạnh nàng tỷ tỷ đồng dạng mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng nét mặt vui cười như hoa đáp lại nói, nhã tư chân thành cảm tạ công tử xuất thủ tương trợ, tỷ muội chúng ta hai người thực tế không thể báo đáp. Ngày sau nếu là công tử có bất kỳ phân công, chỉ cần một lời, chúng ta nhất định đem hết toàn lực, muôn lần chết không chối từ.
Bất quá là một cái nhấc tay mà thôi, không đáng nhắc đến.
Ta còn có việc muốn làm, trước hết cáo tử.
Cung tiễn công tử.
Chờ tất cả mọi chuyện đều an bài thỏa đáng phía sau, Liễu Vân Cực cũng không về tổng phủ. Hắn lúc này lẻ loi một mình, tiên tĩnh đứng ở trên thuyền lớn, ánh mắt thâm thúy ngắm nhìn sau lưng cái kia mười mấy đầu theo sát phía sau thuyền. Gió biển phất qua, thổi lên hắn tay áo đồng bền, càng nổi bật lên hắn dáng người thẳng tắp, tựa như tiên nhân hạ phàm. Cùng lúc đó, tại khoảng cách cách đó không xa, một những trên chiếc thuyền này, Vô Tâm chính đứng yên đứng ở đầu thuyền. Ánh trăng chiếu rọi, có thể rõ ràng nhìn thấy, Vô Tâm trong tay nắm chặt một khối trong suốt long lanh ôn nhuận như ngọc ngọc bội. Khối ngọc bội này tản ra quang mang nhàn nhạt, phản phất tận chứa vô tận lực lượng thần bí. Nếu như Liễu Vân Cực có khả năng nhìn thấy, tất nhiên một cái nhận ra đến, cái này ngọc bội chính là Khải Thiên bội. Vô Tâm nhìn qua phương xa, trong miệng tự lẩm bẩm, "Sư phụ, xin ngài yên tâm nghỉ ngơi a. Đỗ Nhi nhất định sẽ tìm tới Thiên Khải môn, hoàn thành ngài khi còn sống còn chưa đạt tới tâm nguyện." Hắn biết rõ con đường phía trước dài đằng đẵng, nhưng vì thực hiện di nguyện của sư phụ, vô luận gặp phải bao lớn khó khăn cùng khiêu chiến, hắn đều tuyệt sẽ không lùi bước nửa bước. Căn cứ quẻ tượng chỗ chỉ ra, Thương Long chính là chỉ dẫn hiện ra, Nam Cương thì là tiến lên con đường, Thánh Quang là sinh cơ vị trí, mà Thiên Cực càng là căn bản nguồn gốc. Cuối cùng là ý gì? Vì cái gì tìm tới ký chủ, Thiên Khải môn cũng không có xuất hiện? Chỉ thấy hắn cẩn thận từng ly từng tí, đem ngọc bội thu vào trong ngực. Sau đó lại một lần vươn tay ra, vững vàng cầm lên hai cái màu vàng tiền đồng, cùng với một cái bình thường không chút nào thu hút tiền đồng. Ngay lúc này, khiến người ngạc nhiên sự tình phát sinh. Hai cái kia màu vàng tiền đồng, phản phất đột nhiên có sinh mệnh đồng dạng. Bọn họ giống như là cảm nhận được một loại nào đó lực lượng thần bí triệu hoán, lại hướng về Liễu Vân Cực vị trí, nhanh chóng xoay tròn suốt một vòng. Liễu Vân Cực mở to hai mắt nhìn, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng khiếp sợ. Hắn vô ý thức đưa tay, sờ về phía chính mình nơi ngực. Nơi đó đang lặng lặng nằm một cái đồng dạng lóng lánh kim quang tiền đồng. Coi hắn đem cái đồng tiền này lấy ra lúc, kỳ tích lần thứ hai trình diễn, nó vậy mà giống như bị một cỗ lực lượng vô hình hấp dẫn lấy đồng dạng, trực tiếp bay về phía lúc trước hai cái kia, ngay tại xoay tròn màu vàng tiền đồng, đồng thời trong nháy mắt cùng hắn hòa mỹ, dung hợp ở cùng nhau. Theo ba viên màu vàng tiền đồng hòa làm một thể, Liễu Vân Cực đột nhiên cảm giác được, mình cùng màu vàng tiền đồng ở giữa, nguyên bản chặt chẽ liên kết cảm ứng, nháy mắt biến mất không còn chút tung tích. Loại này biến cố đột nhiên xuất hiện, để hắn không nhịn được chấn động trong lòng. Đứng tại cách đó không xa Vô Tâm, mắt thấy cái này liên tiếp, không thể tưởng tượng sự kiện phía sau, trên mặt lộ ra cực độ vẻ kinh ngạc. Hắn ánh mắt một mực khóa chặt tại Liễu Vân Cực trên thân, trong đầu phi tốc hiện lên, sư phụ đã từng liên tục căn dặn lời nói. Thương Long gặp chủ, tiền bạc hợp nhất, thiên khải như ẩn, thiên cực nhất định ra. Trong chốc lát, tất cả manh mối đều tại cái này một khắc sâu chuối, Vô Tâm bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, ta một mực đau khổ tìm kiếm người, vậy mà liền như vậy xuất hiện ở trước mặt của ta. Cái kia làm ta ngày đêm lo lắng tha thiết ước mơ, muốn tìm được môn phái truyền thừa, thế mà liền nút ở người này trên thân. Chẳng lẽ nói, hắn thật chính là trong truyền thuyết Thiên Khải Thánh Chủ? Chỉ cần hắn tồn tại ở thế gian, Thiên Khải môn liền sẽ kéo dài, chỉ khi nào hắn gặp bất hạnh bỏ mình, như vậy Thiên Khải môn cũng chắc chắn tùy theo hủy diệt. Nghĩ tới đây, Vô Tâm không còn dám có chút trì hoãn, cấp tốc thu hồi cái kia đã hợp lại là một màu vàng tiền đồng. Sau đó thân hình lóe lên, giống như là một tia chớp đằng không mà lên, vững vàng đáp xuống, Liễu Vân Cực ngồi chiếc thuyền lớn kia bên trên. Chương 105, tứ hộ pháp chi đồ Vô Tâm, cảm giác huyền diệu. Chương 105, tứ hộ pháp chi đồ Vô Tâm, cảm giác huyền diệu. Vô Tâm kích động vạn phần quỳ một chân trên đất, cung kính nói, Thiên Khải môn tứ hộ pháp chi đồ Vô Tâm, bái kiến môn chủ đại nhân. Ngươi là Thiên Khải môn đệ tử? Liễu Vân Cực đem hắn nâng lên, mang theo nghi hoặc nhìn ánh mắt của hắn. Vô Tâm chậm rãi đứng dậy, từ trong ngực lấy ra một khối ngọc bội, hai tay đưa về phía Liễu Vân Cực. Môn chủ đại nhân, đây là phía trước sư phụ lưu cho ta, mời ngài xem qua. Liễu Vân Cực tiếp nhận ngọc bội, vẻn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, liền lập tức nhận ra khối ngọc bội này chính là Thiên Khải môn hộ pháp, có Khải Thiên bội. Hắn đem ngọc bội một lần nữa trả lại cho Vô Tâm, sắc mặt ngưng trọng hỏi, sư phụ ngươi chuyển thế chi thân, có thể từng tìm tới? Vô Tâm lắc đầu, nặng nề mà thở dài một hơi. Hồi môn chủ đại nhân, còn chưa tìm được, mà còn đệ tử nghĩ hết biện pháp, cũng vô pháp đo lường tính toán ra sư phụ chuyển thế phương hướng. Nghĩ đến hẳn là sư phụ chính mình che đậy thiên cơ, không muốn bị bất luận kẻ nào phát hiện. Tại sao lại như vậy? Vô Tâm cắn răng, tức giận bất bình trả lời, chỉ vì sư phụ thân là Thiên Khải môn thần toán, biết quá nhiều bí mật, cho nên trở thành những người kia trọng điểm đối tượng công kích. Chắc hẳn sư phụ cũng là liệu đến sẽ có lần này cục diện, mới sẽ làm ra quyết định như vậy. Vậy có phải mang ý nghĩa chỉ cần hắn không chủ động bại lộ chính mình, thế gian liền không người có thể biết được vị trí? Đúng là như thế. Sư phụ ngươi đến tận cùng đã vẫn lạc bao lâu? Vô Tâm trầm mặc một lát, nhẹ nói, đã có hơn 100 năm.
Cái gì?
Vậy mà đều đi qua lâu như vậy? Nói như vậy, đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất luân hồi. Vô Tâm hơi do dự một lát, cuối cùng vẫn là hít sâu một hơi, thành thật trả lời, sư phụ từng theo ta đề cập qua chuyện này, xác thực không phải lần đầu tiên kinh lịch luân hồi. Bất quá, sư phụ từng lặp đi lặp lại căn dặn ta, tuyệt đối không thể đem tin tức này
tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Như thế nói đến, sư phụ ngươi có thể nói là, tại cái này rất nhiều trong cao thủ, một cái duy nhất trước thời hạn vẫn lạc người a. Sư phụ còn đặc biệt giao cho ta chuyển lời ngài, lần này Nam Cương chuyến đi cực kỳ trọng yếu, nó liên quan đến toàn bộ sự tình thành bại. Nếu như có thể thành công thành lập môn phái, nhất định muốn tuyển địa điểm tại Thánh Sơn bên phải Thiên Duyên Phong. Đồng thời dặn đi dặn lại, vô luận như thế nào cũng không thể trở về Ẩn Long Phong, bởi vì nơi đó đã lộ rõ, nếu như trở về tất nhiên sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Không nghĩ tới hắn liền những này đều có thể suy tính được đi ra. Chúng ta nguyên bản liền định tại Nam Cương sáng tạo một cái hoàn toàn mới môn phái. Còn có, từ giờ trở đi, không muốn lại xưng hô ta là cửa chính, ta vẹn vẹn một tên phổ thông thông đệ tử. Là, công tử. Liêu Vân Cực ánh mắt rơi vào vô tâm trong tay, viên kia màu vàng tiền đồng bên trên. Cái này cái màu vàng tiền đồng, có thể là sư phụ ngươi để lại cho ngươi. Vô Tâm cẩn thận từng ly từng tí nâng lên tiền đồng, gật đầu đáp, chính là. Sư phụ nói cho ta nói, mặt khác một cái không ngoài dự liệu lời nói, hẳn là sẽ rơi vào trong tay của ngài. Cho nên sư phụ đặc biệt dặn dò ta, muốn thấy rõ sở chút, tuyệt đối đừng nhận lầm người. Liên quan tới cái kia phản đồ, sư phụ ngươi có hay không lộ ra là ai? Sư phụ nói chân chính kẻ sau màn, hiện tại còn sống, hắn cũng không có vấn lạc. Nếu như một mực tìm không được, chúng ta sẽ có càng lớn hy sinh, không muốn bị biểu tượng làm cho mê hoặc. Minh Bạch, ngươi liền lưu tại trên chiếc thuyền này, dạy bảo những đệ tử kia a. Là, công tử. Vất vả. Nếu là gặp phải cái gì khó khăn, cứ việc đến tìm ta chính là. Liêu Vân Cực mặt mỉm cười, ngữ khí thân thiết mà ôn hòa. Không khổ cực. Có khả năng là công tử hiệu lực, chính là đệ tử lớn lao vinh quang. Đi thôi. Bọn họ liền tại bên trong đâu. Là, công tử. Vô Tâm lại lần nữa hành lễ phía sau, quay người hướng sau lưng gian phòng đi đến. Liêu Vân Cực chậm rãi hai mắt nhắm lại, yên tĩnh tắm rửa tại, giống như nước ánh trăng bên trong, phảng phất cùng phiến thiên địa này hòa làm một thể. Chỉ thấy thiên khải thủ hộ, đem tinh khiết nguyệt quang chi lực liên tục không ngừng dẫn vào Liêu Vân Cực trong cơ thể. Luồng sức mạnh mạnh mẽ này, như xuân phong hóa vũ đồng dạng, từ dưỡng ngũ tạng lục phủ của hắn cùng kinh mạch, làm cho mỗi một chỗ khí quan đều tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cảnh đêm dần dần sâu, nhưng Liêu Vân Cực lại giống như pho tượng đồng dạng, không nhúc nhích đứng lặng tại nơi đó. Cả người hắn hoàn toàn đắm chìm tại loại này ấm áp trạng thái bên trong. Từ đêm tối đứng cho đến khi phương đông nổi lên màu trắng bạc, từ đầu đến cuối chưa từng cảm giác được mảy may ra rời. Khi sáng sớm kia nắng đầu tiên rơi tại trên thuyền lớn lúc, hai vị mặc miêu cương truyền thống trang phục tỉ muội đẩy ra cửa phòng đi ra. Các nàng một cái liền trông thấy đứng ở đầu thuyền chỗ Liêu Vân Cực, không nhịn được lòng sinh hiếu kỳ. A tỷ, ngươi nhìn công tử ở nơi đó làm cái gì nha? Tỷ tỷ nhìn chăm chú Liêu Vân Cực thân ảnh, hơi nhíu lên lông mày, suy tư một lát sau nói, ta cũng không rõ lắm, bất quá nhìn hắn bộ dạng này ngược lại là có chút đặc biệt, cho người cảm giác tựa như là đã đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Có thể là A tỷ, theo ta được biết công tử vẹn vẹn chỉ là một tên luyện thể võ tu mà thôi à, hắn làm sao có thể sẽ có như vậy cao thâm tạo nghệ đâu. Tỷ tỷ khẽ lắc đầu, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia ý tán thưởng. Đây chính là công tử không giống bình thường chỗ, mặc dù hắn chủ tu luyện thể chi đạo, nhưng có lẽ tại những phương diện cũng có phi phạm thiên phú và lực lĩnh ngộ, mà còn lấy công tử chỗ cho thấy thực lực cùng thế lực đến xem, nếu như hắn chân tâm nguyện ý trợ giúp chúng ta, như vậy đoạt lại Thánh Sơn cùng làm thuộc về chúng ta cổ vương nhất tộc hy vọng sẽ tăng nhiều. A tỷ, nói trở lại, tòa kia Thánh Sơn thật đúng là không thể coi thường a, nó ẩn chứa vô tận lực lượng thần bí. Vạn nhất công tử hắn thấy lợi quên nghĩa, như muốn chiếm thành của mình làm sao bây giờ? Muội muội lo lắng, lôi kéo tỷ tỷ ống tay áo. Yên tâm đi, muội muội, theo ta đối công tử làm người hiểu rõ, hắn tuyệt đối không phải loại kia ham muốn tư lợi người. Công tử lòng dạ bằng phẳng tâm địa thiện lương, tất nhiên sẽ không làm loại này bội bạc sự tình đến. Liêu Vân Cực đang đắm chìm tại quên mình bên trong, trong cơ thể sinh ra một loại huyền diệu khó lường cảm giác. Hắn phảng phất dung nhập vùng hư không này, đi theo gió nhẹ khắp nơi phiêu đãng. Hai nữ âm thanh cứ thế mà đem hắn từ loại này trạng thái bên trong lôi đi ra. Hắn chậm rãi mở ra nặng nề mí mắt, trong mắt tràn đầy tinh quang, quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh phương hướng. Chỉ thấy hai nữ đứng tại cách đó không xa, chính diện mang mỉm cười nhìn xem hắn. Tiểu Ngọc tỷ không cùng các ngươi cùng một chỗ đi ra sao? Nhã Tư lắc đầu, hồi đáp, không có đâu. Tiểu Ngọc tỷ đang chuyên tâm tu hành. Công tử, vậy chúng ta lúc nào đi lấy hàng hóa a? Liêu Vân Cực trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng, trầm giọng nói, ta đã sắp xếp xong xuôi, để Liêu Cắt dẫn người trước đem Âu Dương Kiên bọn họ chém đầu gian chúng, gian đe. Đồng thời, để Đoan Mục Nguyên phái binh đi quân doanh bắt người, sau đó đem hàng hóa an toàn trở về. Công tử, vậy chúng ta cái này liền đi qua. Nhã Nam, ngươi cùng Đoan Mục Nguyên đi quân doanh, ta đi tìm Liêu Cát. Nhã Nam mặt lộ vẻ khó xử, chần chờ một chút, hỏi, công tử, ta nên đi chỗ nào, tìm Đoan Mục Nguyên đâu? Tại Tống phủ phòng khách. Đợi lát nữa ta sẽ, để Băng Thanh mang người tới. Đà tạ công tử. Đợi các nàng rời đi về sau, cũng không lâu lắm, Hoài Châu liền cùng Văn Nhân Nhược Tịch cùng nhau leo lên thuyền lớn. Hoài Châu một cái nhìn thấy Liêu Vân Cực, tò mò đi lên phía trước. Biểu ca, ngươi làm sao một người đứng ở chỗ này nha? Các nàng vừa vặn đem Âu Dương Kiên mang đến quảng trường bên kia, một hồi liền đem chém đầu. Hoài Châu nhíu nhíu mày, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, có phải là quá sớm hay không chút? Liêu Vân Cực xua tay, thần sắc nghiêm túc nói, không thể kéo dài được nữa, chúng ta nhất định phải nhanh chóng xuất phát, bởi vì đến nơi đó còn có mặt khác chuyện quan trọng chờ lấy chúng ta đi xử lý. Biểu ca, thật không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể để cho hoàng thượng nhận lệnh cha ta trở thành quân thừa, đây thật là tin tức vô cùng tốt nha. Đoan Mục Nguyên quyết định cùng chúng ta cùng nhau đi tới Nam Cương, nguyên bản quận thừa thì được tấn thăng làm quận trưởng. Kể từ đó, quận thừa chức vị này tự nhiên là trống đi. Cha ta nghe đến tin tức này phía sau, quả thực cao hứng không được, kích động đến ngay cả lời đều nói không rõ ràng rồi. Tối hôm qua uống nhiều mấy chén rượu, đến bây giờ cũng còn không có đâu. Bất quá, Duệ Vương khả năng sẽ hướng rượu làm áp lực, nhu đồ bức bách hắn đi vào khuôn khổ. Nhưng chỉ cần hắn có khả năng ngăn cản được những ngày áp lực, quan hệ song song đáng quân phòng thủ, nhất định có cơ hội thất bại Duệ Vương âm mưu. Biểu ca, ngươi cứ yên tâm đi. Nhược Tịch sẽ nhắc nhở cha ta. Tướng công, nhân gia cũng muốn đi theo các ngươi, cùng đi Nam Cương nhà. Văn nhân Nhược Tịch trong giọng nói mang theo vài phần làm lúng ý vị. Nam tử nhíu mày, có chút bất mãn đáp lại nói, phía trước không phải đã nói rồi sao? Ta đáp ứng ngươi thành hôn, ngươi không quan tâm ta, làm sao còn đổi ý nha? Ừ, vậy ta cũng không nói qua, không để cho mình đi theo nha. Ta có thể là phu nhân của ngươi, không đi theo ngươi, chẳng lẽ còn muốn cùng người khác phải không? Nàng lôi kéo nam tử ống tay áo, nhẹ nhàng lung lay, khắp khuôn mặt là ủy khuất biểu lộ. Hai người không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về phía một bên Liễu Bân Cực, tựa hồ cũng đang mong đợi hắn khả năng giúp đỡ chính mình nói chuyện. Liễu Bân Cực chú ý tới Văn Nhân Nhược Tịch trên mặt, cái kia ủy khuất ba ba thần sắc, lộ ra vẻ lúng túng nụ cười. Hoài Châu a, nếu không vẫn là mang lên nàng a. Dù sao các ngươi bây giờ đã là phu thê, cũng không thể để nàng một mình gánh chịu tất cả áp lực cùng khó khăn nha. Hoài Châu nghe xong, mặc dù lòng có không muốn, nhưng cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, chậm rãi đi đến Liễu Vân Cực bên cạnh đứng vững. Cảm ơn biểu ca. Văn Nhân Nhược Tịch tươi cười rạng rỡ, đối với Liễu Vân Cực thi lễ, sau đó vui vẻ đứng tại Hoài Châu bên cạnh. Chương 106, Băng Thanh Cự Tuyệt, Đoan Mục Nguyên hối hận. Chương 106, Băng Thanh Cự Tuyệt, Đoan Mục Nguyên hối hận. Nhã Tư cùng Nhã Nam hai người, một trước một sau quay trở về chiếc thuyền lớn kia bên trên. Không lâu sau đó, kèm theo Liễu Vân Cực ra lệnh một tiếng, thuyền lớn chậm rãi lên đường. Trải qua một đoạn dài dằng dặc đi thuyền, thuyền lớn cuối cùng đến tòa tiếp theo quy mô hùng vĩ thành trì. Làm thuyền cập bờ dừng hẳn phía sau, Băng Thanh bắt đầu đối Đoan Mục ra phía trước chọn lựa tộc nhân, tiến hành một lần nữa sàng chọn. Nàng ánh mắt sắc bén như lao, cẩn thận nhìn kỹ mỗi người khuôn mặt thể chất cùng thiên tư. Cuối cùng, nàng vẹn vẹn chọn lựa ra 10 người, đồng thời ra hiệu bọn họ đi theo chính mình lên thuyền. Kết quả này, nháy mắt tại Đoan Mục gia bên trong, nhấc lên sóng to gió lớn, đã dẫn phát mọi người bất mãn mãnh liệt. Rất nhiều người bắt đầu lớn tiếng kêu lên, âm thanh vang vọng toàn bộ bến tàu. Dựa vào cái gì từ 500 người bên trong, chỉ tuyển ra chỉ là 10 người? Người đây rõ ràng chính là cố ý nhằm vào chúng ta Đoan Mục gia. Liên luôn luôn trầm ổn Đoan Mục Nguyên, giờ phút này cũng đầy mặt vẻ kinh ngạc. Hắn bước nhanh đi đến Băng Thanh trước mặt, không hiểu hỏi, "Băng Thanh tiểu thư, những này đều là gia tộc chúng ta, phí hết tâm tư tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, tinh anh nhân tài à? Làm sao có thể chỉ có 10 người đâu? Ngài có thể lại chọn lựa một lần sao?" Đối mặt Đoan Mục Nguyên chất vấn, Băng Thanh mặt không thay đổi đáp lại nói, "Những người khác căn bản không có tư chất, nếu biết rõ, cũng không phải là tất cả mọi người đều có tư cách bước lên con đường này. Liền xem như hộ vệ cũng không được sao? Các ngươi Đoan Mục gia tử đệ, ngày bình thường quen sống trong nhung lụa rồi, thể chất quá mức yếu đuối, một khi gặp phải cường địch, liền không chịu nổi một kích." Gặp Băng Thanh thái độ kiên quyết như thế, Đoan Mục Nguyên vẫn chưa từ bỏ ý định thần cầu. "Băng Thanh tiểu thư, có thể hay không lại giản xếp, một lần nữa suy tính một chút nhân tuyển vấn đề? Dù sao cơ hội lần này, đối với chúng ta Đoan Mục gia đến nói, cực kỳ trọng yếu a." Nhưng mà, Băng Thanh không nhúc nhích chút nào, chém đinh chặt sắt cự tuyệt nói, "Không có thương lượng. Chẳng lẽ các ngươi còn trông chờ chúng ta, tại gặp phải nguy hiểm thời điểm, phân tâm đi bảo vệ những cái kia, không dùng được người sao?" Nàng quay người mang theo, chọn lựa ra 10 người, leo lên thuyền lớn. Lưu lại Đoan Mục gia mọi người, tại trên bến tàu nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm gì. Đoan Mục Nguyên đuổi theo Băng Thanh, đầy bụng ai mà nói, "Ta nhìn trên thuyền cũng có lao giả cùng nữ quyến, cùng với mấy tuổi hài đồng a. Bọn họ làm sao lại có thể?" "Đoan Mục Nguyên, không phải ta đã kích ngươi. Bọn họ thiên tư, so ngươi còn muốn cường." Đoan Mục Nguyên lòng tràn đầy phẫn nộ đứng tại chỗ, trong ánh mắt để lộ ra cực kỳ không cam lòng. Hắn biết do cơ hội lần này khó được, nếu như bỏ lỡ, ngày sau lại nghĩ bước vào ngưỡng cửa này, sẽ thay đổi đến vô cùng khó khăn. "Không được, ta muốn đi tìm công tử, hắn nhất định sẽ không giống ngươi dạng này đối đãi với chúng ta." "Ta không đồng ý. Ngươi tìm ai đều vô dụng, chuyện này cũng không thể trò trẻ con, nó liên quan đến tương lai của chúng ta." Lúc này, cái kia 10 cái nguyên bản cùng nhau chờ đợi lên thuyền người, nhìn thấy trường hợp này, nhộn nhịp đi xuống thuyền lớn, bày tỏ đối trước mắt tình hình bất mãn cùng kháng nghị. Đoan Mục Nguyên thấy thế, cảm thấy quen ngang, không chút do dự đi theo mọi người, cùng đi xuống. "Đoan Mục Nguyên, chẳng lẽ các ngươi thật không có ý định đi rồi sao?" Băng Thanh song âm thanh vang lên, nàng gái kia mỹ lệ khuôn mặt, giờ phút này có vẻ hơi lạnh lùng. Đoan Mục Nguyên ngẩng đầu, nhìn thẳng Băng Thanh, la lớn, "Băng Thanh tiểu thư, ngài như vậy tận lực nhằm vào chúng ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng khuất phục. Trừ phi ngài có thể đem tất cả mọi người mang lên thuyền, nếu không chúng ta ai cũng sẽ không rời đi nơi này nửa bước." Băng Thanh tiểu thư khẽ nhíu mày, trầm mặc một lát phía sau, kiên quyết nói, "Tất nhiên đây là các ngươi, mình làm ra lựa chọn thì nên trách không được người khác." "Xuất phát." Vừa dứt lời, các thủy thủ cấp tốc chạy bỏ, kết nối bên bờ cùng thuyền lớn tấm. Thuyền lớn chậm rãi nhanh chóng cách rời bến tàu, hướng về phương xa thủy vực tiến lên. Đoan Mục Nguyên ngơ ngác nhìn qua, từ từ đi xa thuyền lớn, trong lòng tràn đầy hối hận. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Băng Thanh vô cùng đơn giản mấy câu, lại có thể làm cho tất cả mọi người đều ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh. Mà còn thái độ của nàng, còn kiên quyết như thế quả quyết, hoàn toàn không nhìn bọn họ bức hiếp. Vào giờ phút này, hắn hối hận không kịp, nhưng hết thảy đều đã quá muộn. "Xong, xong a." Các nàng vậy mà như thế nhẫn tâm, đem chúng ta vô tình từ bỏ. Đoan Mục Nguyên đầy mặt hoảng sợ hô, thanh âm bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng.
Tộc trưởng, chớ có kinh hoàng, chúng ta không đi cũng được. Ngài không phải là quận trưởng đại nhân sao? Về sau khẳng định còn sẽ có cơ hội khác, Đông Sơn tái khởi. Nhưng mà, Đoan Mục Nguyên lại một mặt đắng chát, lắc đầu, thở dài một cái. Đã không có hy vọng, hoàng thượng đã nhận lệnh mới quận trưởng. Bây giờ ta đã không còn là cái gì quận trưởng đại nhân, bất quá là cái bình dân bách tính mà thôi. Nghe nói như thế, mọi người đều là giật mình, một người trong đó khó có thể tin mà hỏi thăm, cái gì? Như thế nào nhanh như vậy? Tin tức này khó tránh cũng quá đột nhiên. Đoan Mục Nguyên sắc mặt nghiêm trọng, trầm tư một lát sau nói, chuyện cho tới bây giờ, không còn cách nào khác, chỉ có ta mang lên bọn họ 10 người, thần tốc đuổi về phía trước, tìm được hầu gia tương trợ, có lẽ còn có thể có một chút cơ hội. Đúng lúc này, Đoan Mục Hoa Lôi đứng dậy, chẳng hề để ý nói, cha, hài nhi nghe, Duệ Vương có ý thu phục An Châu quận, nếu không chúng ta dứt khoát tiến đến nhờ vả tại hắn a, nói không chừng có thể được đến hắn thưởng thức đâu. Đoan Mục Nguyên nghe vậy, đông nhiên ho khan, một hồi lâu mới thở ra hơi, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói, khụ khụ, thật sự là hồ đồ a. Một bước sai liền từng bước sai, chúng ta nhất định không thể lại chấp mê bất ngộ đi xuống. Các ngươi những hải tử này, xác thực không có cái kia phần tiên phú và bản lĩnh, liền tính nương nhờ vào Duệ Vương, cũng chưa chắc có thể có ngày nổi danh. Hoa Lỗi, ngươi lập tức dẫn đầu tất cả tộc nhân di chuyển cách nơi này, cần phải rời xa Duệ Vương phạm vi thế lực. Ngàn vạn ghi nhớ, không được cùng hắn có bất kỳ liên quan. Cha, chẳng lẽ ngài thật không quản chúng ta sao? Đoan Mục Nguyên bất đắc dĩ lại lần nữa thở dài, thầm thì nói, cũng không phải là ta không để ý tới các ngươi, chỉ là tình thế bức bách ta. Thiến Dung các nàng cùng các ngươi khác biệt, như lần này các nàng có khả năng thành công, chúng ta Đoan Mục gia nhất định có thể nâng cao một bước. Mà các ngươi dù cho bỏ lỡ cơ hội lần này, chỉ cần bình an, cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Cái kia cũng không thể cứ như vậy bỏ qua chúng ta, chính mình chạy đi hưởng thụ vinh hoa phú quý nhà. Cổ Hủ đến cực điểm. Các ngươi đám này ánh mắt thiện cận người, vậy mà không có ý thức được các nàng mười người giá trị cùng tiềm lực. Các nàng có khả năng mang tới ảnh hưởng cùng thành tựu, há lại các ngươi có thể so sánh được. Các nàng có năng lực thay đổi toàn cả gia tộc vận mệnh hướng đi, các ngươi có thể chứ? Hừ, chỉ bằng các nàng chỉ là 10 người, chúng ta bây giờ liền có thể dễ như trở bàn tay mà đem diệt sát. Các nàng đến tột cùng chỗ nào so với chúng ta lợi hại? Chớ có tại cái này nói chuyện giật gân. Ngu xuẩn mà vô tri a. Ngươi nhìn thấy vẹn vẹn trước mắt, chật hẹp một mảnh nhỏ bầu trời mà thôi. Lại không biết các nàng tương lai muốn đi con đường sẽ là dài đằng đẵng, đường dài vô biên vô hạn. Đoan Mục Hoa Lỗi lập tức nghĩ tới một loại khả năng bất khả tư nghị mà hỏi, chẳng lẽ nói các nàng lại sẽ bước lên con đường tu hành sao? Nhưng mà Đoan Mục Nguyên cũng không để ý tới hắn, ánh mắt nhìn về phía Đoan Mục Thiến Dung. Thiến Dung, các ngươi 10 người theo ta leo lên chiếc thuyền này, chỉ mong còn có thể đuổi được hầu gia, khẩn cầu hắn khoan dung cùng tha thứ. Đoan Mục Thiến Dung lắc đầu, lộ ra một nụ cười khổ. Đa đa, từ chúng ta quyết định xuống thuyền một khắc kia trở đi, liền đã lại không quay đầu con đường có thể đi. Hầu gia khi đó liền tại trong phòng nhìn chăm chú lên nhất cử nhất động của chúng ta. Chúng ta như vậy hành động cùng phản bội giống như Luca. Đã như vậy, lúc trước ngươi vì sao không lựa chọn lưu lại đâu? Nếu là chúng ta lưu lại, những cái kia các tộc nhân chắc chắn đối chúng ta đủ tiểu trách mắng cùng chửi đồng, khiển trách chúng ta là gia tộc phản đồ. Loại này áp lực nặng nề cùng nêu danh, chúng ta thực sự là khó có thể chịu được a. Khu khu, đều tại ta nha. Không thể tới lúc ngăn cản các ngươi, để các ngươi rơi vào như vậy cảnh lưỡng nan. Bây giờ nghĩ đến, nên từ một mình ta đi gánh chịu tất cả hậu quả mới là. Kể từ đó, chúng ta Đoan Mục gia ít nhất còn có các ngươi, đợi một thời gian, nhất định có thể thay đổi đến cường thịnh hơn. Cha, ngươi 10 phần sai rồi. Ngươi vậy mà quên lãng, ngươi ban đầu bản tâm. Bây giờ lòng tràn đầy lấy mắt, chỉ có chúng ta Đoan Mục gia, không chút nào chưa từng thay hầu gia suy nghĩ nửa phần. Nguyên nhân chính là như vậy, mới có hôm nay, như vậy thê thảm kết quả. Đoan Mục Tiến Dung đầy mặt bi phẫn, đối với nàng cái kia một mặt cố chấp phụ thân, la lớn, trong ánh mắt tràn đầy thất vọng cùng quyết tuyệt. Đoan Mục Nguyên cứng cổ, không chút nào yếu thế phản bác, ta làm sao có thể có sai đâu? Nếu là gia tộc không thể hưng thịnh phồn vinh, làm sao đến dư lực đi bận tâm người khác? Cha, chuyện cho tới bây giờ, ngươi liền cùng ta nói thật a. Đoan Mục gia có tất cả những thứ này, vinh quang tài phú cùng với địa vị, đến tột cùng là ai giao cho chúng ta? Chương 107, lui ra Đoan Mục gia, kiếm vô ngân. Chương 107, lui ra Đoan Mục gia, kiếm vô ngân. Đoan Mục Thiến Dung nhìn chằm chằm phụ thân con mắt, một bước cũng không chịu nhượng bộ. Đối mặt nữ nhi sắc bén như thế chất vấn, Đoan Mục Nguyên không khỏi hơi ngẩn ra, trên mặt hiện lên một kia không dễ dàng phát giác bối rối. Nhưng rất nhanh hắn liền khôi phục trấn định, vẫn như cũ mặt không đổi sắc hồi đáp, tự nhiên là chúng ta các vị tổ tiên, thông qua bền bỉ cố gắng, đánh liều mà đến nha. Ha ha. Cha, ngươi còn muốn tiếp tục lừa mình dối người đi xuống sao? Tiên tổ bất quá là chút bình thường người tầm thường mà thôi. Bọn họ từ đâu tới bản lãnh lớn như vậy, có thể để cho gia tộc thay đổi đến cường đại như thế? Đoan Mục Thiến Dung cười lạnh một tiếng, vô tình đâm xuyên phụ thân nói dối. Ngươi lại dám nhìn lén ra phả? Đoan Mục Nguyên trừng lớn hai mắt, khó có thể tin mà nhìn xem trước mắt cái này luôn luôn nhu thuận nghe lời nữ nhi. Không sai, chính là bởi vì nhìn ra phả, ta mới phát hiện cái này bị các ngươi che giấu nhiều năm bí mật. Ngươi lai, chúng ta Đoan Mục gia sở dĩ có thể nắm giữ hôm nay huy hoàng thành tựu, tất cả đều là dựa vào vị kia thần bí khó lường chủ nhân ban tạo. Có thể các ngươi lại đối tất cả tộc nhân buông xuống lời nói dối trắng trợn, đem công lao toàn bộ hướng tiên tổ trên thân. Ta thực tế không thể nào tiếp thu được dạng này lừa gạt hành động, càng hổ thẹn tại trở thành Đoan Mục gia một thành viên.
Nói đến chỗ này, Đoan Mục Thiến Dung đã là lệ rơi đầy mặt. "Đoan Mục Thiến Dung, ngươi đứng lại đó cho ta. Ngươi đến cùng muốn làm gì?" Gặp nữ nhi quay người liền muốn rời đi, Đoan Mục Nguyên vội vàng đưa tay muốn ngăn cản. "Cha, ta muốn đi truy tìm thuộc về chính ta nhân sinh cùng kỳ ngộ. Từ nay về sau, ta chính thức lui ra Đoan Mục gia tộc bên trong bất cứ chuyện gì lại cùng ta không có chút nào quan hệ. Đa đa, tha thứ hài nhi bất hiếu, mong rằng ngài cùng mẫu thân nhiều thêm trân trọng." Nói xong, Đoan Mục Thiến Dung cũng không quay đầu lại hướng về phương xa chạy đi, lưu lại Đoan Mục Nguyên đứng chết chân tại chỗ, không phản bác được. "Tộc trưởng, chúng ta cũng thối lui ra khỏi, không muốn tác động đến người nhà chúng ta." Còn lại 9 người kia, liền một giây đồng hồ đều chưa từng do dự, liền không chút do dự đi sát đằng sau, Đoan Mục Thiến Dung bước chân rời đi. "Cha, chẳng lẽ liền như vậy, trơ mắt nhìn các nàng, như vậy nên ngang rời đi sao? Nếu biết rõ, Thiến Dung nhưng còn có hôn ước trong người a. Chẳng lẽ nàng lần này ra đi, chính là muốn mượn cơ hội đào hôn phải không?" Đoan Mục Hoa lỗi mặt lộ kinh hãi, tràn đầy nghi hoặc hướng bên cạnh phụ thân dò hỏi. Bị nhi tử một nhắc nhở như vậy, người kia bỗng nhiên vỗ trán một cái, bừng tỉnh đại ngộ lên tiếng kinh hô: "Ai nha, hoàng bét, ta lại đem nàng cùng độc cô ra, từ nhỏ quyết định việc hôn ước, quên đến không còn chút nào. Nhanh nhanh nhanh, tranh thủ thời gian đi truy, tuyệt đối không thể để các nàng trốn mất." Hắn một bên lo lắng lớn tiếng la lên, một bên dẫn đầu cất bước, hướng về Đoan Mục Thiến Dung đám người, biến mất phương hướng chạy như điên. Nhưng mà, khi mọi người vội vàng chạy tới nơi đó thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện, Đoan Mục Thiến Dung cùng với 9 người khác thân ảnh đã biến mất không còn chút tung tích. Đoan Mục Hoa lỗi nhịn không được nhíu mày, lòng tràn đầy nghi ngờ tự lẩm bẩm, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Liên tính các nàng cước trình lại nhanh, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế, chạy không có chút nào bóng dáng a. Đoan Mục Nguyên sắc mặt tâm trầm, lớn tiếng ra lệnh, đừng nói nhiều, nhanh tản đi khắp nơi ra, cẩn thận tìm kiếm. Vô luận như thế nào nhất định muốn đem Thiến Dung cho bắt trở lại, không phải vậy chúng ta căn bản không có cách nào thướng độc cô ra bằng dao. Tuân mệnh, tộc trưởng. Những người khác cùng kêu lên đáp, sau đó liền cấp tốc phân tán ra đến, bắt đầu tại bốn phía mở rộng dày đặc lục soát. Mà lúc này giờ phút này, Đoan Mục Thiến Dung cùng cái kia 9 vị tộc nhân chính bình yên vô sự thân ở Liêu Bân Cực chiếc thuyền lớn kia bên trên. Nguyên lai, tất cả những thứ này đều là Liêu Bân Cực trước đó an bài tốt. Hắn đặc biệt điều động băng thành trong bóng tối theo đuôi phía sau, đồng thời định cho Đoan Mục Nguyên bọn họ một cái một lần nữa ăn năn cơ hội. Chỉ là liền băng thanh bản nhân cũng tuyệt đối không ngờ rằng Đoan Mục Thiến Dung 10 người vậy mà lại dứt khoát kiên quyết lựa chọn triệt để thoát ly Đoan Mục gia tộc. Kết quả là nàng quyết định thật nhanh, cướp tại những cái kia đến phía trước, lợi dụng phi hành thú sủng lấy tốc độ nhanh nhất, đem 10 người này thành công mang về đến trên thuyền lớn. Làm Đoan Mục Thiến Dung nhìn thấy đứng ở đầu thuyền chỗ Liêu Vân Cực lúc, nàng không nói hai lời, bịch một tiếng thẳng tắp quỳ xuống trước, cứng rắn bong tàu bên trên. Đa tạ hầu gia cứu giúp. Băng Thanh đem sự tình mọi nguồn lặng lẽ nói cho Liêu Vân Cực. Đoan Mục Thiến Dung, ngươi rất thông minh a, có phải là muốn lợi dụng chúng ta, tránh né cái gì? Hầu gia, ngài tại sao lại như vậy nghĩ đâu? Đoan Mục Thiến Dung có chút ngửa đầu, mặt lộ vẻ nghi hoặc, hai mắt nhìn chăm chú Liêu Vân Cực. Đây chính là ngươi thân sinh phụ thần, ngươi có thể ở ngay trước mặt hắn đem mạch trần, cái này đủ để chứng minh ngươi sớm đã lòng sinh đi ý, lần này bất quá là tìm được một cái lấy cớ mà thôi. Nữ tử cắn môi một cái, nhẹ nói, hầu gia minh dám, tiểu nữ biết rõ người kia chính là hầu gia thân mẫu. Nguyên nhân chính là như vậy, tiểu nữ vừa rồi dám cược hầu gia tuyệt sẽ không bỏ qua chúng ta. Đứng lên đi, từ nay về sau các ngươi chính là Thiên Cực môn đệ tử, ta chắc chắn bảo vệ các ngươi chu toàn. Nữ tử chậm rãi đứng dậy, đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một tia lòng cảm kích. Hầu gia chẳng lẽ không muốn hỏi tiểu nữ đến tột cùng vì sao nguyên nhân mà chọn rời đi sao? Hầu gia khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười tự tin. Hỏi cùng không hỏi thì thế nào? Ta đã biết, các ngươi ý đồ chân chính là đủ. Nữ tử vội vàng quỳ xuống đất dập đầu, trịnh trọng nói: đa tạ hầu gia đại ân đại đức. Tiểu nữ tại cái này lập thệ, đời này tuyệt không làm bất luận cái gì có hại hầu gia sự tình, càng sẽ không phản bội Thiên Cực môn. Như làm trái cái này thể, nguyện bị thiên khiển. Ta tin ngươi, mau mau mang theo bọn họ tiến về bên trong gian phòng đi thôi. Ân. Hầu gia yên tâm, tiểu nữ định sẽ không làm hầu gia thất vọng. Nói xong, một đoàn người liền không lại trì hoãn, thuyền lớn trực tiếp hướng về phương nam đi thuyền. Trên đường đi, mọi người dọc theo bốn lượn dòng sông xuôi dòng mà xuống, thuyền ở trên mặt nước vạch ra từng đạo thật dài vết nước. Ngẫu nhiên ở giữa, trên bầu trời sẽ có mấy thân ảnh như là cỗ sao trổi bạch qua. Nguyên lai là mấy vị tu sĩ ngự không mà đi, từ đội tàu phía trên hối hạ lướt qua. Nhưng mà, những tu sĩ này tựa hồ đều có riêng phần mình chuyện quan trọng trong người. Vẹn vẹn vội vàng lướt qua, phía dưới đội tàu liền cũng không quay đầu lại tiếp tục đi đường, cũng không quan tâm quá nhiều. Bọn họ hoàn toàn không có ý thức được, giờ phút này Liễu Vân Cực chỗ thân ở chiếc thuyền lớn kia đã sớm bị băng thanh bố trí tỉ mỉ hạng một đạo cực kỳ bí ẩn đại trận. Đạo này đại trận tựa như ẩn nấp tại dưới biển sâu cự thú, lặng yên không một tiếng động thủ hộ lấy chỉnh chiếc thuyền. Nhưng mà vô luận cường đại cỡ nào tinh diệu đại trận, cuối cùng vẫn là khó mà chạy trốn người hưu tâm tìm kiếm. Liên tại một ngày nào đó, một vị tiên phong đạo cốt tóc trắng xóa lão giả tại trong lúc vô tình phát giác một tia không tầm thường ba động. Hắn bằng vào nhiều năm tu luyện tích lũy được cảm giác bén nhạy lực, phát giác dị thường, đồng thời cuối cùng vững vàng đáp xuống Liễu Vân Cực vị trí trên thuyền lớn. Trong chốc lát, một cỗ vô hình áp lực tràn ngập ra, chỉnh chiếc thuyền lớn đều bị thần thức của hắn bao phủ. Ngay tại bên trong căn phòng băng thanh cùng Liêu Vân Cực đồng thời lòng sinh cảm ứng, hai người liếc nhau phía sau, không chút do dự tiến về thanh nẹp bên trên. Làm bọn họ nhìn thấy trước mắt vị này thần bí mà uy nghiêm lão giả lúc, trong lòng không khỏi siết chặt. Lão giả mắt sáng như đuốc, tỉ mỉ đánh giá lên hai người thể chất cùng với quanh thân phát ra khí tức. Chỉ thấy lông mày của hắn càng nhăn càng sâu, phảng phất như gặp phải cái gì cực kỳ khó giải quyết nan đề đồng dạng. Trầm mặc một lát về sau, lão giả cuối cùng mở miệng phá vỡ cục diện bế tắc. Các ngươi hai cái cũng không phải là tu sĩ a? Liêu Vân Cực tiến về phía trước một bước, cung cung kính kính ôm quyền hành lễ nói, không phải. Tiền bối, không biết ngài đột nhiên đến thăm, vì chuyện gì đâu? Lão giả cũng không trả lời vấn đề của hắn, mà là tiếp tục truy hỏi, các ngươi trên chiếc thuyền này, tại sao lại tồn tại quỷ dị như vậy trận pháp? Liêu Vân Cực thoáng chần chờ một chút, lập tức giải thích nói, về tiền bối, trận này chính là ta ngoại tổ phụ tại thật lâu phía trước để lại. A, ngươi ngoại tổ phụ lại là thần thánh phương nào? Liêu Vân Cực hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra hai chữ, Sở Tiêu. Vừa dứt lời, lão giả nguyên bản còn mang theo mấy phần nghi ngờ khuôn mặt, nháy mắt thay đổi đến âm trầm giống như nước, rét lạnh đến phảng phất có thể ngưng kết ra băng xương đến. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Liêu Vân Cực, nói từng chữ từng câu, tiểu tử, ngươi cũng đã biết bản tọa đến tuột cùng là ai? Liêu Vân Cực trong lòng run lên, đội vàng túi đầu hồi đáp, tiền bối, tha thứ vãn bối mắt buộc về, thực tế không cách nào nhận ra ngài thân phận. Lão giả hừ lạnh một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy vô tận hận ý, bản tọa chính là cái kia Sở Tiêu sinh tử đại địch, kiếm vũ lâu lâu chủ tổ địch kiếm vô ngân. Chương 108, biến thành đầu trọc, Xích Liên Tiên Tử đến. Chương 108, biến thành đầu trọc, Xích Liên Tiên Tử đến. Liêu Vân Cực cực kỳ hoảng sợ, âm thầm không ngừng tiêu khổ, lần này xem như là chủ quan. Nhưng mà khiến người kinh ngạc chính là, cứ việc trong lòng tràn đầy hoảng hốt, hai chân của hắn lại giống như là bị đính tại chỗ đồng dạng, không có chút nào lui lại chi ý, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, nếu như trước mắt vị này danh xưng kiếm vô ngân cao thủ tuyệt thế một khi ra tay với bọn họ, như vậy lấy trước mắt hắn thực lực, liền xem như đem hết toàn lực chạy trốn cũng tuyệt đối không có khả năng chạy trốn được bàn tay của đối phương. Thâm văn bối bái kiến kiếm lâu chủ. Liêu Vân Cực cưỡng chế nội tâm hoảng sợ, cung cung kính kính hướng kiếm vô ngân làm một đại lễ. Chỉ thấy kiếm vô ngân có chút meo cặp mắt lại, lạnh lùng nhìn xem Liêu Vân Cực, ngươi chẳng lẽ liền không sợ bản tọa đem các ngươi toàn bộ đều giết sao? Liêu Vân Cực trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng lăn xuống đến, hắn vội vàng trả lời, sợ? Văn bối biết rõ mình coi như là tiền bối chỉ một cái lực lượng đều khó mà tiếp nhận, lại thế nào khả năng sẽ không sợ đâu? Giống tiền bối ngài dạng này uy chấn thiên hạ đại nhân vật, tự nhiên sẽ không đem chúng ta những này không có tiếng tăm gì tiểu bối để vào mắt. Vậy nhưng chưa hẳn, Sở Tiêu một lòng muốn lấy tính mạng của ta, chẳng lẽ cái này còn cùng các ngươi những này hậu bối không có quan hệ sao? Đây chẳng qua là tiền bối cùng ta ngoại tổ phụ giữa các ngươi ân oán cá nhân mà thôi, cùng chúng ta những này hậu sinh vãn bối không liên hệ chút nào. Mà còn lấy tiền bối ngài như vậy cao thượng uy vọng cùng địa vị, há lại sẽ tùy tiện đối chúng ta những này nhỏ yếu hạng người động thủ đâu? Nếu là thật sự làm như vậy, chẳng phải là có hại ngài hiển hách thanh danh cùng quang huy hình tượng? Kiếm vô ngân khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, nhìn thoáng qua Liêu Vân Cực. Thử, bản tọa ngược lại là khinh thường đích thân ra tay với các ngươi, bất quá ta những cái kia bọn đồ tử đồ tôn nhưng là không nhất định. Tiểu tử, ngươi tự giải quyết cho tốt ta, tuyệt đối đừng để bọn họ đụng phải ngươi, không phải vậy ngươi là khó thoát khỏi cái chết. Liêu Vân Cực vội vàng lại lần nữa không mình hành lễ, minh bạch đây là kiếm vô ngân thiện ý nhắc nhở. Đa tạ tiền bối. Lúc này kiếm vô ngân đột nhiên trên dưới quan sát một phen Liêu Vân Cực, trong mắt lóe lên một vẻ tán thưởng. Có khả năng làm đến co được giãn được gặp nguy không loạn, ngược lại rất có vài phần cường giả phong phạm. Chỉ tiếc nha, ngươi trời sinh không cách nào tu hành, bằng không sau này nhất định có thể trở thành xương bá một phương kiêu hùng. Liêu Vân Cực cúi đầu, ngữ khí khiêm tốn nói, tiền bối quá khen rồi. Văn bối bất quá chỉ là một kẻ phàm nhân, thực tế khó mà cùng tu sĩ đánh đồng a. Thử, kiên trì bền bỉ, nhân định thắng thiên. Ai nói phàm nhân liền chú định không cách nào vượt qua tu sĩ? Thế gian vạn vật đều có khả năng, ai có thể chân chính chúa tể được một người vận mệnh đâu? Chỉ có tự thân. Cái kia kiếm vô ngân ánh mắt kiên định, giọng nói như trung đồng, lời nói bên trong mang theo một loại không thể nghi ngờ khí thế. Tiểu tử, hôm nay bản tọa liền không ỷ lớn hiếp nhỏ, chúng ta cũng coi như lưu duyên, ngày sau nếu là còn có gặp nhau thời điểm, nhưng liền không có khách khí như vậy. Văn bối ổn thỏa cần tuân dạy bảo, đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại. Liêu Vân Cực vội vàng chắp tay hành lễ, thái độ cung kính vô cùng. A, có chút ý tứ. Nghe ý lời này của ngươi, ngươi lại vẫn có thể còn tay phải không? Chờ lần sau bản tọa lại gặp ngươi lúc, cũng phải thật tốt thử một lần thân thủ của ngươi đi. Kiếm vô ngân có chút meo cặp mắt lại, khoe miệng nổi lên một vẻ giống như cười mà không phải cười độ cong. A, tiền bối hiểu lầm. Văn bối nhất thời lỡ lời, chỉ là thuận miệng nói chuyện mà thôi. Ngài tuyệt đối đừng để bụng, liền làm văn bối là tại ăn nói linh tinh. Liêu Vân Cực sắc mặt nháy mắt thay đổi đến trắng bệnh, trên trán cũng toát ra một tầng mồ hôi dị, tiếng nói đều đang run rẩy. Ha ha, chậm. Bản tọa nhưng là thật. Đợi đến cơ duyên xảo hợp lúc, bản tọa chắc chắn cùng ngươi luận bàn một phen. Nói xong, kiếm vô ngân thân hình thoát một cái, trong chớp mắt liền biến mất ở tại chỗ, chỉ để lại một trận gió nhẹ, nhẹ nhàng phất qua Liêu Vân Cực khuôn mặt. Liêu Vân Cực nhìn qua kiếm vô ngân biến mất phương hướng, ngơ ngác đứng ở nơi đó, trong miệng còn nhỏ giọng lẩm bẩm, trời ơi, lao đầu này, làm sao lòng dạ hẹp hòi như vậy chút đấy? Có thể tuyệt đối đừng lại đụng phải hắn, nếu không liền tính không chết, chỉ sợ cũng phải cởi xuống một lớp da a. Đột nhiên, Liêu Vân Cực tóc giống như là bị một cỗ lực lượng thần bí chỗ điều khiển, bắt đầu thành mảnh rơi. Vẹn vẹn một cái chớp mắt, hắn cái kia đã từng mái tóc đen dài liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay vào đó là một viên trụi lùi đỉnh đầu. Liêu Vân Cực mở to hai mắt nhìn xem đầy đất dài rác sợi tóc, hai tay run run sờ về phía chính mình bóng loáng đỉnh đầu. Trong lòng hắn phẫn nộ, giống như là núi lửa phun trào phun ra ngoài, cũng không còn cách nào kiềm chế chính mình phẫn nộ cảm xúc. Chết tiệt lao đầu, ta nguyên lai tưởng rằng ngươi là quang minh lỗi lạc đường đường chính chính quân tử, không ngờ tới ngươi vậy mà cũng là âm hiểm xảo trá hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Tuyệt đối đừng để ta lại lần nữa gặp ngươi, ta chắc chắn để ngươi cũng nếm thử biến thành đầu chọc tư vị. Đúng lúc này, từ đằng xa truyền đến một cái giàn mua mà thanh âm uy nghiêm, tiểu tử thối, ngươi thế mà can đảm dám đối với bản tọa nói năng lỗ mãng. Tốt, bản tọa đã đem ngươi ghi vào trong lòng, hãy đợi đấy, nhìn xem lần tiếp theo đến tột cùng là ngươi trước thay đổi tên trọng vẫn là bản tọa trước mất đi tóc. Lại có một trận nhu hòa gió nhẹ chậm chậm thổi qua Liễu Vân Cực thân thể, khiến người không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Liễu Vân Cực trên thân kiện kia trường bào màu trắng chẳng biết tại sao từ trong cắt ra, trực tiếp lộ ra bên trong của lót. Đáng ghét lao ra hỏa, ngươi quả thực chính là không có chút nào liêm sỉ chi tâm. Liễu Vân Cực lập tức xấu hổ giận dữ đan sen, cả khuôn mặt đỏ bừng lên. Hắn luôn cuống tay chân, lấy ra một kiện khác trường bào, cấp tốc mặc trên người. Sau đó đông nhiên quay người lại, lại phát hiện Băng Thanh đang đứng tại bên cạnh mình. Lúc này Băng Thanh hai gò má ửng hồng, hơi cúi đầu, không dám nhìn thẳng Liễu Vân Cực ánh mắt. Liễu Vân Cực thần sắc lúng túng, nhẹ giọng nói, tuyệt đối không cần đem chuyện này nói cho những người khác, hôm nay thật sự là bị trời khăm rồi. Băng Thanh ngẩng đầu lên, một mặt bất đắc dĩ đáp lại nói, công tử, ngài hiện tại tên đầu trọc này thực sự là quá mức làm người khác chú ý, muốn che giấu sợ rằng rất không có khả năng. Liễu Vân Cực cắn răng, cố giả bộ chấn định nói, liền tính như vậy, ngươi cũng tuyệt đối không cho phép đem việc này nói ra. Biết rồi, đây là công tử quyết định, muốn đột phá bản thân, làm ra lựa chọn. Không sai, vẫn là ngươi khéo hiểu lòng người a. Không giống một ít người, Liễu Vân Cực khẽ gật đầu, lộ ra vẻ hài lòng. Đúng lúc này, một cái thanh thúy mà mang theo hờn dỗi âm thanh từ phía sau bọn họ truyền đến, Vân đệ đệ, ý của ngươi là, tỷ tỷ ta liền bất cận nhân tình đi. Chỉ thấy Nam Cung Thái Ngọc trên mặt rào hoạt đủ cười, chậm rãi đi ra, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Liễu Vân Cực. Liễu Vân Cực nháy mắt mặt đỏ lên, lắp bắp nói, nhỏ, Tiểu Ngọc tỷ, ngươi đều thấy được, đó là tự nhiên. Cương đại như thế khí tức ba động, ta như thế nào lại không phát hiện được đâu? Chẳng qua là lúc đó ta lo lắng, hắn sẽ hoài nghi đến trên người chúng ta, cho nên mới không dám tùy tiện hiện thân mà thôi. Bất quá nha, hắc hắc, nghĩ không ra, trên người ngươi thế mà còn là giống như trước, như vậy trắng non nha. Ai nha, chớ nói nữa, thật sự là thật mất thể diện. Liễu Vân Cực thẹn đến muốn chui xuống đất, vội vàng xoay người vội vàng rời đi, vẫn không quên phân phó Liễu Kiệt tranh thủ thời gian tìm cho mình một cái mũ đeo lên. Theo thời gian trôi qua, đội tàu dần dần tới gần Nam Xuyên Sơn phụ cận. Đang lúc mọi người lúc tu luyện, một bóng người xinh đẹp xuất hiện tại trên thuyền lớn. Nguyên lai là Xích Liên Tiên Tử nhanh nhẹn mà tới, nàng đi thẳng tới Liễu Vân Cực trước mặt, nhẹ giọng hỏi, công tử, hôm nay là có hay không có thể theo ta cùng nhau tiến vào Nam Xuyên Sơn? Liễu Vân Cực nhíu mày, có chút lo âu hồi đáp, có thể là Kiếm Vô Ngân đã trước một bước đi đến, ta thực tế lo lắng hắn sẽ trong bóng tối gây bất lợi cho ta à? Người đây đều biết rõ, chẳng lẽ hắn đi tìm ngươi phải không? Không sai, mà còn hắn còn buông lời nói, nếu là lại đụng phải ta, liền muốn cùng ta thật tốt luận bàn một phen. Cùng ngươi luận bàn? Nói đùa cái gì? Lấy ngươi thực lực đối đầu hắn, chẳng phải là chỉ có bị hoàn ngược phần? Đúng thế, ta hiện tại cũng là hoang mang lo sợ, hoàn toàn không biết nên ứng đối ra sao mới tốt. Người này cực kỳ coi trọng mặt của mình, theo lẽ thường đến nói, có lẽ không đến mức đối ngươi trực tiếp động thủ, nhưng liền sợ hắn quay đầu đến nhằm vào chúng ta. Thú hồ, lần này liền đồ tôn của hắn Kiếm Trác cũng cùng nhau tới trước, lấy ngươi bản lĩnh, sợ rằng liền nhân ra một chiêu đều không tiếp nổi. Liêu Vân Cực sắc mặt nháy mắt thay đổi đến trắng bệnh, liền vội vàng khoát tay nói, vậy ta vẫn là không đi, góp cái này náo nhiệt, ngươi mời Cao Minh Khắc à? Đừng nhanh như vậy nửa đường bỏ cuộc nha, có ta ở đây đâu, nhất định có thể bảo vệ ngươi chu toàn. Lượng bọn họ cũng không dám tùy tiện cùng chúng ta phiêu diêu cốc khiêu chiến, ngươi cũng đừng lừa phỉnh ta a, ta là một chút tu vi đều không có người, vạn nhất đến lúc gây ra rủi ro, đầu này mạng nhỏ nhưng là khó đảm bảo rồi. Liêu Vân Cực nghi ngờ nhìn chằm chằm Xích Liên Tiên Tử, hiển nhiên đối nàng giải thích không hề quá tin tưởng. Làm sao có thể? Ngươi vẫn chưa tin ta sao? Thật đúng là không tin được. Hai ta lại không quen thuộc, bằng cái gì để ta tin tưởng ngươi có năng lực bảo vệ ta bình an? Đúng lúc này, một mực ngồi ở một bên tu luyện Băng Thanh đột nhiên đứng dậy, đi đến Liêu Vân Cực bên cạnh. Các loại, tính ta một người, ta cũng cùng đi. Ngươi thật có thể chứ? Lần này đi sợ là nguy hiểm trùng được a. Băng Thanh đối mặt Xích Liên Tiên Tử quan tâm, tràn đầy tự tin hồi đáp, Xích Liên Tiên Tử, không cần lo lắng. Thời khắc nguy cơ, ngươi có thể tự mình đi trước, ta có thể bảo vệ công tử. Có đúng không? Vậy liền mang theo ngươi đi. Liêu Vân Cực quay đầu nhìn hướng Nam Cung Thái Ngọc, nhẹ giọng nhắc nhở nói, Tiểu Ngọc tỷ, bọn họ liền giao cho ngươi. Nam Cung Thái Ngọc đầy mặt không tình nguyện, chu miệng nhỏ dầu gì không vui nói, Vân đệ đệ, ta cũng muốn đi à. Nếu như chúng ta đều đi, gặp phải nguy hiểm, không có người bảo vệ bọn họ nha. Tốt a. Xích Liên Tiên Tử bắt lấy hai người, rời đi thuyền lớn, bay về phía phụ cận một tòa đại sơn. Chương 109, Thần Bí Hắc Bảo Nhân, Thiên Khải Môn Phân Đà. Chương 109, Thần Bí Hắc Bảo Nhân, Thiên Khải Môn Phân Đà. Ba người đến Nam Xuyên Sơn, vừa tới nơi này, bọn họ liền phát hiện lòng núi chỗ người người nhộn nháo, phi thường náo nhiệt. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy rất nhiều tu sĩ hoặc đứng hoặc ngồi, lẫn nhau trò chuyện với nhau cái gì. Mà tại đám người này bên trong, Kiếm Vô Ngân thân ảnh quen thuộc kia, một cái liền bị Liêu Vân Cực nhìn thấy. Trong lòng hắn siết chặt, sợ bị đối phương nhận ra, gặp phải phiền toái càng lớn. Vì vậy hắn cấp tốc lấy ra một tấm màu đen mặt nạ đeo ở trên mặt, nháy mắt đem chính mình mặt nạ màu bạc thay thế. Bên cạnh Băng Thanh, trước khi tới, liền thật sớm thay đổi dung mạo, biến thành một vị phổ phổ thông thông nữ tử. Không những như vậy, nàng còn không che giấu chút nào thả ra, tự thân khí tức cường đại, tu vi bất ngờ đã là trúc cơ kỳ tầng 7. Biến cố bất thình lình, để một bên Xích Liên tiên tử cũng là trong lòng giật mình. Nàng không khỏi âm thầm phỏng đoán lên, Liễu Vân cực chân thực thân phận đến. Dù sao có thể có cao thủ như thế bảo vệ tả hữu, chắc hẳn tuyệt không phải hạ người bình thường. Đúng lúc này, ánh mắt của mọi người đều bị phía trước cách đó không xa, một tòa cao lớn môn phái đền thờ hấp dẫn. Tòa này đền thờ khí thế to lớn, toàn thân trắng loáng không tì vết. Nhưng mà khiến người kỳ quái là, phía trên nguyên bản hẳn là có khắc môn phái tên, lại không biết vì sao bị lao đi, chỉ để lại trống rỗng. Mà tại đền thờ về sau, thì là một tầng lóng lánh, chói mắt kim quang thần bí kết giới. Cái này kết giới, tựa như một đạo không thể phá vỡ bình chướng, đem tất cả mọi người ngăn cản tại bên ngoài. Đối mặt tầng này kết giới, ở đây cường giả khắp nơi, tự nhiên không chịu từ bỏ ý đồ. Bọn họ nhộn nhịp thi triển ra, riêng phần mình bản lĩnh giữ nhà, tính toán đánh vỡ đạo này ngăn cản. Trong lúc nhất thời, đủ mọi màu sắc quang mang đan vào một chỗ, các loại pháp thuật pháp bảo như mưa rơi, đập về phía tầng kia màu vàng kết giới, nhưng từ đầu đến cuối chưa thể dung chuyển mảy may. Liêu Vân cực chờ ba người gặp tình hình này, quyết định lặng yên không một tiếng động, hướng về kết giới tới gần. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, tận lực không làm cho người khác chú ý, làm bọn họ đi đến khoảng cách kết giới, ước chừng xa ba trượng thời điểm, đột nhiên có mấy danh thực lực mạnh mẽ tu sĩ đứng ở trước mặt bọn hắn. Bất luận kẻ nào không được tiếp cận, lui ra phía sau. Các ngươi là ai? Dám tại cái này ngăn cản chúng ta? Ẩn môn. Nghe đến ẩn môn hai chữ, Băng Thanh cùng Xích Liên tiên tử sắc mặt đại biến, không nói hai lời kéo Liêu Vân Cực liền lui về sau đi. Nhìn xem hai người khẩn trương như vậy thần sắc, Liêu Vân Cực trong lòng tràn đầy nghi hoặc cũng kiếp sợ. Hắn thực tế không nghĩ ra, cái này cái gọi là ẩn môn đến tột cùng có như thế nào đáng sợ địa vị. Xích Liên tiên tử, cái này ẩn môn đến cùng có mạnh hay không a? Xích Liên tiên tử khẽ hé môi son, thấp giọng nói, tại chúng ta Thương Vân giới có tứ đại ẩn tàng thế lực, thứ nhất chính là cái kia đã gặp hủy diệt tiên khải môn, thứ hai thì là tràn đầy sát thái thần bí băng tuyết thần cung, thứ ba chính là thiên vũ giáo, mà cái này thứ tư nha chính là ẩn môn. Trừ cái đó ra đâu còn có cái có chút đặc thù môn phái, đó chính là ma tộc thiên ma cung. Bất quá cái này thiên ma cung đã có mấy trăm năm chưa từng hiện thân tại thế. Xích Liên tiên tử vừa dứt lời, đột nhiên một đạo hắc ảnh tựa như tia chớp chạy nhanh đến, trong chớp mắt liền bay đến kết giới phụ cận. Mọi người tập trung nhìn vào, đúng là một vị mặc áo bào đen đầu đội áo choàng người. Người này thân hình nhanh như quỷ mị, chỉ là một trưởng vùng ra, liền nháy mắt đem một tên thực lực cường đại tu sĩ đánh chết tại chỗ. Trong chốc lát, trong đám người bộc phát ra một trận hoảng sợ tiếng hô hoán. Mọi người chú ý, người này là ma tộc nhân, toàn thể cùng một chỗ vây công hắn. Không biết là ai dẫn đầu hô to một tiếng, ngay sau đó tất cả mọi người ở đây nhộn nhịp thi triển ra riêng phần mình tuyệt học, giống như là thủy triều tuôn hướng vị kia hắc bào đấu đồng nhân. Nhưng mà đối mặt như vậy đông đảo cao thủ vây công, hắc bào đấu đồng nhân lại không sợ hãi chút nào. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, xảo diệu tránh đi đại bộ phận công kích, nhưng vẫn có một chút chiêu thức bén nhọn đánh trúng hắn. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn như cũ bằng vào thực lực cường hãn cùng thân thủ nhanh nhẹn, lại lần nữa ra tay đánh giết hai tên địch nhân. Mắt thấy không cách nào thuận lợi xông vào kết giới, hắc bào đấu đồng nhân quyết định thật nhanh, lập tức thay đổi chiến thuật. Hắn bỗng nhiên quay người, hướng về bên trái rậm rạp rừng cây bay đi. Đám kia thực lực cao cường các cường giả, tự nhiên không chịu tùy tiện buông tha hắn, xích sao đuổi theo phía sau, trong nháy mắt cũng biến mất tại rừng cây bên trong. Xích Liên tiên tử gặp tình hình này, ngắm nhìn bốn phía phát hiện nơi đây chỉ còn lại ba người bọn họ. Nàng không dám có chút trì hoãn, vội vàng lôi kéo bên cạnh Liêu Vân Cực, cấp tốc đi tới kết giới trước mặt, nhanh nghĩ biện pháp đi vào. Liêu Vân Cực nghe phía sau, liền đi đến tầng kia thần bí kết giới phía trước. Hắn hít sâu một hơi, đưa tay phải ra, cẩn thận từng ly từng tí đưa bàn tay dán tại kết giới bên trên. Khiến người khiếp sợ một màn xuất hiện, nguyên bản không thể phá vỡ kết giới, lại từ từ mở ra một cánh cửa. Tựa như là ngủ say đã lâu cự thú, cuối cùng mở ra nó nhập nhèm mắt buồn ngủ. Ba người thấy thế, không chút do dự cất bước tiến vào, sợ hãi bị người thừa cơ mà vào. Mà liền tại bọn họ bước vào kết giới nội bộ một cái mắt, cánh cửa kia lại lặng yên khép lại. Kết giới lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, phản phất vừa rồi phát sinh tất cả, bất quá là một tràng hư ảo mộng cảnh. Quả nhiên là ngươi, trên người ngươi nhưng có tín vật. Xích Liên ngạc nhiên âm thanh đột ngột vang lên, phá vỡ yên lặng ngắn ngủi. Liêu Vân Cực chấn động trong lòng, nhưng mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, giả trang ra một bộ mù tịt không biết răng dấp, nghi hoặc hỏi ngược lại, không có à? Chúng ta làm sao lại dạng này đi bảo? Có lẽ ngươi chính là nơi đây một mực chờ đợi đãi chi người. Mà thôi, nhập gia tùy tục, chúng ta lúc trước hướng đỉnh núi đại điện a. Lời còn chưa dứt, Xích Liên đã hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang, hướng về đỉnh núi vội vã đi. Nguyên lai, nàng bén nhạy phát giác được, đỉnh núi chỗ truyền đến từng trận linh lực ba động, chắc hẳn nơi đó ẩn giấu đi trọng yếu đồ vật. Băng Thanh nhìn thoáng qua Xích Liên, trong ánh mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác tức giận, nhưng vẫn là đưa tay giữ chặt hắn, theo sát tại Xích Liên sau lưng cùng nhau bay về phía đỉnh núi. Phi hành trên đường, Băng Thanh hạ giọng đối Liêu Vân Cực nói, "Công tử, nơi đây chính là chúng ta phân đà, Khải Thiên bội rất có thể liền phân tán ở xung quanh." Khải Thiên bội quả thật liền tại trong đại điện. "Ân, ta có thể rõ ràng cảm ứng được bọn họ tồn tại." "Không tốt, tuyệt không thể để Xích Liên vượt lên trước một bước, được đến Khải Thiên bội." Liêu Vân Cực lòng nóng như lửa đốt, thúc giục Băng Thanh tăng thêm tốc độ. Vì vậy Băng Thanh toàn lực thi triển thân pháp, nhanh như điện chớp, hướng về đỉnh núi phóng đi. Toàn bộ phân đà phảng phất đã trải qua một tràng tận thế hạo kiếp, nguyên bản nguy nga hùng vĩ kiến trúc, bây giờ đã biến thành một mảnh đổ nát thê lương. Phóng tầm mắt nhìn tới, phế tích bên trong cảnh hoang tàn khắp nơi, ven đường đều là lung lay sắp đổ tàn tạ không chịu nổi phòng ốc lầu cát. Cái kia đã từng phi thường náo nhiệt quảng trường, giờ phút này thay đổi đến lồi lõm, giống như là bị cường giả điên cuồng công kích đồng dạng. Xung quanh công trình kiến trúc ngã trái ngã phải, có thậm chí đã triệt để sụp xuống, hóa thành từng đống gạch ngói đá vụn. Mà nằm ở quảng trường trung ương pho tượng khổng lồ, cũng không có thể may mắn miễn đi khó, ầm vang ngã xuống đất, ngã thành vô số mảnh vỡ. Liên tòa kia khí thế to lớn rách nát đại điện, cũng tại tuế nguyệt tan mòn, cùng hai nạn tẩy lễ bên dưới triệt để sụp đổ, tìm không được cho dù một tấc hoàn chỉnh địa phương. Nhưng mà, liền tại mảnh này tĩnh mịch phế tích bên trong, lại có một đạo thân ảnh đặc biệt làm người khác chú ý, Xích Liên chính nút tại một cái phế tích bên trên, hết sức chăm chú tiến hành đào móc. Chỉ thấy nàng hai tay nắm chặt đoạn kiếm, động tác thành thạo lại cẩn thận từng ly từng tí, mỗi một cái đều tinh chuẩn có lực. Cứ việc xung quanh phân tán rất nhiều xốc xếp thi cốt, nhưng nàng cũng không đối nó tạo thành bất luận cái gì phá hư, cường độ nắm đến vừa đúng. Băng Thanh xa xa trông thấy một màn này phía sau, cũng không có lựa chọn tới gần khu vực kia. Nàng dứt khoát kiên quyết, thay đổi hướng bay, hướng về đỉnh núi bên phải phía dưới vội vã đi. Rất nhanh, nàng liền phát hiện một chỗ không giống bình thường vị trí. Một cái hoàn hảo không chút tổn hại cửa đá, yên tĩnh đứng sừng sững ở đó. Cửa đá mặt ngoài lóe ra, kim quang nhàn nhạt, hiển nhiên bao trùm lấy một tầng cường đại kết giới. Đi theo Băng Thanh, cùng nhau trước đến Liễu Vân cực thấy thế, không chút do dự lại lần nữa đem bàn tay của mình nhẹ nhàng để tại tầng kia màu vàng kết giới bên trên. Trong chốc lát, thiên khải thủ hộ lực lượng từ hắn lòng bàn tay tuôn ra, như gió xuân hiu hiu, nhu hòa thẩm thấu vào kết giới nội bộ. Thiên khải thủ hộ lực lượng lần thứ hai phát huy kỳ hiệu, cái kia nhìn như không thể phá vỡ kết giới, vậy mà giống như không có tác dụng, dễ như trở bàn tay liền bị mở ra. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, cất bước đi vào kết giới bên trong. Đập vào mi mắt là một cái điêu khắc hoa văn cửa đá, mà tại cửa đá chính giữa, bất ngờ có một cái hình dạng kỳ lạ lỗ khảm. Ngay tại hai người không biết làm sao mở ra cửa đá thời điểm, thiên khải thủ hộ đống nhiên bay ra, chui vào lỗ khảm bên trong. Cửa đá cũng nhẹ nhàng phía bên trái hoạt động, mãi đến có một người có thể đi vào khe hở, hai người mới ung dung đi vào. Chương 110, phân đà cấm địa, thiên diện bản huyễn. Chương 110, phân đà cấm địa, thiên diện bản huyễn. Thiên khải thủ hộ như một đạo lưu tinh, nhanh chóng bay trở về, Liễu Vân cực thân thể bên trong. Theo nó trở về, nguyên bản bao phủ bốn phía cường đại kết giới, cùng với nặng nề cửa đá, cũng giống là được đến một loại nào đó chỉ lệnh đồng dạng, chậm rãi khép lại đóng lại. Đứng ở một bên Băng Thanh, nhìn trước mắt phát sinh tất cả, sắc mặt ngưng trọng nói, công tử, nơi này chính là chúng ta đệ tam phân đà cấm địa. Tại cái này cấm địa bên trong, cất giữ chúng ta môn phái bên trong một bộ phận cực kỳ trọng yếu tài nguyên. Dưới tình huống bình thường, chỉ có chân chính thánh chủ mới có năng lực mở ra nơi đây cấm địa. Có thể kỳ quái là, bây giờ thế mà xuất hiện cường đại như thế kết giới, ngăn cản chúng ta tiến vào. Liêu Vân cực hơi nhíu lên lông mày, suy tư một lát sau mở miệng nói, chẳng lẽ nói là có người đặc biệt đem nơi này bảo vệ đi lên? Rất có thể là dạng này. Chỉ là để người không hiểu là, bây giờ chúng ta trong môn những cái kia thực lực cao cường người, phần lớn đã vỡ lạc. Thuộc hạ thực tế nghĩ không ra, còn có ai có thể có được như vậy bản lĩnh, bố trí ra lợi hại như thế kết giới đến. Liêu Vân cực mắt sáng lên, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Có khả năng hay không là đệ tứ hộ pháp cách làm? Nghe nàng sớm đã trước thời hạn trăm năm, liền chuyển thế đi. Nhưng mà, Băng Thanh lại lập tức lắc đầu phủ định nói, tuyệt đối không phải là Sở Linh Lung làm, không nói đến lấy nàng tiên phú, dù cho lại thế nào kinh tài tuyệt diễm, cũng khó có thể tại ngắn ngủi trăm năm thời gian bên trong, tu luyện tới có thể bày ra như thế kết giới cảnh giới. Huống chi, kết giới này bày ra uy lực sợ rằng đã vượt qua hóa thần kỳ tu sĩ, có khả năng đạt tới cấp độ A. Tất nhiên không phải nàng, cái kia lại sẽ là người thế nào? Băng Thanh trầm mặc một lát, sau đó nhẹ giọng nói, theo ta thấy, việc này có lẽ cùng chúng ta trong môn vị kia thần bí nhất đại hộ pháp có quan hệ. Vị này đại hộ pháp từ trước đến nay thần long kiến thủ bất kiến bĩ, so với ta cùng thiên mị mà nói càng là thần bí khó lường, cho đến nay đều không người biết được diện mục chân thật đến tột cùng làm sao. Băng Thanh, cái kia tại chúng ta trong môn đến cùng ai mới là thực lực mạnh mẽ nhất người đâu? Nếu bàn về hiện nay đã biết tình huống đến xem, nên coi như ta cùng thiên mị thực lực tối cường. Chỉ bất quá bởi vì chưa bao giờ thấy qua đại hộ pháp xuất thủ qua, cho nên đối với thực lực chân chính của hắn, chúng ta cũng không thể nào biết được. Băng Thanh, các ngươi đến tột cùng là như thế nào, có thể trở thành cái này tả hữu sứ người nha? Tự nhiên là bằng bảo, chúng ta tự thân thực lực cường đại, cùng với truyền thừa chi địa, đối chúng ta năng lực tán thành rồi. Lúc ấy tham dự cạnh tranh người đông đảo, nhưng bọn hắn cuối cùng đều là thất bại. Chỉ có vị kia đại hộ pháp chưa từng tham dự trong đó, hắn từ trước đến nay đối nhân xử thế cực kỳ địa thấp, đối với danh lợi sự tình chưa từng tranh đoạt. Hắn cả ngày chỉ là trầm mê ở bế quan tu hành bên trong, một lòng theo đuổi cao thâm hơn cảnh giới. Cứ như vậy, hai người vừa đi vừa nói, trong bất chi bất giác liền đi đến một chỗ bị thần bí kết giới bao phủ thạch thất phía trước. Liêu Vân cực lợi dụng thiên khải thủ hộ, xe nhẹ đường quen mở ra kết giới, mà Liêu Vân cực thì tiến lên một bước, dùng sức đẩy ra nặng nghề cửa đá, dẫn đầu cất bước đi vào thạch thất bên trong. Tiến vào thạch thất phía sau, hai người ánh mắt nháy mắt bị hấp dẫn đến trong thạch thất, tương trưng bày trên một chiếc bàn đá. Chỉ thấy tấm kia trên bàn đá chỉnh tề để bốn dạng vật phẩm, theo thứ tự là một cái lóng lánh kim quang vàng rực màu vàng túi chứa vật, một tấm trong suốt long lanh giống như thủy tinh trong suốt mặt nạ, một cái tản ra nhũ bạch quang mũi nhọn đoạn kiếm, cùng với một tấm khắc đầy rậm rạp chẳng chịt minh văn màu vàng phiến mỏng. Băng Thanh vừa thấy được thanh kia tinh xảo vô cùng đoạn kiếm, trong mắt lập tức hiện lên một tia kinh hỉ. Nàng không kịp chờ đợi đem cầm trong tay, phản phất nâng một kiện hiếm thấy chân bảo đồng dạng, tinh tế xem tường tận. Cùng lúc đó, Liêu Vân Cực cũng cấp tốc hành động. Hắn đầu tiên là động tác nhanh nhẹn, đem cái kia màu vàng túi chứa vật cùng tấm kia màu vàng phiến mỏng thu vào chính mình mang theo người túi chứa vật. Sau đó hắn lại duỗi ra tay phải, cầm lên cái kia trong suốt mặt nạ. Ngay sau đó, không chút do dự dùng ngón trỏ trái nhẹ nhàng gạch một cái, lập tức đầu ngón tay tràn ra một giọt máu đỏ tươi. Sau đó, hắn cẩn thận từng ly từng tí, đem giọt máu này hạt châu rơi vào trên mặt nạ. Nhưng mà khiến người ngạc nhiên là, làm giọt kia máu tươi chạm đến mặt nạ về sau, lại giống như giọt nước rơi vào sa mạc, trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trên mặt nạ, thậm chí liền một tơ một hào vết máu lưu lại, đều chưa từng lưu lại. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng đưa tay, đem cái kia màu đen mặt nạ gỡ xuống. Theo mặt nạ trượt xuống, một tấm anh tuấn phi phàm khuôn mặt dần dần triển lộ ra, giống như bị ánh mặt trời chiếu sáng mỹ ngọc, tản ra mê người hào quang. Đúng lúc này, một đạo thần bí tin tức, giống như thủy triều tràn vào thức hải của hắn bên trong. Thiên Diện Bản Nguyễn, hạ phẩm linh bảo, Thiên Khải môn tiếng tăm lừng lẫy, vũ đại thánh vật một trong. Bảo vật này dị thường thần kỳ, có thể thông qua không ngừng hấp thu giữa thiên địa linh khí, đến để thăng tự thân phẩm giai, thuộc về hiếm thấy trưởng thành loại hình linh bảo. Nó nhất khiến người sợ hãi thán phục chỗ, ở chỗ có khả năng tùy tâm sử dụng, thay đổi thành các loại khác biệt khuôn mặt, còn có thể huyễn hóa ra thanh âm của đối phương cùng thân thể, chân chính đạt tới khó phân thật giả. Mà còn vô luận đối phương thần thức làm sao cường đại, đều không thể tra xét đến diện mục chân thật. Làm món bảo vật này tấn thăng về sau, còn nắm giữ mê hoặc khác phái năng lực, có thể làm các nàng không tự chủ được vì đó cảm mến. Nếu là tấn thăng đến đỉnh cấp phẩm giai, thậm chí có thể thi triển ra uy lực kinh người huyễn thuật, nhưng trực tiếp khống chế thần hồn của địch nhân, khiến cho rơi vào huyễn cảnh mà khó mà tự kiềm chế. Đúng vào lúc này, bên cạnh truyền đến băng thanh thanh âm thanh thúy dễ nghe, công tử, thanh kiếm này có thể đưa cho ta sao? Băng thanh chính đầy mặt mong đợi, nhìn qua trong tay hắn, một cái màu ngà sữa đoản kiếm. Liêu Vân Cực khẽ mỉm cười, ôn nhu hồi đáp, chỉ cần ngươi thích, vậy liền cầm đi nhận chủ a. Đa tạ công tử. Băng thanh không kịp chờ đợi, đưa ra thon thon tay ngọc, cẩn thận từng ly từng tí bước ra một giọt tinh huyết, nhẹ nhàng nhỏ xuống tại trên thân kiếm. Trong chốc lát, đoản kiếm tách ra hào quang chói sáng, cùng băng thanh thành lập nên liên hệ chặt chẽ. Thiên Khải băng lăng kiếm chính là thượng phẩm linh khí, càng là thiên khải môn thế hệ tương truyền thủ hộ kiếm, ẩn chứa vô tận uy năng cùng huyền bí, quanh thân tản ra từng tia từng sợi hàn khí, băng lãnh thấu xương. Một khi thi triển ra, liền có thể thả ra vô tận hàn khí, có thể đem địch nhân nháy mắt đóng băng. Mà còn loại này đóng băng trạng thái có thể duy trì liên tục dòng dã một canh giờ lâu, để cho địch nhân không hề có lực hoàn thủ. Nếu là lại cùng thiên khải hỏa vân kiếm phối hợp lẫn nhau, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, liền có thể cộng đồng thi triển ra uy lực kinh người băng hỏa lưỡng nghi đại trận. Trận này một khi tạo thành, cho dù là cường đại như độ kiếp đỉnh phong cảnh giới cường giả, cũng khó có thể chạy trốn bị diện sát vận mệnh. Hiểu rõ thiên khải băng lăng kiếm năng lực, băng thanh không dám lưu lại. Công tử, vẫn là đem cái này thượng phẩm linh khí còn cho ngài a. Bây giờ tại toàn bộ thương vân giới, cấp bậc như vậy bảo vật có thể là cực kỳ hiếm thấy nha. Không cần như vậy, nó tất nhiên có thể đủ tăng thực lực của ngươi lên, đối ngươi mà nói tự nhiên là một chuyện tốt. Đồng thời, tại chúng ta đến nói, cũng là cực lớn trợ lực, cho nên cũng không cần lại vì việc này xoắn xuýt. Đa tạ công tử. Chúng ta ra ngoài đi. Hai người bọn họ cấp tốc đi ra cấm điện, phi thân lên, hướng về đại điện phương hướng đội vã đi. Không bao lâu, liền đi đến khoảng cách đại điện, cách đó không xa trên không. Lúc này, bọn họ phát hiện Xích Liên đang tay cầm một khối ngọc bội, hết sức chăm chú cẩn thận tường tận xem xét. Nàng tựa hồ hoàn toàn đắm chìm tại trong đó, không có chút nào phát giác được Liêu Vân Cực hai người tới gần. Băng Thanh thì tại một cái góc hẻo lánh bên trong, có chỗ phát hiện, nguyên lai nơi đó yên tĩnh nằm một những khối khải thiên bội. Trong lòng nàng vui mừng, đội vàng cẩn thận từng ly từng tí, đem bỏ vào trong túi. Ngay sau đó, nàng không chút do dự, lại lần nữa dẫn theo Liêu Vân Cực tiến về các đệ tử khu vực. Quả nhiên, trải qua một phen tìm kiếm về sau, bọn họ lần lượt lại tìm đến mấy chục khối ngọc bội. Đúng lúc này, Băng Thanh mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng, đối với Liêu Vân Cực nói, "Công tử, từ trước mắt tình huống đến xem, nơi này hiển nhiên đã từng có những người khác tới qua, mà còn có nhiều chỗ rõ ràng đã bị người cẩn thận tìm kiếm qua một lần. Chẳng lẽ nói, những cái kia thuộc về đệ tử phẩm giai khải thiên bội đều đã bị người khác vượt lên trước một bước nhà sao?" "Ừ, thế nhưng người này cũng là vội vàng nhặt đi một chút giải rác tại bên ngoài, cho nên chúng ta mới có thể tìm được nhiều như thế. Vì sao đại điện bên trong chỉ có hai khối đều bị nhặt, người này hẳn là biết khải thiên bội công dụng. Nếu như là địch nhân cũng quá đáng sợ, chúng ta trước không thể cùng mang theo khải thiên bội người nhận nhau." Đột nhiên vị kia hắc bảo đấu đồng nhân xuất hiện ở phía dưới, Băng Thanh mang theo Liễu Vân Cực lập tức trốn đi. Chương 111, kích thương hắc bảo nhân trở về thuyền lớn. Chương 111, kích thương hắc bảo nhân trở về thuyền lớn. Chỉ thấy cái kia hắc bảo nhân thân hình như ưu hồn đồng dạng, chạy thẳng tới đại điện mà đi. Coi hắn bước vào đại điện một khắc này, ánh mắt liền bị cầm trong tay khải thiên bội Xích Liên hấp dẫn. Hắn phảng phất nhìn thấy trên đời này chuyện khó tin nhất, lại có người có khả năng xông đến nơi này đến. Ngươi đến tột cùng là ai? Hắc bảo nhân âm thanh âm u mà khàn khàn, mang theo một tia kinh ngạc cùng tức giận. Xích Liên tay cầm khải thiên bội, thần sắc lạnh lùng nhìn xem hắc bảo nhân. Hừ, vị kia ma tộc nhân, trong tay ngươi tín vật từ đâu mà đến? Hắc bảo nhân từng bước ép sát, áo choàng hạ tấm kia mặt nạ màu đen càng hiện lộ rõ ràng ra hắn lãnh khốc. Thật là cuồng vọng nữ tử, ngươi không có tư cách biết. Tất nhiên ngươi không chịu nói, vậy cũng đừng trách bản cung không khách khí. Thiên ma siêu hồn. Theo hắn quát to một tiếng, một cỗ cường đại ma lực nháy mắt từ đầu của hắn bay ra. Nhưng mà Xích Liên phản ứng cực nhanh, nàng thân hình lóe lên, nháy mắt thi triển ra thuấn di chi thuật, dễ như trở bàn tay né tránh hắc bảo nhân công kích. Hắc bảo nhân một kích thất bại, nhưng cũng không từ bỏ ý đồ. Hắn hừ lạnh một tiếng, quay người hướng về đệ tử khu vực chạy như bay. Cũng không lâu lắm, liền tại nơi đó phát hiện vừa vận hiện thân xích liên. Hắc hắc, tại chỗ này ngươi có thể là chắp cánh khó chạy thoát, ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng là dùng loại thủ đoạn nào trà trộn vào đến. Nhưng vô luận như thế nào, hôm nay ngươi đều mơ tưởng còn sống rời đi nơi đây. Xích liên chân mày cau lại, lạnh giọng khẽ kêu nói: ngươi đem vị công tử kia cùng thị nữ giết. Hắc bào nhân đầu tiên là sững sờ, lập tức cười lạnh nói: ha ha, nguyên lai còn có hai người a, chắc hẳn chính là bọn họ, dẫn ngươi đi vào a. Bản cung trước hết giải quyết ngươi, sau đó lại đem bọn họ cho bắt tới. Thiên ma phân tâm. Hắc bào nhân trong cơ thể lại lần nữa bộc phát ra kinh khủng hơn ma lực, hóa thành một đoàn cháy hừng hực ngọn lửa màu đen, trực tiếp hướng Xích Liên đánh tới. Đối mặt bén nhọn như vậy thế công, Xích Liên không sợ hãi chút nào, nàng hai tay vũ động, trong miệng nói lẩm bẩm: ma tộc nhân còn vọng tưởng nhúng chạm chúng ta Thiên Khải môn, quả thực là người si nói mộng, lưỡi dao như gió. Trong chốc lát, vô số đạo kiếm khí sắc bén gào thét mà ra, như cuồng phong như mưa rào, hướng Hắc Bảo Nhân càn quét mà đi. Đúng lúc này, cái tia cường đại hắc sắc ma khí đã tựa như tia chớp tập đến Xích Liên ngực. Xích Liên thân hình lóe lên, muốn nghiêng người tránh né cái tia mãnh liệt mà đến ma khí, nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước. Ma khí như bóng với hình, hung hăng đục vào cánh tay của nàng cùng vị trí trái tim. Trong chốc lát, một cú kịch liệt đau nhức đánh tới, phảng phất ngàn vạn cái độc trùng tại gặm nuốt huyết nhục của nàng. Cùng lúc đó, Xích Liên phản kích, cũng bất thiên bất ỷ rơi vào Hắc Bảo Nhân trên thân. Nhưng mà cái này nhìn như lăng lệ một kích, đối với Hắc Bảo Nhân đến nói, liền như là gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt đồng dạng, bé nhỏ không đáng kể. Chỉ thấy Hắc Bảo Nhân chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay, liền dễ như trở bàn tay hóa giải Xích Liên thế công, thậm chí liền góc áo đều chưa từng tung bay một cái. Một bên quan chiến Liêu Vân Cực mắt thấy cảnh này, trong lòng chấn động mạnh một cái. Hắc Bảo Nhân thực lực mạnh vượt xa khỏi hắn tưởng tượng, mà càng làm hắn hơn cảm thấy khiếp sợ là Hắc Bảo Nhân chỗ phóng thích ra ma khí, vậy mà cùng Trung Ly Y Y Nhân khí tức không có sai biệt. Hồi tưởng lại lúc trước Trung Ly Y Y Nhân cùng người khác lúc giao thủ tình cảnh, Liêu Vân Cực trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Đáng được ăn mừng chính là bây giờ Trung Ly Y Y Nhân đã thu được cơ hội sống lại, cái này để Liêu Vân Cực nội tâm thoáng yên ổn một chút, ít nhất không cần lại lưng đeo trầm trọng như vậy áp lực tâm lý. Nhưng giờ phút này Xích Liên đã bị thương, tình thế thay đổi đến dị thường nguy cấp, bọn họ nhất định phải nghĩ biện pháp từ ma tộc nhân trong tay đem Xích Liên giải cứu ra mới được. Liêu Vân Cực cấp tốc lấy ra một viên ngân quang lập loại bạo linh châu, nhưng mà hắn không hề biết nên như thế nào chính xác sử dụng viên này uy lực to lớn hạt châu, vì vậy không chút do dự đem đưa cho bên cạnh Băng Thanh. Băng Thanh lập tức hiểu ý, biết rõ lấy bọn họ thực lực trước mắt, chính diện cùng vị này cường đại Hắc Bảo Nhân đối kháng, không khác lấy trứng chọi đá. Như trực tiếp đem bạo linh châu ném đi qua, sợ rằng sẽ chỉ trở thành đưa cho đối phương một phần hậu lễ. Thời thêm suy tư về sau, Băng Thanh quả quyết lấy ra một cái phổ phổ thông thông trung đồng. Nàng hai tay vũ động, linh lực trong cơ thể liên tục không ngừng mà tuôn ra, nháy mắt đem trung đồng cùng bạo linh châu xích sao bao vây lại. Ngay sau đó, nàng hít sâu một hơi, dùng hết lực khí toàn thân, đem cái này đoàn bao vây lấy linh lực trung đồng, hướng về Hắc Bảo Nhân hung hăng ném đi. Chấn hồn chuông. Kèm theo Băng Thanh một tiếng gầm thét, trung đồng ý nguyên tới gần Hắc Bảo Nhân. Hắc Bảo Nhân ánh mắt ngưng lại, trong lòng nhận định đây là sự cường đại của nàng pháp khí, hắn không chút do dự thi triển ra độc môn công pháp. Thiên Ma Cực Quang. Hùng hồn ma lực trực tiếp hướng về cái kia gần trong gang tấc trung đồng oanh kích mà đi. Trong chốc lát, ma khí cùng trung đồng ầm vang chạm vào nhau, bộc phát ra một trận kinh thiên động địa tiếng vang. Kinh khủng sóng âm, chấn động đến bốn phía không gian cũng hơi run rẩy lên, phản phất toàn bộ khu vực cũng vì đó run rẩy. Cùng lúc đó, một cỗ dọa người linh lực từ trung đồng bên trong đột nhiên bộc phát ra, lấy bài sơn đảo hải thế, hung hăng đánh trúng Hắc Bảo Nhân. Hắc Bảo Nhân thân hình thoát một cái, giống như diều đứt dây, bay ngược ra ngoài. Một bên Xích Liên bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, không kịp phản ứng, căn bản không kịp trốn tránh. Cỗ kia cường đại linh lực dư âm vô tình cuốn tới, hung hăng xung kích trên thân nàng. Xích Liên kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể run lên, há mồm phun ra một cái đỏ thắm tinh huyết, sắc mặt nháy mắt thay đổi đến trắng xám. Nhưng mà, liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Băng Thanh lại cho thấy kinh người năng lực ứng biến. Nàng quyết định thật nhanh, một phát bắt được bên cạnh Xích Liên cùng Liêu Vân Cực, thân hình hóa thành một đạo thiểm điện, cấp tốc hướng về kết giới bên ngoài bay đi. Trong nháy mắt, ba người liền thành công đột phá kết giới gò bó, không có chút nào phòng bị bại lộ tại đông đảo cường giả tầm mắt bên trong. Bất quá, Băng Thanh sớm đã có cách đối phó, nàng tay phải nhẹ nhàng bóp, trong tay tấm kia chuẩn bị xong màu vàng phụ triện, nháy mắt vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ. Một đạo tia sáng kỳ dị đột nhiên sáng lên, đem các nàng ba người xít sao bao khỏa trong đó. Sau một khắc, tia sáng lóe lên liền biến mất, tính cả Băng Thanh Xích Liên cùng với Liêu Vân Cực cùng nhau biến mất không còn chút tung tích. Lúc này, chúng các cường giả công kích vừa rồi khoan thai tới chậm, nhưng hết thảy đều đã quá muộn. Bọn họ trơ mắt nhìn mục tiêu nhân vật tại trước mắt mình biến mất không còn tăm hơi, không nhịn được vừa sợ vừa giận. Không chỉ có một vị tia thụ thương Hắc Bảo Nhân, vậy mà cũng cố nén thương thế đổi tới. Chỉ là hắn mới vừa xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong, liền lập tức bị phô thiên cái địa đánh tới các loại công kích bao phủ. Trong lúc nhất thời, đủ mọi màu sắc quang mang giao thoa, tạo thành một mảnh chói lọi ánh sáng lóa mắt mưa. Đúng lúc này, một đạo quỷ dị hắc sắc quang mang đột ngột xuất hiện, tựa như một cái to lớn hắc thủ, đem Hắc Bảo Nhân bao phủ ở bên trong. Trong mấy mắt, Hắc Bảo Nhân cùng luồng hào quang màu đen kia đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Khắp nơi tìm kiếm, bọn họ tất nhiên chạy không xa. Cầm đầu một tên cường giả tức giận quát, tất cả cường giả nhộn nhịp mở rộng thân pháp như mũi tên hướng về bốn phương tám hướng vội vã đi. Mà lúc này Liễu Vân Cực đám người thì ngay tại thuyền lớn trong phòng nín thở ngưng thần. Xích Liên thương thế cũng đã nhận được hữu hiệu trị liệu, đã không có bất kỳ nguy hiểm nào. Cảm ơn các ngươi cứu ta. Ngươi tiến vào bên trong chính là vì được đến khối ngọc bội kia. Là ta chính là vì thế mà đến, nếu không ta sẽ không mạo hiểm tiến vào. Đa tạ. Không có các ngươi ta sẽ chết ở bên trong. Đổi lại bất luận kẻ nào cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến, ngươi không cần để ý. Thương thế của ta quá nặng đi, cần tại cái này tĩnh dưỡng, có thể chứ? Có thể. Ngươi cứ việc yên tâm dưỡng thương a, sẽ không có người quấy rầy ngươi. Cảm ơn. Băng Thanh cấp tốc đi tới các đệ tử gian phòng, đem tất cả mọi người tu vi giam cầm. Thế nhưng nàng tại đông đảo đệ tử bên trong, ngoài ý muốn nhìn thấy một vị sắc mặt tái nhợt phân vai nữ tử. Người thụ thương, chuyển sai công pháp lộ tuyến, dẫn đến khí huyết dâng lên, kinh mạch bị hao tổn, nguyên khí đại thương. Hiện tại là nguy hiểm thời kỳ, phía ngoài cường giả ngay tại tìm kiếm, ngươi rất dễ dàng bị hiểu lầm, đi theo ta. Băng Thanh đem nữ tử đưa đến Liêu Vân Cực vị trí gian phòng. Công tử, người thị nữ này thụ thương, ta sợ bị những cường giả kia phát hiện, liền đem nàng đưa đến nơi này, cho nàng phục chút thuốc chữa thương, đem nàng đặt ở bên cạnh ta. Là, công tử. Liêu Vân Cực liền ngồi tại Xích Liên bên cạnh, lợi dụng tiên khải thủ hộ, ẩn giấu đi các nàng khí tức. Chương 112, thị nữ Mi Tuyết, tránh thoát kiểm tra. Chương 112, thị nữ Mi Tuyết, tránh thoát kiểm tra. Hắn thành công đem tấm kia thần bí màu vàng phiến mỏng nhận chủ về sau, phiến mỏng yên tĩnh đồng bền tại trung ương thức hải của hắn, tựa như óng ánh khắp nơi lá cây. Mà lúc này, những cái kia nguyên bản tối nghĩa khó hiểu rắc rối phức tạp minh văn, phản phất bị làm ma pháp đồng dạng, vậy mà dần dần chuyển hóa thành, hắn có khả năng nhẹ nhõm lý giải văn tự. Nhưng mà đáng tiếc là, cái này vẹn vẹn chỉ là một bộ công pháp bên trong, trong đó một trang mà thôi, mà còn cũng không phải là khúc dạo đầu bộ phận. Bởi vậy hiện nay, hắn còn không cách nào căn cứ cái này trang, lĩnh ngộ phía trên công pháp. Bất quá dù vậy, trong lòng hắn ý nguyên tràn đầy, chờ mong cùng hưng phấn. Lại nói đến cái kia đồng dạng bị hắn thành công nhận chủ túi chữ vật, coi hắn mở túi ra tìm tòi hư thực lúc, phát hiện bên trong chất đầy nhiều loại pháp khí, cùng với dùng cho luyện khí tài liệu quý hiếm. Nhưng duy chỉ có không thấy bất luận cái gì một viên đan dược cùng một khối linh thạch. Đối mặt những này rực rỡ muôn màu pháp khí, hắn trong lúc nhất thời cũng khó có thể phân biệt ra được bọn họ đến tuột cùng thuộc về loại nào phẩm giai. Rơi vào đường cùng đành phải tạm thời đem chúng nó gác lại tại một bên. Cuối cùng lấy lại tinh thần hắn, lúc này mới có nhàn hạ, bắt đầu cẩn thận đánh giá đến bên cạnh vị thị nữ kia. Chỉ thấy nữ tử này hai mắt nhắm nghiền, cái kia giống như dương chi bạch ngọc, tinh tế bóng loáng da thịt, tại ánh mặt trời chiếu rọi lộ ra càng thêm mê người. Nhưng nàng lông mày lại xít sao nhăn lại, tựa hồ đang đứng ở một loại nào đó không vui cảm xúc bên trong, loáng thoáng để lộ ra một tia nhàn nhạt tức giận. Đặc biệt làm người khác chú ý chính là, tại nàng thon dài trên cổ, đeo một đầu tinh xảo màu đỏ ngọc thạch dây chuyền. Dây chuyền phía dưới thì treo một viên khéo léo đẹp đẽ màu đen viên châu. Có lẽ là phát giác, hắn tập trung mà đến ánh mắt. Nữ tử vô ý thức đem dây chuyền cấp tốc nhét vào và áo của mình phía dưới. Sau đó chậm rãi mở ra, cặp kia mỹ lệ làm rung động lòng người đôi mắt. Công tử, ngài tại nhìn nô thì sao? Nữ tử thanh nhã mỉm mái, đánh gây Liêu Vân Cực suy nghĩ. Ân, ta đúng là nhìn ngươi. Ngươi dáng dấp thoạt nhìn mười phần lạ lẫm. Phía trước hình như chưa bao giờ thấy qua ngươi nha. Liêu Vân Cực không có chút nào che giấu, chính mình nội tâm nghi hoặc, trực tiếp đem nói ra. Chỉ thấy nữ tử kia vội vàng cúi đầu, nhút nhát hồi đáp, về công tử lời nói, nô tỳ tự biết thân phận hèn mọn, tự nhiên là không dám hy vọng xa vời, có thể vào công tử pháp nhãn nha. Vậy ngươi có thể là Thẩm gia nhân? Nữ tử vội vàng lắc đầu phủ nhận, nhẹ giọng đáp lại, công tử, nô tỳ tên là Mi Tuyết, cũng không phải là Thẩm gia nhân. Tất nhiên không phải Thẩm gia nhân, vậy ngươi lại là thông qua loại nào con đường tiến vào cái này thuyền đây này? Mi Tuyết thoáng ngẩng đầu lên, cẩn thận từng ly từng tí giải thích nói, về công tử, nô tỳ chính là quý phủ, gần đây mới chiêu mộ mà đến, cho nên công tử chưa từng thấy qua nô tỳ. Liêu Vân Cực như có điều suy nghĩ gật gật đầu, minh bạch nguyên do trong đó. Thì ra là thế. Xem ra ngươi cũng coi là có chút may mắn người, nếu là chậm thêm chút thời gian vào phủ, sợ rằng liền sẽ bỏ qua. Bất quá chờ một lát không quản phát sinh chuyện gì, ngươi ghi nhớ kỹ không đáng kinh ngạc sợ thất thố, chỉ cần giống bình thường đồng dạng, thông dòng ứng đối liền có thể. Mi Tuyết nghe lời ấy, trong lòng an tâm một chút, nhưng vẫn có chút lo âu hỏi, công tử, không biết chờ một lúc, phải chăng còn sẽ có những người khác trước đến vận hỏi chúng ta? Những người kia đều là thực lực cao cường tu sĩ, đối mặt bọn hắn, ngươi không được lòng sinh nhát gan, chỉ coi tất cả cũng không phát sinh qua, đối với bọn họ làm như không thấy mắt biết hai ngơ liền tốt. Mi Tuyết cắn môi một cái hiểu cái không gật gật đầu, sau đó tò mò nhìn hướng Liêu Vân Cực. Công tử, vậy ngài cũng là tu sĩ sao? Liêu Vân Cực cười khổ lắc đầu, thở dài một tiếng nói, ai, bản công tử cũng không có như thế thiên phú, không cách nào hấp thu linh khí trong thiên địa, chỉ có dựa vào khắc khổ tu luyện thể mới có một đường đột phá cơ hội a. Công tử, không biết ngài bây giờ đã đạt luyện thể tầng thứ mấy cảnh giới nha? Mi Tuyết chớp linh động mắt to, tràn ngập tò mò hỏi. Ta hiện đang đứng ở tầng thứ 5, lại ngay tại rèn luyện ngũ tạng lục phủ đâu. Mi Tuyết nghe phía sau, trên mặt lộ ra vẻ khâm phục, không khỏi ca ngợi nói, công tử, ngài thật sự là quá cố gắng rồi. Nghe lấy lực phá pháp bất quá chỉ là một cái truyền thuyết, nhưng theo tiểu nữ tử nhìn a, công tử ngài nhất định có thể đem truyền thuyết này biến thành sự thật. Mi Tuyết, ngươi cũng cần cố gắng gấp bội mới là, cần biết cái này con đường tu hành vĩnh vô chỉ cảnh, chỉ có không ngừng tiến lên càng lúc càng xa, mới có thể làm ngươi tìm tới cái kia không giống bình thường bản thân. Mi Tuyết ánh mắt kiên định gật gật đầu, hào tình tráng trí đáp lại nói, ân, ta lập chí muốn vượt qua thế gian tất cả tu sĩ, trở thành mọi người đều là cần nhìn lên tồn tại. Liêu Vân Cực nghe vậy, không khỏi nhịn không được cười lên, trêu ghẹo nói, à, nhìn cô nương cái này hùng tâm trang trí, có thể so với bản công tử còn xa hơn lớn à. Như có gì cần thiết, cứ mở miệng chính là, bản công tử chắc chắn toàn lực ứng phó, hỗ trợ cho ngươi. Nữ tử đầu tiên là sững sờ, lập tức mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng, bận rộn hỏi tới, quả thật. Công tử, ngài nhưng chớ có lừa gạt nô gia nha. Quân vô hy ngôn. Cái tiên nô gia liền tại cái này, đi trước cảm ơn công tử rồi. Nhưng vào đúng lúc này, nguyên bản cười nói tự nhiên Mi Tuyết, lại đột nhiên lông mày nhíu chặt, không nói nữa nửa câu. Ngay sau đó, nàng hai mắt nhắm nghiền, thân thể mềm nhũn trực tiếp thẳng nằm ở xích liên tấm kia mềm dẻo trên giường. Một bên Liễu Vân Cực thấy thế, đang muốn đứng dậy rời đi. Sao Liễu Mi Tuyết lại đưa tay, kéo lại cổ của hắn, cùng sử dụng lực khu vực, làm cho Liễu Vân Cực không tự chủ được, cũng ngã nằm xuống giường. Mà vị trí vừa lúc nằm ở giữa hai người. Liễu Vân Cực vừa muốn dây rủa đứng dậy, lại không nghĩ Mi Tuyết cái kia kiểu diễm bất át đôi môi, đã lặng yên kèm theo bên trên bên tai hắn. Chỉ nghe nàng hạ giọng, giọng dịu dàng thật cầu, "Công tử, mời ngài ôm chặt lấy thiếp thân a." Ngoài phòng hình như có người sắp xâm nhập, van cầu ngài. Liễu Vân Cực một mặt mờ mịt, hoàn toàn không hiểu, trước mắt đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn nhìn qua Mi Tuyết tấm kia thất kinh hoa dung thất sắc khuôn mặt, trong lòng không khỏi dâng lên một cô mãnh liệt ý muốn bảo hộ. Vì vậy hắn vô ý thức mở hai tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy Mi Tuyết. Ngay tại lúc này, chỉ nghe phanh một tiếng, cửa phòng bị bỗng nhiên đẩy ra. Hai tên khí thế hung hăng cường giả, không chút kiêng kỵ đi đến. Bọn họ ánh mắt quét mắt, trong phòng mỗi một cái nơi hẻo lánh, trên mặt toát ra một loại không che giấu chút nào phách lối cùng ương ngạnh. Làm hai người này nhìn thấy Liêu Vân Cực đang gắt gao ôm Mi Tuyết thời điểm, không hẹn mà cùng hơi nhíu lên lông mày, ánh mắt bên trong hiện lên một tia vẻ không vui. Một người trong đó hừ lạnh một tiếng, mở miệng hỏi, các ngươi ngược lại là thật biết hưởng thụ a, có hay không nhìn thấy qua hai cái thân chịu trọng thương tu sĩ? Liêu Vân Cực không chút do dự, liền vội vàng đem Mi Tuyết xít sao ôm vào trong ngực. Hắn dùng thân thể của mình chặn lại Mi Tuyết nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, đồng thời ngẩng đầu lên nhìn thẳng đối phương. Chưa từng gặp qua, xin hỏi hai vị là người phương nào? Chúng ta chính là ẩn môn người, nếu là dám can đảm biết chuyện không báo, cũng đừng trách chúng ta tâm ngoan thủ lạn, lấy các ngươi tính mệnh. Nghe đến ẩn môn hai chữ, Liêu Vân Cực trong lòng giật mình, vội vàng cười làm lành nói, nguyên lai là ẩn môn hai vị thượng nhân a, thật sự là thất kính thất kính. Nói chuyện lúc trước vị kia tu sĩ trên dưới quan sát một chút Liêu Vân Cực, các ngươi như thế nhiều người tập hợp một chỗ, đây là chuẩn bị tiến về nơi nào? Liêu Vân Cực hít sâu một hơi, thành thật trả lời, về thượng nhân, chúng ta tính toán tiến về Nam Cương, đoạt lại mất đi thổ địa. Tu sĩ kia nghe vậy, cười lên ha ha, trong tiếng cười tràn đầy khinh thường cùng trào phúng, thử, một đám phàm phu tục tử, thế mà còn bởi vì chỉ là một thành một châu, tranh đến ngươi chết ta sống. Thật tình không biết, những cái kia bất quá là một đống, không có chút giá trị tục vật mà thôi. Chỉ có dốc lòng tu đạo theo đuổi trường sinh bất lao chi thuật, mới có thể chân chính siêu thoát trần thế gò bó, bước vào cái kia thần bí khó dò hư vô mở mị tiên giới. Liêu Vân Cực bất đắc dĩ lắc đầu, cười khổ mà nói, chúng ta những này người bình thường, sao có thể giống hai vị thượng nhân như vậy, có tiên duyên có thể tu hành đâu? Cũng chỉ có thể qua loa cho xong chuyện, đi được tới đâu hay tới đó. Đi nơi khác a. Chính là bọn họ gặp phải, từ lâu trở thành thi cốt. Hai người rời đi, bọn họ không có cảm giác được linh lực ba động, cho nên nhận định nơi đây không dị thường. Hai người đi rồi, Mi Tuyết nhìn về phía Xích Liên, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Công tử, nàng là người phương nào? Nam bộ tuần sát giả, bị người đả thương. A, xem ra tổn thương không nhẹ đâu. Ngươi cũng tu dưỡng thương thế a? Ta ngồi bên cạnh đi. Công tử, ngươi liền nằm a. Vạn nhất lại có người tới đây chứ? Công tử, những người này không phải là đang tìm nàng a? Nàng làm cái gì? Không rõ ràng. Ngươi cũng dưỡng thương a? Liêu Vân Cực không nói thêm gì nữa, cũng không có rời giường rời đi, hắn sợ Xích Liên khí tức đem tu sĩ dẫn tới. Chương 113, Lâm Giang Thành bị tập kích, âm mưu lại xuất hiện. Chương 113, Lâm Giang Thành bị tập kích, âm mưu lại xuất hiện. Mấy ngày phía sau, từng chiếc to lớn thuyền chậm rãi cập bờ, bọn họ cuối cùng đến, lần này hành trình điểm cuối cùng Nam Cương. Nhưng mà, nơi này cách Miêu Cương gần nhất Du Long Thành, còn có không ngắn lộ trình. Một đoàn người khí thế bàng bạc trùng trùng điệp bước vào Lâm Giang Thành. Bọn họ tính toán tại cái này, mua sắm đủ số lượng ngựa, cùng với các loại sinh hoạt nhu yếu phẩm. Nhưng để bọn họ cảm thấy kinh ngạc là, cả tòa thành chỉ phảng phất lâm vào ngủ say đồng dạng. Nội thành tất cả cửa hàng, toàn bộ đều đóng chặt cửa lớn, tất cả phong ốc cũng là hoàn toàn yên tĩnh. Nguyên bản hẳn là rộn rộn ràng ràng khu phố, giờ phút này không có mưa ai, thậm chí liền cái quỷ ảnh đều không nhìn thấy. Mọi người ở đây lòng tràn đầy hoài nghi lúc, đột nhiên, trên bầu trời giống như rơi ra một tràng dày đặc mưa tên. Vô số mũi tên mang theo tiếng gió bén nhọn, hướng bọn họ gào thét mà đến. Tốt tại những cái kia bị giải trừ, trong cơ thể giam cầm các đệ tử phản ứng cấp tốc. Bọn họ nhộn nhịp thi triển ra, riêng phần mình bản lĩnh giữ nhà, dễ như trở bàn tay liền đem phóng tới mũi tên, toàn bộ đánh rơi tại đất. Không. Qua, mặc dù như thế, vẫn có bộ phận binh sĩ, bởi vì không tránh kịp, mà nhận chút vết thương nhẹ. Không chờ mọi người lấy lại tinh thần, chỉ thấy một nhóm lớn võ trang đầy đủ binh sĩ, từ bốn phương tám hướng tuôn ra. Bọn họ một bên tiếp tục càng không ngừng, bắn cái kia khiến người ta khó mà phòng bị mũi tên, một bên hung hãn không sợ chết, hướng về đám người phát động công kích. Theo chiến đấu duy trì liên tục cấm lên, số lượng thương vong bắt đầu không ngừng kéo lên. Đối mặt bất thình lình, lại hung mãnh dị thường công kích, đám này binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện, đầy đủ thể hiện ra nó mạnh mẽ sức chiến đấu. Mỗi người đều có thể lấy 1 trò 10, anh dũng giết địch, thế nhưng được cái này mất những, cũng để cho bọn họ xuất hiện thương vong. mắt thấy phe mình thương vong càng lúc càng lớn, tình thế càng thêm nguy cấp. Liêu Vân rốt cuộc kìm nén không được, lửa giận trong lòng, lớn tiếng giận dữ hét, mọi người nghe lệnh, không cần lại có giữ lại chút nào, giết cho ta. Là, công tử. Lúc này, ở đây mỗi người đều biết do đã không có đường lui, rốt cuộc không cần ẩn tàng, tự thân chân thực năng lực. Trong chốc lát, nguyên bản rằng co chiến cuộc, đột nhiên phát sinh kỳ biến. Những binh lính kia hoảng sợ phát hiện, đối mặt vây khốn người thực lực cường đại, bọn họ căn bản bất lực ngăn cản. Đao quang kiếm ảnh giao thoa ở giữa, máu tươi văng khắp nơi, sinh mệnh giống như yếu ớt dâm dạng, tùy tiện bị thu gạt, từng cái hoạt bát thân ảnh nộn nhịp ngã xuống. Mà tại chiến trường hỗn loạn này bên trong, có bốn đạo bóng hình xinh đẹp, từ đầu đến cuối kiên định không thay đổi, thủ hộ tại Liêu Vân cực bên cạnh. Đó chính là Băng Thanh cùng Nam Cung Thái Ngọc Xích Liên cùng Mi Tuyết. Các nàng hết sức chăm chú, không dám có chút lười biếng, bảo đảm Liêu Vân cực không chịu đến bất cứ thương tổn gì. Bên kia, Hoài Châu cùng Văn Nhân Nhược Tịch, giống như một đôi lấp lánh sóng tinh, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Hai người bọn họ phối hợp ăn ý, thân thủ mạnh mẽ, những nơi đi qua không ai cản nổi. Vô luận là bình thường sĩ tốt, vẫn là bên địch tướng lĩnh, tại bọn họ trước mặt đều không chịu nổi một kích. Bọn họ lấy lôi đỉnh vạn quân thế, bắt sống quân địch tướng lĩnh, đồng thời đem đưa đến Liêu Vân cực trước mặt. Liêu Vân cực mặt trầm giống như nước, bay lên một chân hung hăng đá vào vị kia tướng lĩnh trên thân, nghiêm nghị quát hỏi, đến tột cùng là ai truyền đạt như vậy phát rồ mệnh lệnh? Cái kia tướng lĩnh khoe miệng chảy máu, khó khăn ngẩng đầu lên, nghiến răng nghiến lợi nói, chính là phụ quốc công Âu Dương Chiến. Hắn cụ thể mệnh lệnh là cái gì? Đem các ngươi mọi người chém giết sạch sành sanh tại Lâm Giang thành, muốn để các ngươi vĩnh viễn táng thân nơi đây. Chỉ bằng các ngươi đám này đã mô hợp, chúng ta tự nhiên không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Hôm nay các ngươi chú định mọc cánh khó thoát. Liêu Vân cực trợn mắt tròn xoe, lại lần nữa đạp hắn một chân, giống to, còn có ai tham dự trong đó? Tướng lĩnh ho ra một búng máu, tuyệt vọng hô, khủng. Hôm nay chúng ta cũng phải cho các ngươi chôn cùng. Đúng lúc này, khiến người không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Chỉ nghe thành trì bốn phía đột nhiên truyền đến từng trận tiếng kinh hô, ngay sau đó ánh lửa ngút trời mà lên, lửa nóng hừng hực phảng phất một đầu hung mãnh cự thú, mở ra miệng to như chậu máu, hướng về trong thành bổ nhào tới. Thế lửa tấn mãnh dị thường, trong chớp mắt liền đã lan tràn ra, toàn bộ Lâm Giang thành rơi vào một cái biển lửa bên trong. Liêu Vân cực trong lòng chấn động mạnh một cái, hắn bất ngờ giật mình. Trong tòa thành này tất cả công trình kiến trúc, vậy mà đều không ngoại lệ, tất cả đều là từ bằng gỗ tài liệu xây dựng mà thành. Nếu biết rõ, vật liệu gỗ gặp hỏa chính là đốt, đây không thể nghi ngờ là một cái to lớn tai họa ầm. Băng Thanh, tình huống nguy cấp, các ngươi nhanh mang lên những người khác, rút lui nơi đây, cấp bách. Liêu Vân cực lớn tiếng la lên, thanh âm bên trong để lộ ra một tia cấp thiết cùng lo lắng. Tuân mệnh, công tử. Băng Thanh không chút do dự đáp, chợt liền dẫn Nam Cung Thái Ngọc các nàng mang theo một bộ phận người cấp tốc lên không, như chim bay hối hả hướng về ngoài thành bay đi. Những người này vừa vặn rơi xuống đất, liền là khắc gặp phải ngoài thành trận địa sẵn sàng đám binh sĩ. Song phương nháy mắt mở rộng, một tràng kịch liệt vô cùng chém giết. Trong lúc nhất thời, tiếng la giết binh khí tương giao không ngừng bên hai. Mà Liêu Vân cực bản nhân, giờ phút này cũng chính bản thân hãm trận địa địch bên trong, cùng đám kia mãnh liệt mà đến binh sĩ ra sức khổ chiến. Cháy hừng hực liệt hỏa tại bốn phía vô tình tàn phá bừa bãi lan tràn, nhưng không chút nào có thể ngăn cản, hắn dũng cảm tiến tới bộ pháp. Liêu Vân cực một bên ra sức giết địch, một bên cao giọng la lên, mọi người nhanh chóng hướng ta tụ lại, tạm thời chờ đợi ở đây, Băng Thanh các nàng trước đến nghị cách cứu viện. Là, công tử. Tất cả mọi người đao kiếm trong tay, còn tại càng không ngừng vung đẩy, động tác chưa từng có một lát ngừng. Nhưng bọn hắn vẫn là cùng kêu lên đáp lại, Liêu Vân cực mệnh lệnh, đây chính là đối hắn lớn nhất tôn kính. Đúng lúc này, chỉ thấy Liêu Vân cực quanh thân, đột nhiên tỏa ra một cỗ khiến người cảm thấy thoải mái dễ chịu hài lòng khí tức. Cỗ khí tức này giống như bình chướng vô hình, đem vây tụ tại bên cạnh hắn người, toàn bộ bao phủ trong đó. Trong chốc lát, những cái kia nguyên bản chịu đủ hỏa diễm tiêu đốt nỗi khổ mọi người chỉ cảm thấy toàn thân một trận mát mẻ, rốt cuộc không cảm giác được nửa điểm hỏa diễm nóng bỏng. Nhờ vào thiên khải thủ hộ cùng với Băng Thanh đám người toàn lực hộ vệ, cuối cùng thành công chạy ra, mảnh này biển lửa nhân số chiếm hơn phân nửa. Nhưng mà không may, vẫn có mấy trăm người vĩnh viễn táng thân tại cái kia mảnh lửa nóng hừng hực bên trong. Ngoài ra càng có hai thành binh sĩ bị khác biệt trình độ bỏng, hai vị tu sĩ cũng tại lần này trong chiến đấu ngoài ý muốn bị giết. Liêu Vân cực sắc mặt nháy mắt thay đổi đến âm trầm vô cùng, lửa giận trong lòng như núi lửa phun ra ngoài. Liêu Kiệt, mang lên nhân mã cho ta tiếp tục đuổi giết, liền tính đào ba thước đất, cũng phải đem dẫn đầu tướng lĩnh tìm ra. Liêu Vân cực trợn mắt tròn xoe, lửa giận ngút trời dưới mặt đất đạt từ mệnh lệnh. Tuân mệnh, công tử. Liêu Kiệt lĩnh mệnh phía sau, lập tức điểm đủ nhân viên, hướng thành trì bên phải liền xông ra ngoài. Lúc này Lâm Giang thành đã bị lửa lớn rừng rực, cắn nuốt hoàn toàn thay đổi. Đã từng phồn hoa náo nhiệt khu phố san sát nối tiếp nhau phong ốc, bây giờ đều biến thành từng mảnh đen nhánh thác gốc, cảnh hoang tàn khắp nơi, khiến người vô cùng đau đớn. Cũng không lâu lắm, Liêu Kiệt liền áp lấy một vị uy phong lẫm liệt tướng quân xuất hiện ở Liêu Vân cực trước mặt. Chỉ thấy tướng quân kia ngẩng đầu ưỡn ngực, một mặt ngạo khí, không chút nào đem người trước mắt để vào mắt. Công tử, người này chính là lần này chiến dịch lĩnh quân chỉ tướng, tất cả hành động đều là từ hắn một tay chủ hoạch chỉ huy. Liêu Vân cực ánh mắt như lao, nhìn chằm chằm vị tướng quân kia, lạnh lùng hỏi, các ngươi còn tại nơi nào sắp đặt mai phục? Hừ, ta không biết. Tướng quân kia khoẹt miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười khinh thường. Đối mặt Liêu Kiệt trong tay sáng loáng trường kiếm, hắn vậy mà không hề sợ hãi. Ngươi chẳng lẽ cũng là Âu Dương Chiến chó săn? Không sai. Hôm nay các ngươi đều dám đụng đến ta một cọng tóc gáy, quốc công chắc chắn dẫn đầu đại quân san bằng cái này thiền tiêu phủ, để các ngươi mọi người chết không có chỗ chôn. Tướng quân kia y nguyên thái độ cứng rắn, không có chút nào chịu thua dấu hiệu. Khá lắm Âu Dương Chiến, thật sự là gan to bằng trời. Hắn không đi đối phó Liêu Hải lão thất phu kia, ngược lại đến cấp giết với ta, đến tột cùng bị chuyện gì? Ha ha, quốc công sớm đã nhìn rõ đến, dạ tâm của ngươi. Ngươi mưu toan tại Miêu Cương bộ tộc, ủng binh tự trọng, tự lập làm vương, quốc công sao lại ngồi nhìn không quản, mặc cho ngươi làm sảng làm bậy? Tướng quân kia ngửa đầu cười ha ha, phảng phất đã thấy Liêu Vân Cực kết quả bi thảm. Bản hầu thả ngươi trở về. Ngươi nói cho Âu Dương Chiến, hắn nếu dám đụng đến ta Thiên Kiêu phủ một người, Âu Dương gia giết cửu tộc. Lan. Vị tướng quân kia không dám nói thêm nữa, hắn cảm nhận được Liêu Vân Cực lửa giận, biết hắn nói không phải vui bừa. Công tử, ngài không sợ hắn, đem chúng ta có tu sĩ sự tình truyền đi sao? Liêu Vân Cực trong lòng căng thẳng, việc này như bị mặt khác tuần sát ra biết, bọn họ tuyệt đối không đến được Miêu Cương. Giết. Đến kế tiếp thành trì, lại phái người cảnh cáo Âu Dương Chiến. Là, công tử. Một tiếng hét thảm truyền đến, vị kia tướng lĩnh đầu người tách rời, một mệnh ô hô. Chương 114, Xích Liên bất đắc dĩ, Mi Tuyết chuyển biến. Chương 114, Xích Liên bất đắc dĩ, Mi Tuyết chuyển biến. Mọi người tại bốn phía cẩn thận tìm kiếm phía sau, cuối cùng phát hiện bọn họ chiến mã ngay tại cách đó không xa dưới cây. Những này chiến mã tựa hồ cũng cảm nhận được có người sắp đến, nhộn nhịp ngẩng đầu hí. Rất nhanh, tất cả mọi người thuận lợi cưỡi lên chính mình yêu thích chiến mã, ngồi lên đi theo xe ngựa. Lúc này, Liêu Vân Cực tâm tình nặng dị thường, hắn tấm kia tuấn mỹ khuôn mặt giờ phút này giống như bị mây đen bao phủ, cực kỳ âm trầm. Hắn hai mắt thẳng tắp nhìn chăm chú phía trước, phảng phất muốn đem trước mắt phía đại địa rộng lớn này xem thấu. Liêu Kiệt, ngươi lập tức đem mệnh lệnh của ta truyền đạt đi xuống. Từ nay về sau, nếu như lại gặp phải cùng loại tình huống như vậy, tuyệt đối không muốn lại có do dự chút nào, nhất định phải không chút do dự hạ sát thủ. Là, công tử. Thuộc hạ tuân mệnh. Liêu Vân Cực lại đem ánh mắt nhìn về phía ngồi ở bên trong Xích Liên Tiên Tử, ngựa khí mang theo trách cứ chất vấn nói. Xích Liên Tiên Tử, vừa rồi loại kia thời khắc nguy cấp, ngươi vì sao không xuất thủ tương trợ? Xích Liên Tiên Tử nghe vậy khẽ lắc đầu, giải thích nói, công tử, ta cũng không phải là không có tiến đến nghĩ cách cứu viện a. Có thể ta muốn nói là, làm hỏa diễm cùng quân địch, đồng thời đánh tới thời điểm, lấy các ngươi thực lực cường đại, rõ ràng hoàn toàn có khả năng bảo đảm bọn họ lông tóc không tổn hao gì toàn thân trở ra. Xích Liên Tiên Tử khẽ thở dài một tiếng, bất đắc dĩ hồi đáp, công tử có chỗ không biết, ta thân là tuần sát giả, người mang đặc thù sứ mệnh, tuyệt không thể tùy tiện ra tay can thiệp Thương Long giới bên trong chiến sự. Nếu không, một khi vi phạm quy định, chắc chắn bị nghiêm khắc trừng phạt. Liêu Vân Cực nghe xong vẫn là không hiểu, hỏi ngược lại, cái kia tiểu ngọc tỷ vì cái gì liền có thể không hề cố kỵ xuất thủ đâu? Lúc này, một mực trầm mặc không nói Nam Cung Thái Ngọc đắng chát cười một tiếng. Vân đệ đệ, việc này xác thực như Xích Liên Tiên Tử lời nói, ta sở dĩ lựa chọn xuất thủ cứu giúp cũng là bất đắc dĩ cử chỉ, nhưng nguyên nhân chính là như vậy, ta cũng tất nhiên sẽ vì cái này trả giá đắt. Tiểu Ngọc tỷ, đây rốt cuộc có phải là thật hay không? Nếu thật là dạng này, vậy ngươi sẽ đối mặt với như thế nào trừng phạt? Dựa theo quy củ, ta lần này tự tiện xuất thủ, không những sẽ bị phế bỏ toàn bộ tu vi, còn đem bị trục xuất sư môn. Liễu Vân Cực nghe lời ấy, hai mắt đống nhiên trừng lớn, trong mắt phảng phất muốn tử, trong hốc mắt rơi ra đến đồng dạng. Trên mặt của hắn tràn đầy vẻ kinh ngạc, khẽ nhếch miệng, âm thanh run rẩy hô, vậy mà như thế nghiêm trọng. Tiểu Ngọc tỷ, chuyện trọng yếu như vậy, ngươi vì sao không sớm chút báo cho với ta nha? Bây giờ đại địch trước mặt, tình thế gấp gáp, liền tính trước thời hạn nói cho ngươi, kết quả cũng sẽ không thay đổi cái gì. Ta tất nhiên quyết định làm như vậy, tự nhiên có ta suy tính, ta thực tế không đành lòng nhìn thấy ngươi vì chuyện này thương tâm khó chịu. Đã như vậy, vậy ngươi cũng đừng trở về, dứt khoát cùng chúng ta cùng một chỗ, ở lại chỗ này a. Nam Cung Thái Ngọc mặt lộ thần sắc lo lắng, nhẹ giọng thở dài nói, ta như lưu lại, ngược lại là không sao, chỉ là lo lắng Thanh Tâm Tông lại bởi vậy bị liên lụy, vô duyên vô cớ bị cái này hai bay bạn do a. Liêu Vân Cực hơi suy nghĩ một chút, đề nghị, nếu không chúng ta chế tạo biểu hiện giả dối, làm cho tất cả mọi người đều nghĩ lầm ngươi đã không may vẫn lạc. Muốn tạo nên loại này biểu hiện giả dối nói nghe thì dễ, nhất định phải để ta hồn bài dạn nước mới được. Có thể chỉ cần ta còn sống, hồn bài liền không khả năng vỡ vụn, trừ phi ta thật bỏ mình. Nếu không không có người sẽ tùy tiện tin tưởng cái này giả tạo thông tin. Vậy không bằng liền để ngươi tạm thời mất tích một đoạn thời gian a. Đợi đến trận này danh tiếng đi qua, sát khí của ngươi cũng dần dần tiêu tán, về sau lại lộ diện. Một bên Xích Liên lắc đầu bất đắc dĩ, lòng tràn đầy hãy náy mở miệng nói, mà thôi mà thôi. Ta không báo cáo chuyện này chính là, dù sao khu vực phía nam từ ta phụ trách tuần sát, nghĩ đến có lẽ sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn. Liêu Vân Cực nhíu mày, lo âu hỏi, có thể là nếu có người phát hiện đây là tu sĩ cách làm, truy tra ra, ngươi lại nên như thế nào ứng đối, người khác chất vấn đâu? Nhiều tu sĩ như vậy nhộn nhịp chạy đến nơi đây, ta lại như thế nào có thể biết được người đến đến tột cùng là ai vậy? Nói không chừng là vị kia hành tung lơ lửng không cố định xuất quỷ nhập thần ma tộc nhân đâu. Ít hướng ma tộc nhân trên thân rội nước bẩn rồi, những người này trên thân căn bản là không cảm giác được mảy may ma khí tồn tại. Liêu Vân Cực một mặt nghiêm túc phản bác Xích Liên, trong lòng thực tế không muốn, lại không mang chọc lên chuyện phiền phức gì. Lúc này, Hoài Châu lặng lẽ xích lại gần Liêu Vân Cực bên cạnh, ánh mắt cực nhanh lướt qua, ngồi ở một bên Mi Tuyết phía sau, hạ giọng đối Liêu Vân Cực nói, "Biểu ca, ngài nhìn một cái ta xe ngựa này, có phải là lộ ra có chút chen chúc không chịu nổi à? Ngài đếm xem, cái này đều đã ngồi xuống bao nhiêu người rồi?" Mi Tuyết hung hăng trừng Hoài Châu một cái, trong lòng tự nhiên minh bạch hắn phiên này ngôn ngữ, nơi nhằm vào đúng là mình cùng Xích Liên hai người. "Hừ, tiểu mập mạp, chúng ta vui lòng như vậy, ngươi mủ bận tâm cái gì a? Có bản lĩnh ngươi đừng chỉ ngoài miệng nói một chút, ngược lại là xuống nhường một chút vị trí a. Còn nữa nói, chỉ bằng với thân thể, nhưng so với ta hai cái cộng lại, còn trầm trọng hơn phải nhiều đấy. Không tin ngươi ngó ngó phía trước ngựa kéo xe, đều sắp bị mệt mỏi thở hổn hển, không chạy nổi được rồi. Xích Liên hai tay chống nạnh, không khách khí chút nào mắng trả lại. Hắc hắc, tiểu mỹ nhân, chớ có nhìn ca ca ta dài đến mập, trên thực tế thân thủ của ta, đây chính là tương đối nhanh nhẹn linh hoạt nha. Quả thực có thể nói là người nhẹ như yến bước đi như bay. Hoài Châu cười hì hì, hướng về phía Xích Liên nháy mắt mấy cái. Tiểu mập mạp, chớ có ăn nói linh tinh. Bản cô nương liền tính sinh đến xinh đẹp như hoa, vậy cũng chỉ có thể thuộc về công tử một người sở hữu. Thứ thời, ngươi vẫn là mau mau xuống xe đi thôi. Bản cô nương phải bồi công tử, ngồi đến phía trước đi. Mi Tuyết hờn dỗi trận nhìn Hoài Châu một cái, làm bộ muốn đi ra bồng xe. Ha ha, cái kia dễ nói, chỉ cần ngươi chịu cho ta một viên linh thạch coi như bồi thường, ta lập tức ngoan ngoãn đi đến phía trước, làm bạn phu nhân nhà ta. Tuyệt đối không tại ở chỗ này trở ngại các ngươi hai vị mắt rồi. Hoài Châu nét môi nở nụ cười, lộ ra một cái răng trắng, đồng thời còn không quên hướng Mi Tuyết đưa ra một cái mập mạp tay, yêu cầu linh thạch. Không có. Ngươi dựa vào đi. Bên trong là có chút chén lớn. Kèm theo một tiếng hờn dỗi, Mi Tuyết bước liên tục nhẹ nhàng, tựa như một đóa nở rộ tuyết liên, nhẹ nhàng bước về phía trước một bước, vừa đúng đứng ở trong hai người ở giữa. Chỉ thấy nàng khẽ gật đầu, đôi mắt đẹp buông xuống, ánh mắt rơi vào chính một mặt vô tội Hoài Châu trên thân. Hoài Châu thấy thế, trong lòng thầm kêu không tốt, vội vàng như một cái linh hoạt chim nhỏ, nhún người nhảy lên, hướng về Văn Nhân Nhược Tịch xe ngựa bay đi. Mọi người đều biết, Mi Tuyết không những tiên tư thông minh siêu phàm thoát tục, năng lực lĩnh ngộ càng là có thể nói nhất tuyệt, thế gian hiếm người có khả năng tới sánh vai. Nguyên nhân chính là như vậy, nàng thâm thụ Liễu Vân Cực ưu ái cùng coi trọng, có thể thường kèm hai bên. Liên Băng Thanh đã từng hào phóng mở hầu bao, tặng cho nàng mấy viên vô cùng chân quý linh hạch, lấy giúp nàng có khả năng càng thêm nhanh chóng, để cao tu vi của bản thân. Mà Mi Tuyết cũng là không phụ kỳ vọng, ngắn ngủi mấy ngày thời gian, liền đã thành công đột phá tới luyện khí kỳ tầng 3 cảnh giới. Nàng lúc này lòng tràn đầy vui vẻ, giống như một cái vui sướng nai con, đắc ý mà ngồi ngay ngắn ở Liễu Vân Cực bên cạnh. Cặp kia giống như nước ôn nhu đôi mắt bên trong, bao hàm vô tận nhu tình mật ý, từ đầu đến cuối nhìn chăm chú, trước mắt tuấn lãng phi phàm Liễu Vân Cực. Trải qua mấy ngày nay sớm chiều làm bạn, Mi Tuyết trong bất chi bất giác, đối Liễu Vân Cực bắt đầu sinh ra một loại khó nói lên lời yêu thích cùng quyến luyến chi tình. Mà những người khác đều là đem nàng coi là Liễu Vân Cực tiếp thân thị nữ, đối nàng quan tâm đầy đủ che chở có thừa. Loại này trước nay chưa từng có ấm áp cảm thụ, làm nàng tâm hoa nộ phóng, tâm tình càng thêm vui vẻ. Công tử, Hoài Châu tiểu tử này, thực lực ngược lại là có chút mạnh mẽ, nhưng vì sao chính là mút mít, một mực gầy không xuống đâu? Mi Tuyết môi son khẽ mở, ôn nhu hỏi, ngôn ngữ bên trong toát ra một tia ý tò mò. Hắn vậy mà nói nếu là muốn gầy xuống, quả thực quá mức phiền phức. Dù sao vô luận như thế nào, chắc chắn sẽ có nữ tử chủ động theo đuổi tại hắn đâu. Thật sự là hắn sinh đến mày kiếm mắt sáng, mặt như ngọc, sắc thực xưng là anh tuấn phi phàm. Không những như vậy, hắn càng là thiên phú dị bẩm, tài hoa hơn người, khiến người tán thưởng không thôi. Nhưng mà, tại nô tỳ trong lòng, công tử mới là thế gian vô song người. Chỉ là coi trọng như vậy một cái, liền có thể khiến nô tỳ tim đập như liệu chạy, hàm sâu trong đó mà khó mà tự kiềm chế. Mi Tuyết, ngươi cũng là cực kỳ xuất chúng, tại mọi người bên trong, thiên tư của ngươi siêu quần, không ai bằng. Cây bảng kiếm này, chính là ta theo nhiều người nhiều bảo vật bên trong, tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, liền tặng cho ngươi, ngày sau nhưng muốn cố gắng gấp bội. Đa tạ công tử. Mi Tuyết lòng tràn đầy vui vẻ tiếp nhận đoạn kiếm, nháy mắt cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức từ kiếm thân truyền đến. Trải qua một phen tra xét phía sau, nàng kinh ngạc phát hiện, kiếm này đúng là một kiện hiếm thấy thiết khí. Chương 115, đưa tặng pháp khí, tiểu trấn nạn dân. Chương 115, đưa tặng pháp khí, tiểu trấn nạn dân. Phần này kinh hỉ, làm cho Mi Tuyết đối Liễu Vân Cực hâm mộ chi tình càng thêm thâm trầm. Công tử, không biết ngài có phải không, còn có mặt khác lợi hại pháp khí? Mi Tuyết chớp linh động mắt to, tràn ngập mong đợi hỏi. Tự nhiên là có, chẳng lẽ ngươi còn muốn lại đòi hỏi một hai kiện phải không? Ừ, nếu như có thể mà nói, nô tỳ muốn một kiện phòng ngự loại pháp khí. Mi Tuyết đỏ mặt, có chút ngượng ngùng nói. Tốt, lại cho ta tìm xem. Liêu Vân Cực thăm dò vào túi trữ vật bên trong, cẩn thận tìm kiếm. Sau một lát, hắn liền từ bên trong lấy ra mấy món màu sắc ngăn nắp váy áo cùng phiêu giật trường bảo, cùng với một chút tinh xảo hòa mỹ trang sức. Hắn đem những pháp khí này chỉnh tề để tại một bên xe ngựa bên trên. Hinh Duyệt tri ân, các ngươi hai cái cũng tới, chọn lựa hai kiện a. Là, sư phụ. Thừa quan Hinh Duyệt cũng bái Liêu Vân Cực vi sư, chuyện này kỳ thật phía sau có tri ân cực lực giật dây. Mà trước mặt mọi người hoàn thành pháp khí chọn lựa phía sau, Liêu Vân Cực đem còn lại pháp khí từng cái thu hồi. Hắn sở dĩ lựa chọn tạm chưa đem tất cả pháp khí phân phát đi xuống, nguyên do trong đó chính là lo lắng sẽ bị mặt khác lòng dạ khó lường tu sĩ phát giác. Dù sao chân quý như thế, lại số lượng đông đảo pháp khí một khi bại lộ, chắc chắn sẽ gây nên phiền toái không cần thiết thậm chí tranh đoạt. Bây giờ thời cơ còn chưa thành thục, nhất định không thể tùy tiện ở trước mặt người ngoài biểu hiện ra những pháp khí này. Đợi đến chúng ta đến Miêu Cương Chi địa lúc, liền không cần lại có như vậy lo lắng, có thể tùy tâm sở dục vận dụng bọn họ. Biết. Sư phụ. Tạ ơn sư phụ. Trong đó đặc biệt thượng quan Hinh Duyệt Ngọc là hưng phấn nhất, nàng gái kia xinh xắn đáng yêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ vui mừng. Nam Cung Thái Ngọc cấp tốc rồi ra tay ngọc thả tới Liêu Vân Cực trước mặt, mà Liêu Vân Cực ngầm hiểu, lúc này không chút do dự đem một cái tinh xảo túi chứa vật đưa đến trong tay nàng. Nam Cung Thái Ngọc tiếp nhận túi chứa vật phía sau, đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí lau đi phía trên lưu lại ấn ký, sau đó không kịp chờ đợi nhận chủ, lại tiến vào bên trong, bắt đầu cẩn thận tìm kiếm. Không bao lâu, nàng liền đầy mặt mừng rỡ, từ trong túi trữ vật lấy ra mấy món tinh xảo trang sức, cùng với một kiện thanh lịch váy dài màu lam.
"Wow,
cho ngươi xem một chút. Cái này tiện nghi tướng công, thật đúng là tốt không lời nói đâu. Cho dù có người cầm linh khí đến cùng ta trao đổi, ta cũng là tuyệt đối không chịu nha." Nam Cung Thái Ngọc dương dương đắc ý, hướng bên cạnh Xích Liên Huyền Diệu, chính mình mới được đến bà bối. Trong lời nói, tràn đầy đối Liêu Bất Cực, cảm kích cùng yêu thích chi tình. Ngồi ở một bên Xích Liên mắt thấy tất cả những thứ này, trong lòng không khỏi dâng lên một cố vẻ hâm mộ. Lấy ánh mắt của nàng, tự nhiên có khả năng nhìn ra, những pháp khí này phẩm giai khá cao, liền trong môn một ít trưởng lão, sợ rằng đều chưa hẳn có thể may mắn nắm giữ. Nhưng mà, cứ việc trong lòng mười phần khát vọng, nhưng Xích Liên nhưng cũng không mở miệng hỏi thăm hoặc là đòi hỏi. Nàng chỉ là có chút hé miệng cười một tiếng, đem cái kia phần cực kỳ hâm mộ thâm tàng đáy lòng. Nhưng mà, Liêu Vân Cực cũng không đối nàng có chút coi nhẹ. Chỉ thấy hắn mặt mỉm cười, từ lấy ra một đầu màu xanh dây chuyền, cùng với một cái hàn quang loẹt loẹt bằng kiếm, nhẹ nhàng đưa tới trước mặt nàng. "Ngươi pháp khí trước đây không may hư hại, cái này hai kiện pháp khí liền tặng cho ngươi." Xích Liên lòng tràn đầy vui vẻ, tiếp nhận dây chuyền cùng bằng kiếm, lòng cảm kích lộ rõ trên mặt. "Đa tạ công tử hào phóng đem tặng." Tiểu nữ tử ổn thỏa cố mà chân quý. Liêu Vân Cực khẽ gật đầu, cười đáp lại nói, "Không cần phải khách khí, chúng ta có lẽ cảm ơn ngươi mới là. Nếu không phải ngươi đứng ra, cứu vớt đông đảo người vô tội, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đây đều là ngươi nên được ban thưởng, mặt khác mong rằng tiên tử có khả năng thay chúng ta bảo thủ bí mật, chớ để việc này lan truyền ra ngoài. Mời công tử yên tâm. Đại ân cứu mạng còn chưa báo đáp, tiểu nữ tử sao lại dám làm ra chuyện lấy oán trả ơn." Sau đó, mọi người tiếp tục tiến lên, không lâu sau đó đi qua một tòa phi thường náo nhiệt tiểu trấn. Nhưng khiến người không tưởng tượng được là, trong trấn lại chật ních đại lượng trôi dạt khắp nơi khuôn mặt tiểu tụy bất tính. Trải qua một phen hỏi thăm, mọi người mới biết được, nguyên lai những người này đều là đến từ Lâm Giang thành. Không những như vậy, đám người bên trong vậy mà còn có không ít đến từ Bách Hoa thành cùng Du Long thành bất tính. Tòa này nguyên bản quy mô không lớn tiểu trấn, giờ phút này đã không cách nào tiếp nhận nhiều như thế nạn dân. Rất nhiều người rơi vào đường cùng, đành phải tại bên ngoài trấn nhỏ xây dựng lên giản dị phòng ốc. Dần dần càng đem cả tòa tiểu trấn bao bọc vây quanh, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là một mảnh chen chúc lộn xộn cảnh tượng. Càng khiến người ta đau lòng chính là, đầu đường cuối ngõ khắp nơi có thể thấy được ngay tại hành khất người. Trong đó đặc biệt hài đồng cùng nữ tử chiếm đa số, những này hài tử đáng thương cùng các phụ nữ, phần lớn đã trở thành không nhà để về người. Bởi vì các nàng thân nhân đều là chết thảm ở những cái kia tàn bạo binh sĩ đổ đao phía dưới. Các nàng mất đi gia đình che chở, chỉ có thể lưu lạc đến đây, trải qua nguy tại sớm tối khó khăn sinh hoạt. Những người này đang bị ép phía dưới, chỉ có thể mặc cho cuộc đời còn lại của mình bị vận mệnh nắm trong tay. Trái tim của bọn họ bên trong tràn đầy mê man cùng bất an, không biết tương lai sẽ có tao ngộ ra sao chờ đợi bọn họ. Nhưng mà vận mệnh tựa hồ cũng không có hoàn toàn vứt bỏ các nàng. Làm Liêu Vân Cực nhìn thấy những người này thời điểm, hắn cái kia kiên nghị mà quả quyết ánh mắt bên trong hiện lên một chút thương hại. Lập tức hắn không chút do dự hạ lệnh, "Liêu Kiệt, ngươi dẫn đầu một đội nhân mã đi hỏi thăm một cái những này phụ nữ trẻ em. Nếu như các nàng nguyện ý, liền để các nàng toàn bộ đi theo chúng ta cùng nhau tiến lên a." "Tuân mệnh, công tử." Liêu Kiệt cấp tốc xuất lĩnh lấy thủ hạ, hướng trong tiểu trấn đám người đi đến. Liêu Vân Cực thì đứng bình tĩnh tại ngoài trấn nhỏ, dáng người thẳng tắp như tùng, ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào phía trước, kiên nhẫn chờ đợi Liêu Kiệt đám người trở về. Cùng lúc đó, Vang Thanh cũng bước vào, tòa này nhìn như bình tĩnh, lại giấu giếm gợn sóng tiểu trấn. Nàng chuyến này có nhiệm vụ trọng yếu, thừa cơ hội này, chọn lựa ra một chút thiên tư tốt hơn một chút đệ tử. Có thể là, trong tiểu trấn đám người, đối với đột nhiên xuất hiện binh sĩ, lộ ra mười phần e ngại. Làm Liêu Kiệt đám người tiếp cận, bọn họ nhộn nhịp thất kinh, khắp nơi tránh né. Phản phất tại các nàng trước mặt, không phải trước đến cứu giúp đội ngũ, mà là một đám dã thú hung mãnh. Cái này khiến Liêu Kiệt đám người hỏi thăm, tiến triển đến dị thường khó khăn. Thời khắc mấu chốt, vẫn là Băng Thanh đứng ra, nàng mặt mỉm cười, dùng ôn hòa mà thân thiết ngữ khí, cùng dân chúng giao lưu. Đồng thời tận tình khuyên bảo thuyết phục, đại gia bỏ xuống trong lòng đề phòng. Trải qua một phen cố gắng, cuối cùng có một bộ phận người bắt đầu chậm rãi tin tưởng, chi đội ngũ này cũng không phải là địch nhân. Cuối cùng, nguyện ý theo bọn hắn, rời đi nhân số cũng không nhiều. Vẹn vẹn chỉ có một chút tuổi nhỏ ngây thơ ra đời không sâu hài đồng. Mà những cái kia trải qua tang thương các nữ tử thì đều không ngoại lệ, lựa chọn lưu tại nguyên chỗ. Các nàng đã chịu đủ đau khổ, cũng không tiếp tục nguyện tùy tiện tiến vào, nguy hiểm không biết, sợ lại lần nữa rơi vào gan bàn tay bên trong, thương tiếc chúng thân. Băng Thanh đau lòng nhìn xem những hài tử này, nhẹ nhàng kéo bọn họ tay nhỏ, dẫn lĩnh bọn họ hướng đi phía sau đặt xe ngựa. Sau khi lên xe, nàng tỉ mỉ căn dặn trong xe các đệ tử, nhanh cho những hài tử này cầm một ít thức ăn đến, dù sao cũng đừng đem bọn họ đói bụng. "Là, tiểu thư." Các đệ tử nhộn nhịp gật đầu đồng ý, rất nhanh liền lấy ra đồ ăn đưa cho bọn nhỏ. Tiểu trấn hơn trăm họ bọn họ nhộn nhịp ngừng chân quan sát, chỉ thấy chi đội ngũ này đang hướng về Bách Hoa thành phương hướng chậm rãi đi vào. Trên mặt mọi người đều toát ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Nguyên lai bọn họ cùng đám binh sĩ kia cùng một bọn, may mắn ta vừa rồi không có đi theo bọn họ đi. Có thể là ta cảm thấy bọn họ có chút không giống nhau lắm đâu. Bên trong không chỉ có binh sĩ, còn có rất nhiều phổ thông bách tính, thoạt nhìn ngược lại càng giống là một gia tộc lớn nào đó tại nâng nhà di chuyển. "Hừ, gia tộc nào có như thế gan to, dám tùy tiện xâm nhập cái kia hai tòa hung hiểm vạn phần thành trì. Đây quả thực là tự tìm đường chết nha." "Không thể nói như thế. Bây giờ như mặt trời ban trưa sở ra, còn có cái kia mấy lớn tiếng tăm lừng lẫy, tu hành thế gia. liền xem như binh sĩ thấy, cũng muốn lên nhượng ba phần, chưa hẳn cũng không dám đi vào.
Đúng thế, mà còn ta còn nghe nói, Tiêu Dung Hầu lập tức liền muốn xuất quân đến chỗ này.
Đám này binh sĩ nói không chừng chính là đến vây quét Hầu gia đại quân đâu.
Tin tức này một khi truyền ra, trong đám người lập tức gây nên rối loạn tưng bừng. Như thế xem ra, bọn họ có khả năng thuận lợi thông qua Lâm Giang thành, hẳn là Âu Dương chiến thủ hạ nhân mà a.
Ta nhìn không thấy đến, nào có mang theo cả nhà lớn bé đi ra đánh trận.
Mọi người ở đây tranh luận không nghỉ thời điểm, trong thành mấy vị nữ tử đột nhiên nhìn nhau một cái.
Sau đó không chút do dự, quay người chạy cách tiểu trấn, hướng về nơi xa chiếc kia càng lúc càng xa xe ngựa, ra sức đuổi theo mà đi.
Thân ảnh của các nàng tại ánh mặt trời chiếu rọi, lộ ra đặc biệt kiên định mà quyết tuyệt.